Chương 373, không tín nhiệm, lồng giam, nhận được lôi trùng, cô gái tóc tím, không yên ổn, nói sang chuyện khác. Chương 373, không tín nhiệm, lồng giam, nhận được lôi trùng, cô gái tóc tím, không yên ổn, nói sang chuyện khác. Bất Tử Sơn, một hưu phi gần vạn năm tử đàn, chắp tay nói ra, tiền bối, xin đem tử ly lôi trùng giao cho ta. Vạn năm tử đàn không có trả lời, toàn bộ Bất Tử Sơn lần nữa lâm vào yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một lát sau, vạn năm tử đàn truyền ra âm thanh, được chuyện phía trước, ngươi đem bên cạnh nữ tử áp tại ta chỗ này, bằng không ta sẽ không giao ra tử ly lôi trùng. Một hưu trong lúc đang suy tư, một chân lớn tiếng nói ra, có thể. Vạn năm tử đàn lần nữa nói ra, kim cương viên, nhờ ngươi một sự kiện. Cái kia cự viên vỗ ngực một cái, tử đàn tiên tử mới nói, trông coi tốt nữ tử kia, nếu là na tiểu tử chơi lừa gạt, lập tức chém chết nữ tử kia. Vạn năm tử đàn thanh âm bên trong lộ ra một chút không tín nhiệm, kim cương viên gật gật đầu, yên tâm, na tiểu tử nếu là chơi lừa gạt, ta ngay cả hai người bọn họ ăn chung. Vạn năm tử đàn trầm mặc phút chốc, theo phía sau nói ra, tiểu tử, ta bóc ra lôi trùng về sau, ngươi có nửa canh giờ thời gian, nếu là chậm trễ, ta sẽ dùng hết cuối cùng khí lực giết ngươi. Bất Tử Sơn vang dội vạn năm tử đàn thanh âm, vạn năm tử đàn chỗ rễ cây sinh ra một đám màu tím sợi đằng, vậy thành một cái lồng giam. Mục Chân thấy thế, tự giác bay vào, hắn nhìn về phía Mục Hữu, ca ca, ngươi chuyên tâm giúp tiền bối hóa hình. Mục Chân tiến vào lồng giam về sau, ngàn trượng tử đàn vỏ ngoài bắt đầu rụng, vô số tử sắc điện quang bắt đầu hướng rễ cây vị trí tập trung, theo ánh chớp tập trung, cả khỏa vạn năm tử đàn từ đỉnh cao nhất bắt đầu liên tiếp phá toái. Cuối cùng, một cây dài ước chừng 3 trượng ám tử sắc đàn mục nổi lên, nó lập lòe ánh sáng nhạt, phía trên giống như có sinh mệnh lực lưu chuyển. Một chùm tử sắc lôi điện từ bên trong bay ra, chậm rãi hướng Mục Hữu tới gần. Mục Hữu xếp bằng ở hư không, toàn lực vận chuyển thiên luyện lôi quyết, đem thân thể chuyển hóa thành tử ly lôi trùng vật chứa. Tử ly lôi trùng thuận lợi tiến vào Mục Hữu cơ thể, tựa hồ tại quen thuộc hoàn cảnh mới. Đột nhiên, cựu tiêu lôi trùng từ Mục Hữu trong mi tâm thoát ra, tựa hồ tràn đầy địch ý, cựu tiêu lôi trùng hóa thành một cái lưới lớn, muốn đem tử ly lôi trùng thôn phệ. Tử ly lôi trùng há chịu bỏ qua, hóa thành một khóa cự mục, đem cựu tiêu lôi trùng đội xuyên. Hai đạo lôi trùng bắt đầu đại chiến, Mục Hữu cảm giác toàn thân khô nóng, khí huyết bắt đầu sôi trào lên. Mục Hữu tâm thần nhất động, thiên luyện lôi quyết thu công, bắt đầu vận chuyển tụ lôi quyết. Hắn ghép lại lấy hai đạo lôi trùng, quen thuộc với nhau tính tình, cựu tiêu lôi trùng nội liễm, tử ly lôi trùng quái đản. Bọn chúng bất như cũ không ai nhường ai lấy ai. Mục Chân đứng tại trong lồng giam, hướng Mục Hữu truyền âm. Ca ca, tiền bối có thể chờ không nổi người chậm rãi luyện hóa lôi trùng. Mục Hữu sau khi nghe xong, trong lòng căng thẳng, lấy cơ thể vì vật chứa, gánh chịu lấy hai đạo lôi trùng. Tay hắn biến hình huyễn, vận chuyển hóa hình thần lôi quyết hiếu, theo kinh mạch vận chuyển, hai đạo lôi trùng tựa hồ chịu đến triệu hoán không còn cạnh tranh lẫn nhau, mà là cùng dung hợp thành mức cực hạn quan cầu. Ba trượng ám tử sắc đàn một quang ảnh giống như hô hấp lơ lửng tại chỗ rễ cây. Mục Hữu cảm giác toàn thân pháp lực giống như vỡ đê, cực hạn quang cầu đem phương viên bách trượng chiếu lên sáng trưng. Kim cương viên lôi kéo lồng giam hướng về sau nhanh lùi lại, hắn mặt lộ vẻ kinh hãi. Thế gian này lại có thể có nhân nắm giữ hóa hình kiếp lôi. Mục Hữu đợi đến lúc thời cơ chín muồi, hét lớn một tiếng, hóa hình thần lôi. Hắn tự tay hướng cái kia ba trượng tử đàn một nhất đẩy, cực hạn quang cầu bay về phía cái kia bầu trời, vô số phích lịch như là thác nước chút xuống. Ba trượng gỗ tử đàn bị hóa hình thần lôi kích về sau, bắt đầu tán loạn. Mục Hữu thấy thế hét lớn một tiếng, tiền bối, hóa hình thảo. Kim cương viên lập tức hiểu ý, con ngón đúng ra, một gốc hóa hình thảo bay vào. Ba trượng gỗ tử đàn đem hóa hình thảo hút vào thân thể, gỗ tử đàn thân hình chấn động, vô số giải tán màu tím mảnh vụn bắt đầu quay về. Gỗ tử đàn bắt đầu hóa hình, chung quanh nó mọc ra từng cây tử đàn cây, đem hắn vây kín không kẽ hở, bên trong thoáng hiện hào quang màu tím. Hóa hình thần lôi kết thúc, Mục Hữu sắc mặt trắng bệnh, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, một tia ý thức tiến vào thức hải, cựu tiêu thần lôi cùng tử ly lôi trùng thế mà không còn chiến đấu, mà là sống chung hòa bình. Mục Hữu tâm bên trong mừng thầm, xem ra lôi trùng dung hợp không thành, hay dùng cuồng bạo nhất phương thức đem bọn hắn phóng xuất ra, bọn hắn thông qua một lần chiến đấu, liền có thể lẫn nhau đạt tới ăn ý, đây coi như là một loại dung hợp lôi trùng biện pháp. Kim cương viên gặp vạn năm tử đàn đã tiến vào hóa hình giai đoạn sau cùng, hắn chủ động bổ ra lồng giam, đem Mục Chân phóng ra. Mục Chân đi tới Mục Hữu trước người, nhẹ giọng nói ra, "Ca ca, ngươi lại khôi phục, ta hộ pháp cho ngươi." Mục Hữu vận chuyển ngủ say quyết, chìm vào giấc ngủ. 7 ngày sau, vây quanh vạn năm tử đàn một vòng tử đàn cây nhao nhao tiêu tan, một nữ tử, người khoác mái tóc tím dài, không quần áo, mở hai mắt ra. Ngược lại là Kim Cương Viên, khoe miệng nước bọt không cắt đứt quan hệ chảy xuống. Cô gái tóc tím hét lớn một tiếng, "Kim Cương Viên, tự tìm cái chết." Kim Cương Viên hai tay ôm đầu, đem mình giấu đi. Tiếng này, xem như đem Mục Hữu tâm thần kéo lại, hắn nhìn trước mắt nữ tử, chắp tay thi lễ. "Tiền bối, ngươi còn chưa mặc quần áo." Cô gái tóc tím kia hơi đỏ mặt, giữa ngón tay hiện lên điểm sáng, một kiện sâu quần dài màu tím phủ lấy thân. Nàng âm thanh biến tinh tế, "Tiểu tử, ngươi cái này hóa hình công pháp từ nơi nào học được? Rất là cao minh." Mục Hữu được tử ly lôi trùng, sinh lòng hảo cảm, biểu hiện cung kính. "Là một vị yêu tộc tiền bối truyền thừa, hắn từng để cho ta giúp hắn hóa hình." Tử đàn tiền bối nhìn về phía Kim Cương Viên, nhu thanh nói ra, "Kim Cương Viên, ngươi tạm thời cũng không cần hóa hình rồi. Ta bây giờ còn rất yếu ớt, ngươi giúp ta hộ pháp." Kim Cương Viên gật gật đầu, nhìn về phía Mục Hữu. "Vậy tiểu tử kia ngay ở chỗ này chờ một đoạn thời gian, chờ ngươi hoàn toàn khôi phục, ta lại hóa hình." Mục Hữu sau khi nghe xong, cấp bách đội bằng nói, "Tiền bối, ta không có tài năng ở này dừng lại, ta đi Trung Châu Hoàng Thành còn có việc gấp, không thể ở lâu." Tử đàn tiền bối trầm ngâm chốc lát, thần sắc thản nhiên. "Người trước đi Hoàng Thành, chớ quên chuyện này là được, ngươi bao lâu có thể trở về? Mục Hữu tính toán một phen, âm thanh thành khẩn. Trong vòng nửa năm nhất định có thể trở về. Kim Cương Viên buông tay một cái, muốn chút thời gian cũng không quan trọng. Mục Hữu chắp tay thi lễ, vậy ta bây giờ rời đi. Tử Đan Tiền Bối gật gật đầu, nhẹ giọng nói ra, thiện đái tử ly lôi trùng. Mục Hữu mang theo một chân nhảy lên một cái, hướng bắc phi đi. Tử Đan khẽ miệng vênh lên, âm thanh đạm nhiên, tiểu tử, thực sự là khiến cho hảo thủ đoạn. Kim Cương Viên mặt lộ vẻ nghi ngờ, nhìn về phía Tử Đan, ngươi đây không phải thật tốt sao? Tử Đan con ngón búng ra, to lớn tử đàn rễ cây biến bóng loáng vô cùng, nàng ngồi xếp bằng bên trên. Na tiểu tử đang thi triển hóa hình thần lôi lúc tăng thêm khế ước trận pháp. Kim Cương Viên mặt lộ vẻ kinh hãi, vậy ngươi chẳng phải là sẽ trở thành hắn người hầu? Tử Đan lắc đầu, quan thử tử cử chỉ, hắn cũng sẽ không ép buộc, chỉ là phòng bị ta thôi. Kim Cương Viên gãi gãi đầu, vậy ta còn có để hay không cho hắn giúp ta? Tử Đan mỉm cười, chính ngươi cũng có thể ăn cái kia hóa hình thảo, xem kiêng không gánh độ thiên kiếp. Nói như vậy, hay là tìm hắn càng có lợi. Nhìn hắn đối với bên người tà hỏa viên, làm hắn người hầu cũng không tệ. Tử Đan chợt nhìn Kim Cương Viên một cái, đừng có nằm động, thật tốt cho ta hộ pháp. Kim Cương Viên tức giận đến đập bộ ngực, ngươi, Trung Châu Hoàng Thành, Bảo Lai khách sạn. Đới Gia Trạch ngồi ở đại sảnh bên trong một trương bàn rượu một bên, uống một mình linh cửu. Tiểu nhị đi đến trước người, một mặt tươi cười, thượng tiên, ở nơi này cũng chờ một tháng, xem ra vị cô nương này là của ngài đạo lữ. Đới Gia Trạch sau khi nghe xong, linh cửu suýt chút nữa phun tới, cũng không phải, ta đang chờ sư đệ. Vừa dứt lời, một thanh âm truyền đến, chính là Mục Hữu. Sư minh đợi lâu. Đới Gia Trạch đứng lên, ý cười đầy mặt, phòng trọ đã đặt trước tốt, đi, chúng ta cỡ nào tâm sự. Đới Gia Trạch mang theo Mục Hữu cùng một chân đi lên lầu. Lầu một trưởng quỹ tay lấy ra dương bị quyển, tham tưởng một phen, mặt lộ vẻ vui mừng, đội vàng hướng cửa bước ra ngoài. Mục Hữu ra phòng, một chân đang chuẩn bị pha trà, Đới Gia Trạch khoát qua tay, từ trong túi chứa vật lấy ra hai ấm linh cửu, đặt lên bàn. Một chân mang tới hai cái chén rượu, ngược lại tốt say rượu, xếp bằng ở đại đường bồ đoàn bên trên, nhắm mắt dưỡng thần. Đới Gia Trạch uống rượu một ly, dương mắt giống như đang nhớ lại. Hoàng thành bây giờ không yên ổn. Nói thế nào? Quyền hạn thay đổi, thần hồn nát thần tính. Bốn phía đều đang bắt người, phàm là từng có việc xấu người, tất cả bắt giữ vào tù. Mục Hữu uống một chén rượu, thế mà cảm thấy ngọt vô cùng. Bình thường, Vĩ Phong Thiện Đại Điện thuận lợi cử hành. Đới Gia Trạch gật gật đầu. Nhị hoàng tử chấn thủ đông ngực, tứ hoàng tử chấn thủ nam ngực. Ngũ hoàng tử bị cáo mưu phản, đã bị giam giữ, lục hoàng tử cáo ốm đã đi tới nam ngực tĩnh dưỡng. Mục Hữu đặt chén rượu xuống. Tô Phi chi tử tam hoàng tử ở đâu? Đúng, cũng vừa bận nhiễm trong tận, ốm đau trong nhà. Nói như vậy, lại chỉ có đại hoàng tử cùng tam hoàng tử tranh hoàng vị rồi. Đới Gia Trạch gật gật đầu. Tô Phi thế lớn, vô cùng có khả năng nhũ phản. Mục Hữu nói sang chuyện khác, nhìn về phía Đới Gia Trạch. Sư minh, cần ta làm những gì? Đới Gia Trạch nở nụ cười. Ta liền biết sư đệ đối với hoàng thất chi tranh không có hứng thú. Cái kia liền trực tiếp sảng khoái một điểm, tiêu diệt còn dư lại 6 chiếc vạn quỷ trúc, cứu hoàng thành con dân ở tại thủy hỏa. Mục Hữu nghiêm sắc mặt, tới một bụng mượn. Đây mới là ta muốn làm đấy, đến nỗi gián tiếp giúp ai, ta không muốn nghĩ. Căn cứ vào ngươi dò xét tình huống, vạn quỷ trúc hiện ở nơi nào? Đới Gia Trạch vẻ mặt nghiêm túc, đang tại phương Bắc điên cuồng đổ sát yêu thú. Chương 374, bát hoang đầm lầy, chờ không bằng, vương lợi hữu, đại nội thị vệ, ba chiếc vạn quỷ trúc, đại chiến. Chương 374, bát hoang đầm lầy, chờ không bằng, vương lợi hữu, đại nội thị vệ, ba chiếc vạn quỷ trúc, đại chiến hoàn thành, Bảo Lai khách sạn. Mục Hữu đặt chén rượu xuống, một mặt lênh sắc. Đây là tại đề cao quỷ binh thực lực. Sư minh, việc này không nên chậm trễ, chúng ta xuất phát. Đới Gia Trạch đặt chén rượu xuống, nhìn về phía Mục Hữu. Chúng ta đi trước bát hoang đầm lầy. Căn cứ thăm dò tin tức, chỉ ít có 3 chiếc vạn quỷ trúc đi tới nơi đó. Hồng Ngạc Hiên, Tô Phi bưng tạo hình tuyệt đẹp chén rượu, nhẹ rót linh hữu. Cái này quy thiên cất, hương vị làm coi như không tệ. Hân Lan cùng Cẩm Nhi phục dịch ở bên, Hân Lan nhẹ giọng nói ra, chủ tử, cấm quân đại tướng đều cầu vẫn lạc. Tô Phi chén rượu trong tay run lên, linh hữu suýt chút nữa vẩy trên chân. Nàng an ủi miệng cười khẽ, được. Lý Cao thực lực giảm mạnh, đối với chúng ta có lợi, hắn cũng phải thành thật thật hiếu chung với ta. Cái kia Mục Hữu, coi như là cho ta bá nghiệp ra chút lực. Cẩm Nhi tay nâng bầu rượu, sắc mặt vui sướng. Chủ tử, còn có một tin tức tốt, Mục Hữu đã đi tới hoàn thành. Tô Phi thân thể ngồi thẳng chút, mỹ lệ dáng người chống lên đơn bạc quần áo. A, cấm quân phải chăng có hành động? Cẩm Nhi cho Tô Phi châm cho một ly khuy thiên cất, âm thanh ôn nhu. Chủ tử yên tâm, Mục Hữu tại cấm quân bắt trong danh sách, cấm quân bản thân phải chịu trách nhiệm chuyện này. Chúng ta ám tử đã hướng cấm quân báo tin lĩnh thưởng. Tô Phi đem linh tiểu uống một hơi cạn sạch, đặt chén rượu xuống, dựa nghiêng ở trên giường, khép hờ hai mắt, hai tay bén. Phong Tiện đại điện, ta có chút đã đợi không kịp. Cái này linh tiểu liền thưởng các ngươi. Tạ chủ tử. Mục Hữu ba người từ cửa sổ nhảy ra, hướng bắc phi đội. Một gian nhà dân bên trên, một cái tu sĩ áo đen, dáng người khôi ngô, nhìn về phía ba người, trong mắt lóe lên một tia sắc cơ. Giết huynh đệ ta, chuẩn bị nhận lấy cái chết. Hắn vừa dứt lời, thân hình liền lóe lên một cái rồi biến mất. Ba ngày sau, Mục Hữu ba người tới bát hoang đầm lầy ngoại vi. Phóng tầm mắt nhìn tới, bát hoang đầm lầy cây cối thưa thớt, cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn khác biệt. Đầm lầy bên trong từng cái vũng nước, khi thì bốc lên bong bóng, dâng lên một tia hắc vụ. Mục Hữu mặt lộ vẻ nghi ngờ, nhìn về phía Đới Gia Trạch. Ở đây sẽ có cái gì yêu thú, vì cái gì nhìn không ra? Đới Gia Trạch cười cười. Bát hoang đầm lầy, bên trong có mê trướng, ngươi thấy chỉ là ngoại vi, toàn bộ đầm lầy phi thường lớn, chừng 5 bách lý phương viên. Tại bát hoang đầm lầy chính giữa, sinh trưởng một gốc cây khổng lồ trấn hoang dung, nghe nói đỉnh cao nhất thẳng tới thương khung. Ở đây đều có cái gì yêu thú? Chủng loại quá nhiều, nói không hết, chờ mặt trời xuống núi, ngươi tự nhiên sẽ nhìn thấy. Chúng ta đi vào trước tìm cái điểm dừng chân. Ba người bay vào bát hoang đầm lầy không lâu, một cái tu sĩ áo đen theo sát mà vào. Kaka, phía trước cây đại thụ kia liền rất phù hợp. Mục Chân chỉ phải phía trước một gốc dung thụ, Mục Hưu gật gật đầu. Được, liền đi nơi đó. Đang lúc ba người bay về phía cây kia dung thụ thời điểm, Mục Hưu cảm thấy cái kia dung thụ bên trên chừng 4 tên tu sĩ, đều là kim đàn tu vi. Không tốt, trên cây có người, chúng ta đổi chỗ. Ba người đang muốn chuyển hướng địa phương khác lúc, một thanh âm truyền đến. Tới liền không cần đi. 4 tên tu sĩ kim đàn tề tề phi ra, phát bảo vòng quanh người, mang theo địch ý Mục Hưu ba người dứt khoát dừng lại, đạp không mà đứng. 4 vị đạo hữu, chúng ta chuyến này có chuyện quan trọng tại người, cũng không phải là nhằm vào các ngươi, thỉnh để chúng ta tìm nơi khác nghỉ chân. 4 tên tu sĩ một người cầm đầu nhìn về phía Mục Hưu, sắc mặt lạnh nhạt. Vậy thì tự báo một chút ra môn, không có vấn đề, tự sẽ thả các ngươi đi. Mục Hưu sắc mặt nghiêm nghị, không tiêu ngạo không tự ti. Ta xem 4 vị đạo hữu trước tiên báo một chút ra môn, chúng ta suy nghĩ thêm phải chăng cáo chi. Người cầm đầu kia cười lên ha hả. Cái này có gì không dám nói. Chúng ta 4 người là đại nội thị vệ, ở đây thi hành nhiệm vụ. Người không có phận sự, mau mau rời đi. Đới Gia Trạch nghe xong, chắp tay nói ra, đạo hữu, như thế nói đến, mục đích của chúng ta chuyến này có thể là giống nhau. Cầm đầu tu sĩ nhướng mày. Ngươi lại nói. Đới Gia Trạch trầm giọng nói ra, chúng ta chuyến này là vì tiêu diệt vạn quỷ trúc. Cầm đầu tu sĩ mang theo nghi ngờ. Các ngươi nghe lệnh bởi vị đại nhân kia. Đới Gia Trạch mỉm cười, móc ra một tấm lệnh bài. Chúng ta là kiếm cung tu sĩ. Cầm đầu tu sĩ có chút kinh ngạc. Trung Châu tu chân thế lực, cùng hoàng tộc xưa nay nước giếng không phạm nước sông, vì cái gì lần này cần can dự? Mục Hưu tiến lên trước một bước, sắc mặt đạm nhiên. Hoàng tộc chuyện chúng ta mặc kệ, cứ vạn quỷ trúc không muốn bốn phía làm ác. Cầm đầu tu sĩ sau khi nghe xong, chắp tay một cái. Đạo hữu đại nghĩa, vậy chúng ta có thể hợp tác một lần. Ta gọi Vương Lợi Hữu, đại nội thị vệ giải. Đám người một phen giới thiệu, tề tề phi trở về dung thụ. Khôi Ngô tu sĩ áo đen một mực nút trong bóng tối, nghe thấy Mục Hữu bọn người đối thoại, hắn trong lòng thầm đủ. Thị vệ trưởng Vương Lợi Hữu hướng Mục Hữu ba người chuyển cho nhau âm. Trời tối về sau, Tam Nhãn Nghiêm Yêu leo ra đầm lầy thời điểm, vạn quỷ trúc liền sẽ đi tới. Ba người các ngươi tu vi không đủ, vẫn là từ chúng ta đi đối phó vạn quỷ trúc. Mục Hữu sau khi nghe xong, nhìn về phía trước mắt 4 người. Hoàn toàn chính xác, kém nhất cũng là Kim Đan hậu kỳ, Vương Lợi Hữu càng là Kim Đan đại viên mãn. Đới Gia Trạch muốn nói lại thôi, gật gật đầu. Vậy chúng ta liền hành sự tùy theo hoàn cảnh. Mục Chân mỉm cười, hướng Mục Hữu truyền âm. Kaka, bọn hắn có thể còn không có bị vạn quỷ trúc giáo huấn. Mục Hữu lắc đầu. Một hồi ngươi bố trí xong thiên cương khu tà trận, ta đi cứu bọn họ. Sau 2 canh giờ, sắc trời trở tối, bát hoang đầm lầy phía trên xuất hiện mây đen, sấm sét vang rội, rơi ra tiểu vũ. Không khí biến lạnh bớt, trong đầm lầy bốc lên bong bóng. Liền thấy rác đại đầm lầy, nước bùn lăn lộn, một cái dài 3 trượng Tam Nhãn Nghiêm Yêu bỏ ra. Nước mưa tích rơi xuống người nó, lộ ra lúc đầu diện mục. Nó má phía dưới dài ra 2 đầu chân, bất quá rất nhỏ, không chống đỡ nổi nó thân thể cao lớn. Đầu này Tam Nhãn Nghiêm Yêu bãi xuống đuôi dài, đàng không mà lên, trong miệng nó phát ra một hồi tê minh. Vô số đầm lầy bắt đầu lăn lộn, chừng gần 10.000 chỉ Nghiêm Yêu bỏ ra. Trong đầm lầy lóe đạo đạo ánh sáng nhạt, tràn diện vô cùng hùng vĩ. Tam Nhãn Nghiêm Yêu bắt đầu thổ nạp, hấp thu linh khí. Lúc này, bát hoang trong đầm lầy truyền đến một tiếng chim hót. Mục Hưu thả ra thần thức, một đám thể hình to lớn yêu cầm hướng Nghiêm Yêu phương hướng phi tới. Mục Hưu tâm bên trong thầm nghĩ, săn mồi đại chiến sắp bắt đầu. Vương Lợi Hưu lúc này hướng đám người truyền âm. Vạn quỷ trúc đến rồi. Quả nhiên, nơi xa trên không thoáng hiện hồng mang, đang nhanh chóng hướng bát hoang đầm lầy bay tới. Mục Hưu nhìn về phía Vương Lợi Hưu, trực tiếp hỏi, các ngươi cùng vạn quỷ trúc giao thủ qua sao? Vương Lợi Hưu lắc đầu. Cái này là lần đầu tiên. Mục Hưu chỉ một chân, âm thanh thành khẩn. Như gặp tình huống khẩn cấp, xin nghe ta mọi người chỉ huy. Cái kia vạn quỷ trúc lên hồng mang bình thường pháp bảo không cách nào chặt phá. Vương Lợi Hưu sau lưng vài tên tu sĩ sau khi nghe xong, trên mặt khinh thường không che giấu chút nào. Vương Lợi Hưu liếc mắt nhìn, âm thanh nghiêm khắc. Nghe người ta khuyên, có thể sống, đừng cho là mình có bản lãnh thông thiên. Vâng. Lão đại. 3 chiếc vạn quỷ trúc nhanh chóng đi tới bát hoang đầm lầy phía trên, hướng phía dưới bắn ra hồng mang. Mục Chân tế ra thiên cương khu tà trận, vừa vặn đem toàn bộ dung thụ bao phủ. Nàng hướng đám người truyền âm. Ở đây chính là che chở chi địa, như gặp nạn tỉnh, liền trở về tới đây. Đám người giơ lên mắt nhìn đi, trên không mấy cái yêu cầm thân chúng hồng mang, lập tức rơi xuống. Tiếng kêu thảm thiết đều không hoàn toàn, còn chưa rơi xuống đất liền hóa thành xương khô. Trong đầm lầy một chút tinh minh Tam Nhãn Nghiêm Yêu nhanh chóng chìm vào nước bùn ở bên trong, động tác chậm đều bị hồng mang hút khô tinh huyết. Mấy đạo hồng mang đập nện trên dung thụ, thiên cương khu tà trận thế mà đem hồng mang bắn ngược trở về, bảo đảm đám người không được gì. Vương Lợi Hưu 4 người thất kinh. Đây nếu là tiến vào hoàn thành, ngàn vạn người đều phải chết. Mục Hưu tế ra thiên cương kiếm, hướng đám người truyền âm. Theo ta một trận chiến, ta mang các ngươi tới gần vạn quỷ trúc. Các ngươi nhưng có đánh giết vạn quỷ trúc bên trong tu sĩ chi pháp? Vương Lợi Hưu sau lưng 3 người mặt lộ vẻ nghi ngờ. Đạo hữu, ngươi được không? Lại nhìn ta đi tấn công mấy hiệp. Các ngươi thiết mạc độc chiến, mau tới cùng ta hội hợp. Không cần đám người trả lời, Mục Hưu cầm trong tay thiên cương kiếm, chém vỡ ngoài trận hồng mang, hướng trong đó một chiếc vạn quỷ trúc bay đi. Lúc này, Tiểu Vũ đã ngừng. Mục Hưu một đường vung vẩy thiên cương kiếm, cấp tốc tới gần vạn quỷ trúc. Ba chiếc vạn quỷ trúc bên trong tu sĩ quát to lên, có người đánh lén. Thả ra vạn quỷ. Một hưu tới gần một chiếc vạn quỷ trúc, thi triển lôi không trường, thân hình lóe lên, xuyên thấu tiền thương. Lúc này, chiếc này phía trước trong khoang thuyền có ba tên tu sĩ kim đan, bọn hắn mặt lộ vẻ kinh hãi, nhìn trước mắt khách không mời mà đến. Giết. Một hưu tế ra ba kiện bản mệnh pháp bảo, phân biệt tấn công về phía ba người. Hắn nhanh chóng phát động tham hồn, phát giác ba người thức hải đều không cường đại. Trời cũng giúp ta. Một hưu nhanh chóng phát động một quyền, nhất kiếm liền chém dụng một người tu sĩ mặt hàng cao cấp đầu. Hai gã khác tu sĩ kim đan thoát khỏi bản mệnh pháp bảo công kích, thẳng hướng một hưu. Một hưu thần thức khẽ động, cơ thể thoáng hiện ánh sáng nhạt, huyền võ kim giáp bao phủ toàn thân. Hắn lần nữa phát động một quyền, chém xuống một kiếm một người. Một người khác công kích, hắn lấy thân đón đỡ. Bành! Một hưu bị nhất kiếm đâm trúng, thế mà không thể đâm vào một chút. Một hưu tâm trong mừng rỡ, cái này huyền võ kim giáp lại thành công giải. Hắn tế ra hai đạo lôi trùng, cuốn quanh cánh tay, toàn lực hướng tu sĩ kia vung ra một quyền. Tu sĩ kia một mặt chấn kinh. Đây là cái gì chiến thuật? A! Một cái cự đại lôi điện nắm đấm tấn công về phía ngực, lôi điện chui vào, đem đối phương điện hôn mê trên mặt đất. Một hưu điều khiển độn không kiếm, vèo một tiếng, xuyên thủng tên tu sĩ kia. Một hưu thu hồi túi chữ vật, móc ra một cái tự bạo trận bàn, trụ tại tiền thương cự đại trận địa bàn. Hắn đang muốn khởi động trận bàn, đột nhiên linh cơ động một cái. Không thể bây giờ tự bạo. Nhường khác hai chiếc chạy. Chương 375, chiến lược đề thăng, hộ giá vạn tiêu trận, sát đà nhị lão, bái kiến hoàng tử. Ta đi thấy hắn. Chương 375, chiến lược đề thăng, hộ giá vạn tiêu trận, sát đà nhị lão, bái kiến hoàng tử. Ta đi thấy hắn lúc này, ba chiếc vạn quỷ trúc bên trong lệ quỷ toàn bộ bay ra, vây quanh ở một hưu chô ở vạn quỷ trúc chung quanh. Đới ra chạch thấy thế, sắc mặt hung ác, bay thẳng ra dung thụ, hướng lệ quỷ nhóm phóng đi. Mục Chân thấy thế, gọi ra cự khôi, trầm giọng nói ra, bảo vệ đới ra chạch. Cự khôi cơ thể đã khôi phục, hắn nhảy lên một cái, dung thụ cũng lắc lư mấy cái. Vương Lợi Hữu nhìn về phía bốn người sau lưng, hét lớn một tiếng, giết ra ngoài. Bốn người tề tề phi ra, theo sát phía sau. Mục Hữu sớm đã biết rõ vạn quỷ trúc, hắn đánh ra một đạo thủ quyết, chụp về phía trận bàn. Chiếc này vạn quỷ trúc phía sau thương bên trong đen nhánh hình trụ lên mấy vạn tiểu trận lấp lóe ánh sáng nhạt, vô số lệ quỷ bay trở về phía sau thương. Mặt khác hai chiếc vạn quỷ trúc bên trong tu sĩ chửi ầm lên, Vương Cường, ngươi đúng là ngu xuẩn, thu hồi vạn quỷ làm gì? Một hưu bỏ mặc, bay ra vạn quỷ trúc, thương bên ngoài lệ quỷ lập tức phát như điên bọt tới, tay hắn cuốn hai đạo lôi trùng, chiến ý bốc lên, thử xem hai ta đạo lôi trùng lợi hại. Hắn song quyền xuất kích, đạo đạo lôi điện bắn ra, tại trong đám lệ quỷ xuyên thẳng qua, vô số lệ quỷ bị điện giật thành hắc vụ. Thông quái, chiến lực tăng lên trên diện rộng. Mặt khác hai chiếc vạn quỷ trúc phản ứng lại, lần nữa hồng mang thoáng hiện, bắn về phía đánh tới chớp nhoáng tu sĩ. Cự khôi bay tới đới ra chạch trước người, miệng phun hắc vụ, đem bắn tới hồng mang đánh nát. Bốn tên đại nội thị vệ tắt thì mặt lộ vẻ kinh hãi, hướng lúc tới dung thụ chạy trốn. Đới ra chạch lúc này trong tay bấm niệm pháp quyết, một đầu huyết hồng sắc cự long từ mi tâm bay ra, đem bốn tên thị vệ vây quanh. Máu kia long nhất tiếng quá to, một đạo âm ba giết ra, đem hồng mang chấn vỡ. Một hữu mặt lộ vẻ kinh hãi. Đới ra chạch thần thông này có thể ngăn cản hồng mang. Một hữu phi đến bốn người trước người, trầm giọng nói ra, ta mang các ngươi giết tới vạn quỷ trúc. Bốn người gật gật đầu, đi theo sau một hữu, nhanh chóng đột phá hồng mang, đi tới một chiếc vạn quỷ trúc phía trước. Bốn tên đại nội thị vệ cũng không nhàn rỗi, không ngừng chém chết nào tới quỷ vật. Thương bên trong tu sĩ liền giao cho các ngươi. Một hữu quay đầu nhìn về phía bốn tên thị vệ, bốn người vây tại trước vạn quỷ trúc thương, cùng kêu lên hét lớn, hộ giá vạn tiêu trận. Bọn hắn tay hình nhất trí, một cái màu trắng mang cánh mãnh hổ ngưng hình tại sau lưng. Một hữu tâm bên trong thầm than, cái này hợp kích chi thuật, chứng nguyên anh chi lực. Mãnh hổ kia rít lên một tiếng, cuốn lên kinh phòng, phá hướng tiền thương bên trong ba tên tu sĩ bị cào đến bay ngược. Vọt tới thương bích, mãnh hổ chấn động cánh, phía trên lông vũ hóa thành mấy vạn phi tiêu, trực tiếp bắn về phía tiền thương, gần nửa phi tiêu theo khổng động bay vào. A a a, tiền thương bên trong ba tên tu sĩ kim đan bị phi tiêu đính tại thương bích, thủng trăm ngàn lỗ. Một hưu gặp bốn người chiến lực, tán thưởng gật đầu, hắn thi triển lôi không trường, bay vào tiền thương, để đặt dường như bạo trận bản. Lúc này, cự khôi cùng đới ra chạch bay lên đệ tam chiếc vạn quỷ trúc, vạn quỷ trúc bên trong ba tên tu sĩ cực kỳ buồn rầu. Nếu muốn chiến đấu, liền muốn từ bỏ vạn quỷ trúc, như không buông bỏ, trong kho không cách nào thi triển thần thông. Cự khôi há mồm liền phun ra mấy đạo tà khí, trực tiếp công kích tiền thương. Ba tên tu sĩ kim đan toàn lực thi triển pháp lực, dâng lên lồng ánh sáng, đem tà khí ngăn cách. Một hữu nhìn về phía bốn tên thị vệ, ra hiệu lại tới một lần nữa. Vương Lợi Hữu một bên cùng lệ quỷ chém giết, vừa nói: đây là cuối cùng sát chiêu, không tốt lại thi triển. Một hữu gật đầu, xông về phía trước. Các ngươi đổi quỷ vật, ta đi đối phó. Đang lúc một hữu phóng tới đệ tam chiếc vạn quỷ trúc lúc, một đạo tiêm lợi âm thanh truyền đến. Tiểu tử, ngươi quả nhiên không chết. Một hữu tâm bên trong hãi nhiên. Không tốt, sát đả hai cái lao giả. Hắn được tử ly lôi trùng, mặc dù muốn nếm thử phân cao thấp, nhưng nghĩ tới tu sĩ khác tính mệnh, sau đó lên tiếng hô to, rút lui. Một hữu một bên trốn, vừa móc ra trận bản trung tâm khống chế, toàn lực quán chú pháp lực. Trung tâm khống chế sáng lên ánh sáng nhạt, hai chiếc vạn quỷ trúc bên trong tự bạo trận bản dâng lên thủ quyết quang ảnh. Vạn quỷ trúc hồng mang táo bạo, không ngừng chấn động. Một hữu đột đến dung tụ trước, thế ra phi chu, đám người nhảy lên, phi chu siêu một tiếng, phá không mà đi. Sát đà nhị lao chửi ầm lên đệ tam chiếc vạn quỷ trúc bên trên tu sĩ. Ngu xuẩn, rút lui. Chiếc kia vạn quỷ trúc vừa nhanh lùi lại mười hơi. Hai chiếc vạn quỷ trúc đột nhiên bạo tạc. Ầm. Phương biên mười dặm, lập tức giống như ban ngày phía dưới dung tụ nghiêm độ, dấu dưới đất nghiêm yêu bị tạc thành thịt nát. Mục Hữu bọn người chạy ra bất lý, trong lòng cuối cùng thở phào. Sát Đà Nhị lão mặt sắc dữ tợn, Đà lão hỏi, "Truy sao?" "Truy cái truy. Một phần bạn lại tới cái điệu hổ Ly Sơn làm sao bây giờ? Lại hủy một chiếc vạn quỷ trúc, chúng ta có thể cũng đừng nghĩ có tài nguyên tu luyện rồi." Quan Mục Hữu hành vi, tựa hồ không phải họa loạn hoàng thành người, thống lĩnh có phải hay không bị người đầu độc? Lại có lẽ là. Người áo đen nghĩ đến đây, trong lòng kinh hãi, hắn lặng yên rút đi, hướng hoàng thành phương hướng phi đi. Trên thuyền bay, Vương Lợi Hữu bọn người đột nhiên hướng về phía Đới Gia Trạch quỳ rạp trên đất. "Bái kiến hoàng tử." Đa tạ xuất thủ cứu rút. Đới Gia Trạch nhướng mày, sau đó sáng tỏ thông suốt, nhất định là lúc trước máu kia long để bọn hắn phát hiện sơ hở. Đới Gia Trạch thân hình đứng trang nghiêm, thanh âm bên trong lộ ra chính khí. "Đều đứng lên đi. Ta không phải là cái gì hoàng tử, chỉ là người sơn dã." Vương Lợi Hữu thanh âm bên trong lộ ra tôn kính. "Thế nhưng là ngươi đã thân có đế mạch, có tư cách kế thừa hoàng vị." Đới Gia Trạch lắc đầu. "Đây chẳng qua là may mắn có được, gia gia của ta đã bị trục xuất hoàn thành, cùng hoàng tộc không có quan hệ." Vương Lợi Hữu gật gật đầu, âm thanh lần nữa thành khẩn. "Đạo hữu, bây giờ Tô Phi thế lớn, hoàng đế đã sớm lòng dạ biết rõ. Thỉnh đạo hữu cùng nhau cho đến nay hoàng đế hộ đạo." Đới Gia Trạch âm thanh lạnh nhạt. "Hiện nay hoàng đế bỏ bê chính sự, hoang dâm vô độ, trong lúc tại vị, không trợ giúp một vị tu sĩ phi thăng, tự nhiên thất đạo không người giúp." Vương Lợi Hữu nhẹ giọng nói ra, "Hoàng đế háo sắc là thực sự, nhưng phi thăng một chuyện lại chẳng thể trách hắn, e rằng bây giờ trùng châu hai cái tiếp dẫn đài cũng đã không cách nào phi thăng." Mục Hữu sau khi nghe xong, trong lòng kinh nghi. "Không cách nào phi thăng? Vì cái gì?" Vương Lợi Hữu hướng về phía Mục Hữu chắp tay một cái. "Chỉ có thánh thượng biết chuyện này. Chúng ta đều là từ đôi câu vài lời bên trong phòng đoán mà thôi." Vương Lợi Hữu nhìn về phía Đới Gia Trạch, tiếp lấy nói ra, "Đạo hữu, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử so, ai làm hoàng đế, bách tính càng an ổn." Đới Gia Trạch suy tư phút chốc. "Đương nhiên là đại hoàng tử." Vương Lợi Hữu mặt lộ vẻ ý cười. "Là đây, tam hoàng tử làm hoàng đế, chỉ là khôi lỗi, sau lưng Tô Phi trưởng khống thiên hạ. Nàng toan tính quá lớn, sợ đem hoàng tộc đưa vào vạn trượng thâm uyên." Đới Gia Trạch trầm mặc không nói, hắn nhìn về phía Mục Hữu, Mục Hữu lúc này hai mắt khép hở, ngồi xếp bằng trên bông thuyền. Vương Lợi Hữu lấy ra hai tấm lệnh bài, cách không đưa cho Mục Hữu hai người. "Hai vị trở về hoàng thành về sau, yên tâm nghỉ ngơi, ta sẽ đánh lại dò xét vạn quỷ trúc độc tính, thỉnh hai vị xuất thủ tương trợ." Mục Hữu thần thức khẽ động, nhận lấy lệnh bài. Tiêu diệt vạn quỷ trúc một chuyện, vui lòng ra sức. Ba ngày sau, Mục Hữu bọn người trở về hoàng thành, ở tại Bảo Lai khách sạn. Hắn xếp bằng ở trên giường, nhớ lại khi trước chiến đấu. Lần chiến đấu này hữu kinh vô hiểm, nếu là Đới Gia Trạch bọn người không tại, ta thật muốn cùng Sát Đà Nhị lao đỏ sức một phen. "Không được, Long Thiên không có tỉnh, vẫn là khuyết thiếu dựa dẫm. Hay là muốn làm gì chắc đó, đem còn dư lại 4 chiếc vạn quỷ trúc tiêu diệt." Hắn lách mình tiến vào Thông Huyền Tháp, tu luyện tụ lôi quyết, bắt đầu tu luyện. "Ta muốn đem hai đạo lôi chủng uy lực phát huy ra." Hồng Ngạc Hiên, khen. Chén rượu ngã xuống đất, đem phiến đá đập ra một cái tam thốn hố sâu động. Tô Phi mặt như hàn băng, bộ ngực đều run rẩy động. "Cái gì? Hai chiếc vạn quỷ trúc bạo tạc?" Ba tên tu sĩ kim đan quỷ giáp trên đất, thân hình run lẩy bẩy, trong đó một tên tu sĩ kim đan không dám né tránh bay tới chén rượu, cánh tay đang tại cốt cốt đổ máu. Bọn hắn đều không dám lên tiếng, hận không thể đem đầu chôn dưới sàn nhà. Tô Phi nhìn về phía ngồi ở khách tọa Sát Đà Nhị lão, âm thanh đột nhiên biến nhu hòa, chân dài hơi lộ ra. "Hai vị chan ơi, người xem một chút, bọn hắn quá không còn dùng được, mắt thấy phong thiện đại điện sắp đến, nữ nhi bá nghiệp sắp thành. Lao phiền các ngươi hai vị, tự mình giám sát 4 chiếc vạn quỷ trúc thi hành nhiệm vụ, đem quỷ binh uy lực tăng lên." Sát Đà Nhị lão thủ nâng bầu rượu, hầu đầu trên dưới du tẩu hai lần, sắc mặt do dự. "Cái này một chậm trễ chính là gần một cái tháng thời gian, ảnh hưởng tu luyện nha." Tô Phi đi đến hai người trước người, nửa ngồi xổm xuống, khẽ động bộ ngực, âm thanh mềm mại. "Hai vị cha nuôi yên tâm, sau khi chuyện thành công, Lục Ly tự bên trong bát bảo lâu, cho các ngươi tu luyện nửa năm." Sát Đà Nhị lão lập tức đại hỉ. "Được, cái kia vạn quỷ trúc liền giao cho chúng ta, ta xem còn có ai dám tới đánh lén." Tô Phi đứng dậy, sắc mặt lãnh lệ. "Nếu là cái kia Mục Hữu còn dám xâm phạm, sẽ làm cho hắn chém thành muôn mảnh." Hoàng cung, ngự thư phòng. Hoàng đế Đới Ngọc Thành vừa mới nghe xong đại nội thị vệ giải Vương Lợi Hữu bẩm báo, Vương Lợi Hữu cũng không lộ ra Đới Gia Trạch thân thế, đây chính là rơi đầu sự tình. Hoàng đế thả ra trong tay tấu chương, thanh âm bên trong tràn ngập thăm dò. "Ta muốn gặp cái kia Mục Hữu một mặt." Vương Lợi Hữu mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu. Sợ rằng rất khó xử lý, hắn căn bản vốn không lý hoàng cung sự tình, chỉ muốn diệt vạn quỷ trúc, không biết hắn cùng vạn quỷ trúc có gì đại thủ. Hoàng đế đứng lên, đỡ dậy Vương Lợi Hữu, chuyển âm qua. "Là ta đi gặp hắn, ngươi an bài một chút." Chương 376, Tiên Bằng Tử Lâu, thực tình căn lớn, thủ hộ bên cạnh, ta có bí mật, thang quan, Lăng Vân Chí chương 376, Tiên Bằng Tử Lâu, thực tình căn lớn, thủ hộ bên cạnh, ta có bí mật, thang quan, Lăng Vân Chí Trung Châu hoàng thành, Bảo Lai khách sạn. Đới Gia Trạch đi tới Mục Hữu trước cửa phòng, khẽ chọc cửa phòng. "Sư đệ, Vương Lợi Hữu tới gặp." Mục Hữu đứng lên, thu hồi phòng ngự trận bàn, cách không kéo cửa phòng ra. Liền thấy Đới Gia Trạch cùng ông Lợi Hữu đứng ở cửa. "Mời đến." Mục Chân, dâm trà. Vương Lợi Hữu khoát tay lia lịa. "Không cần. Đạo hữu, ta tại Tiên Bằng Tiểu Lâu thiết yến, xin các ngươi một lần." Mục Hữu suy tư phút chốc, nguyên bản muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ tới có thể có vạn quỷ trúc tin tức, liền gật đầu đáp ứng. "Đi." Một khắc đồng hồ về sau, Mục Hữu đám người đi tới Tiên Bằng khách sạn. Vương Lợi Hữu bao xuống lầu 6 cả tầng, thiết yến khoản đãi đám người. Mục Hữu vừa đi vào gian phòng, liền trông thấy hai tên tu sĩ vừa đứng ngồi xuống, quần áo phổ thông, tựa như chợ búa người. Ngồi người râu tóc bạc phơ, da lọn gọn, trúc cơ đại viên mãn tu vi. Đứng người, mặt trắng không râu, dáng người mập lùn, ngồi đối diện lấy người vô cùng cung kính. Hai người trầm mặc không nói, tính đám người ngồi xuống. Mục Hưu toàn lực vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, cảm thụ được người kia khí tức. Thì ra là thế. Mục Hưu tâm bên trong nhiên, tùy ý tuyển một chỗ ngồi xuống. Đới Gia Trạch cùng Mục Chân ngồi ở Mục Hưu hai bên. Vào phòng, Vương Lợi Hưu đột nhiên không biết nói như thế nào, không ngừng nhìn về phía lão giả tóc trắng. Lúc này, Mục Hưu mở miệng nói ra, nhạy cảm như vậy thời kỳ, hoàng thượng cải trang tới đây. Vương đạo Hưu, lá gan ngươi thực tình đại. Vương Lợi Hưu cực kỳ hoảng sợ, đạo Hưu cớ gì nói ra lời ấy? Không cần Mục Hưu nói chuyện, lão giả tóc trắng cười lên ha ha. Chắc hẳn vị này chính là Mục Hưu. Không sai, ta đang là Đường Triều Thiên tử Đới Ngọc Thành, ngươi chưa bao giờ gặp ta, vì cái gì biết ta là hoàng đế? Mục Hưu sắc mặt đạm nhiên, nhìn về phía Đới Ngọc Thành. Trên người ngươi có Long Hoàng Đế mạch khí tức, ta có chút quen thuộc. Đới Ngọc Thành gật gật đầu, âm thanh phải mở. Vậy ta cũng không đố nữa rồi, là ta nhường ông Lợi Hưu đưa ngươi hẹn đến, có việc cùng ngươi thương lượng. Mục Hưu suy tư phút chốc, một mặt trịnh trọng. Nếu để cho ta tham dự hoàng thất chi tranh, không phải ta mong muốn. Tiêu diệt cái kia vạn quỷ trúc, không cần nhiều lời, ta tự sẽ đi làm. Đới Ngọc Thành nhìn về phía ông Lợi Hưu, an bài bên trên chút thịt rượu. Ông Lợi Hưu lĩnh mệnh về sau, lui ra khỏi phòng. Đới Ngọc Thành mặt lộ vẻ đủ cười. Nghe nói ngươi cùng thần khí các giao hảo, ta có một chuyện muốn nhờ. Mời nói. Phong Thiện đại điện sắp đến, toàn bộ Trung Châu, cơ hồ tất cả thành trấn đều bố trí thiên cương khu tà trận, duy chỉ có Long An thành không có. Ta muốn vì hoàng thành vạn dân cầu một cái thái bình. Mục Hưu sau khi nghe xong, không cần nghĩ ngợi, lấy ra một cái túi chứa vật, bên trong chứa một cái cự trận bàn. Hắn cũng không có khách khí. 500 khối trung phẩm linh thạch. Đới Ngọc Thành nhìn về phía người bên cạnh. Phương bạn bạn, cho linh thạch. Bên cạnh lão giả cách không đưa ra một cái túi chứa vật, Mục Hưu trực tiếp bắt lấy, thần thức đảo qua, trừ 1000 khối trung phẩm linh thạch. Mục Hưu đem trận bàn túi chứa vật đẩy tới, cái kia Phương bạn bạn nhận lấy túi chứa vật, không lên tiếng nữa. Lúc này, Linh Cửu Linh Thái đưa tới, Vương Lợi Hữu mạo xưng làm tiểu nhị, dọn xong thịt rượu. Đới Ngọc Thành cũng không có nói như thế nào cứu, bước lên một khối linh lục, đưa vào trong miệng. Ta còn có một chuyện muốn nhờ. Mục Hưu bưng lên một ly linh cửu, uống một hơi cạn sạch. Mới nói, Đới Ngọc Thành để đũa xuống, ra hiệu Phương bạn bạn ngồi xuống cùng ăn. Phong Thiện đại điển ngày ấy, ngươi thủ hộ ở bên cạnh ta, giúp ta thuận lợi nhường ngôi hoàng vị. Mục Hưu đặt chén rượu xuống, âm thanh có chút nặng. Hoàng thượng sĩ cử, chuyện này ta không liền đi làm. Mục Hưu cự tuyệt phải dứt khoát, Vương Lợi Hữu mặt lộ vẻ kinh hãi, cẩn thận nhìn xem Đới Ngọc Thành. Đới Ngọc Thành không có tức giận, hắn mặt lộ vẻ mỉm cười, hướng Mục Hưu truyền âm. Ta có ngươi cảm giác hứng thú bí mật, việc quan hệ phi thăng chi lực. Mục Hưu tâm bên trong cả kinh, chẳng lẽ Vương Lợi Hưu nói tới là thực sự, Vũ Châu đại lục đã không có phi thăng chi lực. Mục Hưu sắc mặt đạm nhiên, truyền âm trở về. Ta bây giờ chỉ là tu sĩ kim đan mà thôi, mặc dù chờ mong thành tiên, nhưng đàm luận phi thăng hơi quá sớm. Đới Ngọc Thành tiếp theo truyền âm, Vũ Châu đại lục bên trên, dừng lại hóa thần tu sĩ chắc có 6 người, bọn hắn đều mong mọi biết bí mật này. Thiên đại cơ duyên đang ở trước mắt, ngươi thế mà không có hứng thú. Mục Hưu nhíu mày, truyền âm Đới Ngọc Thành. Ta có một chuyện không hiểu. Ngươi nói, đạo hạnh của ta thấp, thủ hộ ở bên người ngươi thì có ích lợi gì? Đới Ngọc Thành tâm tình tựa hồ không sai, hắn kẹp một cái linh hái, sau đó để đũa xuống. Nguyên nhân rất đơn giản. Đệ nhất, ta người bên cạnh cũng không dám động Tô Phi. Đệ nhị, ta người bên cạnh không thể nhanh chóng diệt vạn quỷ trúc. Đệ tam, có thể ngươi có thể hóa giải hoàng tộc cùng ngũ đại siêu nhất lưu tông môn mâu thuẫn. Mục Hưu sau khi nghe xong, suy tư phút chốc, gật gật đầu. Phong Thiện đại điển ngày đó, ta sẽ xuất hiện. Đới Ngọc Thành nhìn Phương bạn bạn một cái, hắn liền vội vàng lấy ra hai tấm lệnh bài cùng một cái túi chứa vật, cách không đưa cho Mục Hưu. Đây là hoàng cung thân vệ lệnh bài, ngươi có thể mang lên một người, từ giờ trở đi, ngươi có thể tự do ra vào hoàng cung. Đới Ngọc Thành nhẹ giọng truyền âm, hoàng vị thuận lợi thay đổi về sau, ta sẽ đem bí mật cho ngươi. Hoàng thành một gian trà lâu trong dạng, không đốt đến hỏa, chỉ có ngoài cửa sổ ánh sáng nhạt chiếu vào. Hai tên tu sĩ áo đen ngồi đối diện nhau, đang tại trò chuyện. Mục Hưu cùng Đới Ngọc Thành chạm mặt. Rất tốt. Hoàng đế lao đầu có thể hay không đem át chủ bài lấy ra? Chắc chắn sẽ. Vì cái gì? Bởi vì không có có những vật khác có thể lôi kéo Mục Hưu. Kẻ này quả nhiên cơ duyên người tiên. Chúng ta xuống làm những gì? Cái gì cũng không cần làm, mặc cho Tô Phi dạy vò là được. Đới Ngọc Thành khẩu vị không sai, ăn không ít linh tiểu linh thái, hắn thoải mái nở nụ cười. Cái này tiên bằng tiểu lầu thịt rượu không sai, ta muốn trở về cỡ nào luyện hóa một phen. Mục Hưu, hôm nay liền đàm luận đến nơi đây. Tản. Mục Hưu đứng dậy chắp tay. Hoàng thượng đi thong thả. Đám người tán đi, Vương Lợi Hữu cùng đi Mục Hưu ba người trở lại khách sạn. Đới Gia Trạch mở miệng nói ra, đạo Hưu, các ngươi tâm thật to lớn, tiên bằng tiểu lầu thịt rượu trực tiếp nhường hoàng đế ăn. Vương Lợi Hữu nở nụ cười. Đạo Hưu, những rượu kia thái đều là từ hoàng cung bưng tới, tiểu lầu người toàn bộ phân phát, nào có người nấu nướng. Nhắc tới cũng kỳ quái, hoàng đế khẩu vị kỳ hảo. Mục Hưu chắp tay một cái, mặt lộ vẻ ý cười, đạo Hưu mời về, ta muốn tu luyện một phen. Nếu có vạn quỷ trúc tin tức, kịp thời cáo chi. Vương Lợi Hữu chắp tay thi lễ. Tuân mệnh. Đại nhân. Mục Chân che miệng nở nụ cười, "Mục đại nhân, lên trước." Mục Hữu thở dài, "Là phúc là họa, còn chưa thể biết được." Trong một gian mật thất, Lý Cao ngồi ngay ngắn ở chủ vị, trước người đứng một cái khôi ngô nguyên anh tu sĩ. "Thống lĩnh, ta một đường theo dõi đến Bát Hoang đầm lầy, nhưng hoàng cung đại nội thị vệ xuất hiện, ta liền không có xuất thủ, lo lắng bại lộ." Lý Cao gật gật đầu. Điển Xuyên, ngươi làm rất đúng, lần sau sẽ tìm cơ hội diệt trừ kẻ này. Điển Xuyên mặt lộ vẻ không hiểu. Thống lĩnh, cái kia họ Mục tiểu tử cùng đại nội thị vệ cùng một chỗ tiêu diệt vạn quý trúc là vì dân trừ hại. Chúng ta ám sát hắn, ta cảm thấy có chút không đúng. Lý Cao thở dài. Hoàng vị sắp thay đổi, Tô Phi Minh lộ ra thế lớn, ta cũng là cầu cái tự vệ, thuận thế mà làm thôi. Điển Xuyên trong lòng thất kinh, thì ra là như vậy. Thống lĩnh, đều cầu huynh đệ bạn ngươi trăm năm, cũng bởi vì hoàng thất chi tranh, như thế vẫn lạc, ngươi cảm tâm sao? Đây là tại suy yếu ngươi a. Lý Cao thần sắc chấn động, mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã từng a. Ta hồ đồ a. Đều cầu bị chết oan a. Điển Xuyên sắc mặt bi phẫn, chúng ta xuống làm sao bây giờ? Lý Cao lâm vào trầm tư, theo phía sau nói ra, vậy ngươi lá mặt lá trái, theo dõi hay là muốn tiếp tục, nhưng đừng hạ sát thủ. Tô Phi nhãn tuyến trải rộng hoàn thành, không thể không đề phòng. Một hữu xếp bằng ở gian phòng, đang suy tư hộ vệ hoàng đế lợi và hại. Lúc này một thanh âm từ cửa sổ ngoài truyền tới, chính là thần khí các đại trưởng lao Lăng Vân Chí. Tiểu hữu, có thể hay không đi vào? Một hữu mở cửa sổ ra, mặt lộ vẻ vui mừng. Đại trưởng lão, trực tiếp đi vào là được, hà tất dùng như thế phương thức. Lăng Vân Chí phi thân vào phòng, ngồi ở cạnh bàn trà. Như vậy thì không có người phát giác, bây giờ hoàn thành, chúng ta tông môn nhân sĩ, né tránh thì tốt hơn. Tất nhiên đại trưởng lão ở đây, một hữu trực tiếp mở miệng nói ra, hoàng đế mời ta tham dự phong tiện đại điện, để cho ta hộ vệ một ngày, đại trưởng lão thấy thế nào? Lăng Vân Chí bước dâu, suy tư phút chốc, chậm rãi nói ra, chịu nhường một cái tông môn tu sĩ hộ vệ, hoàng đế có kết giao ngũ đại siêu nhất lưu tông môn chỉ tâm, đây là chuyện tốt. Tham dự hoàng vị thay đổi, nếu là hoàng tộc thượng tông Long Hoàng Điện sau khi biết, không biết sẽ như thế nào nhìn, đây là nguy cơ. Lợi nhiều hơn hại, Long Hoàng Điện cũng không rảnh quản nhân giới huống hồ đã nhiều năm không có hóa thần tu sĩ phi thăng Long Hoàng Điện, so như gân gà. Một hưu tâm bên trong thầm nghĩ, đã như vậy, có thể có được bí mật kia, là thật có lời. Hắn hướng về phía đại trưởng lão chắp tay thi lễ. Đa tạ đại trưởng lão chỉ điểm sai lầm. Đại trưởng lão lấy ra một cái túi chữ vật, đưa cho một hưu. Các chủ để cho ta giao cho ngươi, nói ngươi có thể sử dụng địa cương kiếm còn nhớ trở về, những thứ khác có thể đổi thành linh thạch. Một hưu tiếp nhận túi chữ vật, thần thức đảo qua, bên trong có một thanh địa cương kiếm, 30 thanh phòng chế kiếm, phẩm giai thấp một chút. Hắn mang lòng cảm kích, theo miệng hỏi, các chủ gần nhất đang bận rộn gì? Đại trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu. Gần nhất Tô Phi thả ra một cái danh sách, là thần khí các cùng Hồng Lạc Hiên hợp tác tu sĩ danh sách, Trung Châu tu chân giới sôi trào khắp trốn. Các chủ bệ bội nhiều việc bắt giữ cùng thẩm vấn, sứt đầu mẹ chán. Đại trưởng lão tiếp lấy nói ra, tiểu hữu, ngươi thấy thế nào? Khắc siêu nhất lưu tông môn có hay không lên án? Tạm thời không có. Vậy trước tiên bắt giữ, không thẩm vấn. Sau đó nữa thì sao? Một hữu cười thần bí. Một phần bạn Tô Phi mưu phản không thành, ngược lại vẫn là đâu. Đại trưởng lão nghiêm sắc mặt, mặt lộ vẻ tán thưởng. Cứ như vậy, danh sách kia chính là giả. Ta thần khí các căn cơ cũng sẽ không bị hao tổn. Một hữu nở nụ cười. Nên dạy dỗ đệ tử, hay là muốn dạy bảo một phen? Nếu như tam trưởng lão còn chưa vẫn lạc, nhường hắn nói lên hai câu, các đệ tử hẳn là sẽ quy tâm. Cứ làm như thế. Tiểu tử ngươi, ngươi được làm đấy. Ta chuyến này không có bệnh lai. Đại trưởng lão đứng lên, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Một hữu đang chuẩn bị ngồi xếp bằng thời điểm, lại là một thanh âm truyền đến. Tiểu tử, rất bận a. Chương 377, Đưa thúc, Long An Sơn, Tô Phương Định, Long Ẩn Bộ, Du Mục Náo Đại. Chậm đợi thời cơ chương 377, Đưa thuốc, Long An Sơn, Tô Phương Định, Long Ẩn Bộ, Du Mục Náo Đại, chậm đợi thời cơ bảo lai khách sạn. Truyền âm người chính là Đưa thuốc, cái kia rượu ngon như mạng lão giả. Một hưu đứng ở trước cửa sổ, chắp tay thi lễ. Bái kiến Đưa thuốc. Đưa thuốc gật gật đầu, mang theo ý cười. Long Ẩn thuật tu luyện được như thế nào? Một hưu khiêm tốn nói ra, nắm giữ cơ bản. Long An thành bên ngoài Long An Sơn, Long Hoàng chuẩn bị quyền trường thiên. Đi, chúng ta đi Long An Sơn xem. Đưa thuốc cũng không vào nhà, Một hưu hiểu ý, lập tức thay đổi toàn thân áo đen, cùng Đức Thúc cùng một chỗ hướng thành Đông bay đi. Long An Sơn, ở vào thành Đông, mỗi ngày thái dương mới lên lúc, cả tòa núi bị chiếu lên ánh vàng rực rỡ, phảng phất một cái cự ấn. Lúc này chính vào ban đêm, không nhìn thấy như thế thị cảnh, bất quá trên núi nhưng là đèn đuốc thông minh, vô số công tượng đang tại tu sửa phong tiền đài. Một hưu toàn lực vận chuyển Long Ẩn Thuật, Đức Thúc cảm giác một phen, mặt lộ vẻ vẻ tán thán. Không sai, ta đều không thể cảm thấy ngươi ba động. Hai người bay tới gần chút, phong tiền đài bên cạnh một tòa trên lầu tháp, một cái nữ tử áo đỏ đang ngồi ngay ngắn ở bờ đê trước, chính là Tô Phi. Bên cạnh hắn một người khoác giáp trụ, khí thế uy vũ. Nữ nhi, tu sửa phong tiền đài là binh gia sự tình, ngươi không cần tới lẫn vào. Người kia âm thanh nghiêm khắc, chính là Tô Phi phụ thân Tô Phương Định. Tô Phi âm thanh ngạo kiểu. Cha, nữ nhi cảm thấy phong tiền đài còn có thể làm được càng mỹ quan hơn, càng uy vũ một chút, phù hợp hoàng tộc uy nghi. Tô Phương Định luốt râu ngắn, gật gật đầu. Đào lớn như vậy một cái hố, nên phải dùng bao nhiêu thước khối đá đi lấp, quá hao tổn hoàng thất của cải, như thế chẳng tốt. Tô Phi cho Tô Phương Định bưng qua một ly linh trà. Ta ở đây sẽ làm một chỗ trạm gác ngầm. Cha nhưng làm tin được đại đầu binh tiễn đưa 20 người tới, có thể bảo vệ phong thiện đại điện không có sơ hở nào. Tô Phương Định kinh hãi. Nữ nhi, ngươi muốn làm gì? Phong thiện đại điện lúc bắt đầu, quân đội toàn bộ muốn rút lui bách lý, cấm quân lưu lại Long An Sơn chúng quanh. Chỉ có thân vệ cùng đại nội thị vệ có thể lưu lại phong thiện đài. Ngươi chớ muốn si tâm vọng tưởng, ta còn muốn ta ngoại tôn hầu hạ dưới gối. Tô Phi lắc đầu, âm thanh chắc chắn. Cha, ta thật không có ý nghĩ như vậy, hoàng thượng là phu của ta tất nhiên là ủng hộ hắn quyết định. Chỉ là Lý Cao hình như có phản tâm, không thể không phòng. Hoàng thượng bổ nhiệm đại hoàng tử vì phó thống lĩnh, chỉ sợ sẽ là đối với cấm quân có chút không yên lòng. Tô Phương định trầm ngâm chốc lát, gật gật đầu. Như thế cũng tốt, ta an bài 20 cái võ nghệ cao cường binh sĩ. Bất quá, ngươi nhớ kỹ, ta Tô gia có thể đến địa vị hôm nay, cũng là hoàng đế trọng thượng. Đại hoàng tử đăng cơ về sau, ta liền cáo lao hồi hương. Tô Phi đôi mắt khẽ nhúc nhích, thanh âm trong trẻo. Cha, ta đã biết. Mục Hữu nhìn về phía phong thiên đài, toàn bộ phong thiên đài bị đào ra một cái cự đại hố sâu. Đức Thúc nhìn về phía Mục Hữu, chuyến âm tới. Ngươi nói cái này Tô Phi trong hồ lô muốn làm cái gì? Mục Hữu suy tư phút chốc, đột nhiên kinh hãi. Đức Thúc tiếp tục hướng đông, điều tra một phen. Hai người hướng đông phi hành gần nghìn dặm, đem chung quanh cũng tha cho một cái giới, không thấy khác thường. Đức Thúc bay đến phụ cận, nhíu mày. Mục Hữu, ngươi cái này là ý gì? Mục Hữu trầm ngâm chốc lát, bị cười. Là ta quá lo lắng, vô sự. Đức Thúc, hôm nay tìm ta, nhất định là có chỗ để điểm. Đức Thúc mắt thả tinh quang, mặt lộ vẻ tán thành. Lục Ly tự sát đà nhị lao đã đi ra hoạt động, nếu như gặp vỡ, có thể trốn tắc thì trốn, ta cũng không phải là đối thủ. Hai người bọn họ cùng một chỗ tu luyện mấy trăm năm, hợp kích kỹ năng đã xuất thần nhập hóa, đánh giết Nguyên Anh cũng có thể. Mục Hữu chắp tay thi lễ. Đa tạ lão sư nhắc nhở, ta sẽ lưu tâm. Đức Thúc sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ có chút không yên lòng. Ta thấy ngươi tu luyện Long ẩn thuật có thành tựu, kỳ thực Long ẩn thuật không phải đơn giản ẩn tàng khí tức công pháp, vẫn là một môn thân pháp thần thông. Ta bây giờ đem Long ẩn bộ bày ra cho ngươi, tin tưởng ngươi có thể rất nhanh lĩnh ngộ. Mục Hữu tâm bên trong vui mừng, nghiêm túc quan sát. Đức Thúc thi triển Long ẩn thuật thời điểm, đột nhiên di chuyển, bộ pháp như tham gia long hình, mỗi bước chân đạp long ảnh, thân hình tại hư không trùng phiêu tránh. Bất quá dừng lại chỗ đều lưu lại một đạo thân hình hư ảnh, không đủ một hơi liền phá diệt. Mục Hữu nhìn nhập thần thời điểm, Đức Thúc đột nhiên hô to, hướng ta tiến công. Đức Thúc không có trả kích, mà là thông qua thân pháp du tẩu tránh né công kích. Mỗi đạo kiếm ý công hướng Đức Thúc thời điểm, chỉ cần trước đây hư ảnh không có tán loạn, hắn đều có thể trở lại tùy ý hư ảnh vị trí, hơn nữa nhanh như thiểm điện. Đã như thế, giống như thỏ khôn có ba hàng. Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, nếu như thân pháp rất nhanh, mô phỏng ra vô số đạo thân ảnh, như vậy đối phương căn bản là không có cách công sát chính mình, tại nửa hơi bên trong có thể tự do qua lại các nơi hư ảnh. Đức Thúc biểu thị hoàn tất, cũng không nhường Mục Hữu luyện tập, hắn nhìn về phía Mục Hữu. Phong Thiện Đại điện trước, thật tốt tu luyện. Hoàng cung cũng không phải xong đi chỗ. Phong Thiện Đài cũng đã xem xong, ta đi. Mục Hữu lần nữa chắc tay. Đa tạ lão sư chỉ điểm. Đức Thúc thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, lưu lại một câu nói. Lần sau nhớ kỹ mang rượu tới. Thật khát nước. Mục Hữu tâm nói, về sau trong túi chứa vật phải chuẩn bị rượu. Mục Hữu thu hồi tâm thần, trở về Long An thành. Còn chưa đi vào khách sạn gian phòng, Mục Hữu liền cảm giác được một đạo khí tức quen thuộc. Mục Hữu đẩy cửa phòng ra, mang theo ý cười. Nguyệt Nhi. Thẩm Nguyệt Nhi một bộ quần dài màu lam nhạt, đi tới Mục Hữu trước mặt. Mục ca ca, đã lâu không gặp. Mục Hữu ngồi ở cạnh bàn trà, âm thanh ôn nhu. Nguyệt Nhi, hoàn thành hung hiểm, ngươi hoàn thành nhiệm vụ, liền nhanh chóng trở về kiếm cung. Thẩm Nguyệt Nhi hé miệng nở nụ cười. Nhiệm vụ? Ta không có tông môn nhiệm vụ, ta chỉ là. Mục Chân bưng tới linh trà, nói tiếp nói ra, chỉ là quá muốn chúng ta một ca ca rồi. Thẩm Nguyệt Nhi trên mặt một vòng ngượng ngùng, nhìn về phía Mục Hữu, ánh mắt đung đưa lưu chuyển. Mục Hữu đưa tay kéo lấy Thẩm Nguyệt Nhi, âm thanh ôn nhu. Được, vậy liền lưu tại nơi này. Ngươi đem băng tôn thuật tu luyện được như thế nào? Băng thiểm tỉnh rồi sao? Thẩm Nguyệt Nhi gật gật đầu. Băng tôn thuật không hổ thượng phẩm công pháp, ta bây giờ vẹn vẹn tu luyện tới đăng đường nhập thất chi cảnh. Băng thiểm gần nhất có chỗ chuyển động, đoán chừng là muốn tỉnh. Mục Hữu từ trong túi chứa vật lấy ra địa cương kiếm, đưa cho Thẩm Nguyệt Nhi. Kiếm này từ thần khí các ngự tới, có thể chạm bạn quỷ trúc hồng mang. Ngươi cầm, lo trước khỏi họa. Mục Chân đi tới, ngồi ở hai người trước mặt, chợt nhìn Mục Hữu một cái. Ca ca, Thẩm Nguyệt Nhi vừa tới, ngươi liền trò chuyện những thứ này. Ngươi có phải hay không quá không thú vị? Thẩm Nguyệt Nhi mặt lộ vẻ mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, không sao, ta cũng nghĩ giúp Mục ca ca ra một phần lực. Mục Chân đứng lên buông tay một cái. Nguyên lai ta mới là không thú vị cái kia, các ngươi trò chuyện, ta đi ra ngoài một chút. Xem nơi nào có cái gì dạy dỗ nói chuyện yêu đương thư, cho ca ca mua một bản trở về. Mục Hữu chợt nhìn Mục Chân một cái. Muội muội, lá gan ngươi càng lúc càng lớn. Mục Chân quay đầu nở nụ cười. Ta là vì ngươi cấp bách. Đúng, ta đêm nay không trở lại. Khách sạn không có có dư thừa gian phòng, hai người các ngươi chấp nhận một đêm. Mục Chân kéo cửa phòng ra, đi ra ngoài, vừa đi vừa thở dài. Ca ca thực sự là du mục náo đại. Mục Hữu quay đầu nhìn về phía Thẩm Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi, không cần để ý, chúng ta thương lượng một phen Phong Thiện đại điện sự tình. Thẩm Nguyệt Nhi gật gật đầu, nghe Mục Hữu ý nghĩ. Sau một ngày, đối gia trạch đi tới Mục Hữu gian phòng, hắn nhìn về phía Mục Hữu cùng Thẩm Nguyệt Nhi. Vương Lợi Hữu một hồi liền đến. Sư muội cũng tới, vừa vặn. Mục Hữu lấy ra một cái lệnh bài, mặt lộ vẻ mỉm cười. Sư Minh, cùng ta cùng một chỗ làm mấy ngày thân vệ đại nhân. Đối gia trạch không có cự tuyệt, thiếp đưa tới tay. Chẳng trà về sau, Vương Lợi Hữu đi tới khách sạn, hướng đám người chắp tay thi lễ, đồng thời liếc nhìn Thẩm Nguyệt Nhi một cái. Đại nhân, phải chăng có thể nói? Mục Hữu gật gật đầu. Nói, không có người ngoài. Chúng ta phái ra 10 tên đại nội thị vệ, toàn bộ ngã xuống, không có phát giác vạn bị chút dấu vết. Mục Hữu mặt lộ vẻ kinh hãi. Có thể hay không nhìn ra người nào làm? Vương Lợi Hữu âm thanh kiên định. Bây giờ còn dư lại vạn quỷ trúc bên trên, ứng là có cao nhân trợ trận, ít nhất Nguyên Anh trùng kỳ tu vi. Mục Hữu bưng lên một ly linh trà, nhẹ giọng nói ra, bây giờ Tô Phi còn có mấy chiếc vạn quỷ trúc. Vương Lợi Hữu một chút tính toán. còn có 3 chiếc. Mục Hữu hơi ngây người một lúc, đặt chén trà xuống. Theo ý ngươi, chúng ta như thế nào đối phó cái kia vạn quỷ trúc? Vương Lợi Hữu trầm giọng nói ra, đại nhân, ta cảm thấy vẫn là chậm đợi thời cơ thì tốt hơn. Đới Gia Trạch ở một bên nói ra, Vương đạo hữu lời ấy có lý. Vạn quỷ trúc nếu là đánh lên hoàn thành, có thiên cương khu tả trận phòng ngự, thế cục nghịch chuyển, chúng ta ở trong tối, địch nhân ở minh. Mục Hữu sau khi nghe xong gật gật đầu, đột nhiên thái độ khác thường, không hiểu nói, được, còn lại nửa tháng, ta cũng có thể ăn chơi đàng điếm một phen. Chương 378, uống rượu làm vui, cam chịu, phớt lờ, bình lặng trà lâu. Hai tên thân vệ trường 378, uống rượu làm vui, cam chịu, phớt lờ, bình lặng trà lâu. Hai tên thân vệ bảo lai khách sạn. Vương Lợi Hữu sau khi nghe xong lập tức cười rạng rỡ, cười bên trong có phần có thâm ý, đại nhân, ta biết hết mấy chỗ địa phương thú vị, đợi ta làm xong công vụ, liền dẫn ngươi tiến đến. Mục Hữu nghiêm sắc mặt, ngươi trước làm xong công vụ, chuyện này để sau lại nói. Vương Lợi Hữu chắp tay về sau, quay người rời đi bảo lai khách sạn. Đới Gia Trạch cho mày, nhìn về phía Mục Hữu. Sư đệ, có phải ta nhìn lầm ngươi rồi? Mục Chân ở một bên che miệng cười nói, ca ca là cố ý nói như vậy, hắn nhất định là phát hiện gì rồi. Mục Hữu nhìn về phía Mục Chân, đi mua mấy chục vò rượu ngon, ta và sư minh muốn mỗi ngày uống rượu làm vui. Thẩm Nguyệt Nhi đứng lên, mỉm cười, ta theo Mục Chân cùng đi. Hai người rời phòng về sau, Đới Gia Trạch nhẹ giọng nói ra, sư đệ thế nhưng là phát hiện gì rồi? Mục Hữu gật gật đầu, vâng, nhưng bây giờ còn không thể nói, ta chỉ là hoài nghi, hết thảy đến Phong Thiện Đại Điện ngày ấy, phương thấy rõ ràng. Đới Gia Trạch tay vỗ chán đầu, sư đệ, ta kéo ngươi tới hoàn thành, ngươi có hay không trách ta? Mục Hữu cười lắc đầu, nơi nào sẽ, là nguy diệt là cơ, hoàn thành quá lớn, chúng ta chỉ có thấy được một góc của băng sơn, ta rất chờ mong nhìn thấy Phong Thiện Đại Điện ngày đó sẽ phát sinh cái gì. Một khắc đồng hồ về sau, Mục Chân hai người mua về 50 đàn linh cửu, Mục Hữu đều thu vào thất tinh ngân long giới, lưu lại hai vỏ. Sư Minh bắt đầu mua say, uống xong đến trên đường đại náo một phen. Hai người ngươi một bát ta một bát uống, rượu không nhiều, động tĩnh rất lớn, khách sạn đều sắp bị hai người âm thanh nâng lên. Hoàn thành trên đường cái, hai người tay cầm vỏ rượu, say mềm, thân hình lảo đảo. Uống, rượu ngon. Một cái khôi ngô người áo đen đứng tại nóc nhà, lắc đầu, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Vài tên ăn mày thấy thế, hướng trà lâu tiểu nhị đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiểu nhị lấy ra lệnh bài, phát ra một đạo tin tức. Ngay xuân lầu cô đường, một mặt ghét bỏ, một người trong đó vội vàng đi vào trong lâu, cùng một gã đại hán nói nhỏ. Mục Hữu nhìn ở trong mắt, trong lòng cười thầm. Từ đây, Mục Hữu ban ngày mua say, ban đêm tu luyện, liên tiếp đi qua 10 ngày. Trong một gian mật thất, Lý Cao đang xử lý trên bàn văn thư, một cái khôi ngô tu sĩ đi đến, chính là Điển Xuyên. Thống lĩnh, cái kia Mục Hữu gần nhất cũng không ra khỏi thành, cả ngày mua say, một bộ thất lạc. Lý Cao thả xuống từng ly từng tí, mặt lộ vẻ nghi ngờ, sau đó lông mày giãn ra. Nhất định là tìm không được vạn quý trúc. Tự giận mình, hoàn thành tới nhiều ít có chí người, lại có bao nhiêu có thể thủ vững bản tâm. Bên cạnh hắn nhưng có nữ tử. Có, hai người, đều là loại tuổi trẻ. Lý Cao một bộ sáng tỏ thông suốt dáng vẻ, nhẹ giọng nói ra, nghỉ ngơi đi thôi. Ngẫu nhiên theo dõi, chớ để Tô Phi sinh nghi liền tốt. Điển Xuyên chắp tay rời đi, thầm nghĩ trong lòng, thực sự là nhìn nhầm, còn tưởng rằng là một cái nghĩa sĩ. Hồng Lạc Hiên, Tô Phi thả xuống linh quả, nhô lên thân hình, bộ ngực run run, sắc mặt kinh nghi. Ồ, lại có chuyện này. Cẩm Nhi che miệng cười nói, bản sự, làm cho hề. Còn tưởng là đường phố đánh vài tên ăn mày, bởi vì tên ăn mày kia không cho hắn còn dư lại đùi gà. Tô Phi khỏe miệng kéo, xem ra ta quá lo lắng, còn tưởng rằng người này có thêm sắc. Vừa vào hoàn thành, xa hoa trụy lạc liền thay đổi. Cẩm Nhi nhu thanh nói ra, thiếu đi chương này thuốc cao da chó, chủ tử đại nghiệp sẽ thuận lợi rất nhiều. Tô Phi gật gật đầu, nhìn về phía Hân Lan, ta thấy ngươi gần nhất khí sắc không tốt, thân thể là không việc gì chứ? Hân Lan thân hình chấn động, lập tức nói ra, chủ tử, gần nhất luyện công nóng đội, có chút khí huyết không khoái. Tô Phi lấy ra một mai đan dược, đưa cho Hân Lan. Ăn vào là đủ. Gần nhất Lý Cao nơi đó có hạ độc tính. Bẩm chủ tử, Lý Cao thủ hạ mỗi ngày theo dõi Mục Hữu, tùy thời ám sát. Lý Cao cảm xúc không tốt, thường đối với Điển Xuyên nổi giận. Vậy thì đúng rồi, bọn hắn không yên tĩnh, chúng ta liền yên tĩnh. Điển Xuyên nếu là có thể giết cái kia Mục Hữu, chính là càng tốt hơn. Hắn người mặc người bình thường áo vải, dáng người mập lùn, mặt trắng không râu, âm thanh lanh lảnh. Bài hình như hạ. Đồ khách nhìn trong tay bài cửu, âm thanh trầm thấp. Vẫn may không tốt, mỗi ngày uống rượu làm vui, trở thành đường phố chê cười. Như thế nào ra bài? Đồ khách cao hơn một bậc, đáp ứng nhường đối thủ phất lờ. Áo vải nam nhân đẩy ra một đôi bài cửu, thiên tiểu một đôi, làm rất tốt, trong tay nhiều chuẩn bị át chủ bài. Đại nhân thần kỹ, tiểu nhân minh bạch. Phía trước đồ khách thả xuống bài cửu, ném tiền đánh bạc, nên ngang rời đi. Ba ngày sau, bảo lai khách sạn, Mục Chân cười ngã nghiêng ngã ngửa. Ca ca, ngươi hà tất phải như vậy? Mất hết thể diện. Đới Gia Trạch mặt lộ vẻ buồn rầu. Sư đệ, ta đây thật là liệu mình bồi quân tử. Nếu không thì liền hôm nay mới thôi a. Mục Hữu lắc đầu, kiên trì một chút nữa, còn có một thiên. Hai ngày sau chính là Phong Thiện Đại Điện. Đới Gia Trạch khẽ cắn môi. Được. Buổi chiều, Mục Hữu lách mình tiến vào Thông Huyền Tháp, mấy ngày liền tu luyện, Long ẩn bộ tu luyện đến đăng đường nhập thất chi cảnh. Hắn đến gần Long Thiên, nhẹ giọng nói ra, nếu là hai ngày sau ngươi có thể tỉnh lại, trong lòng ta có thể thực tế một chút. Mục Hữu tế ra hai đạo lôi trùng, một tử nhất trắng, vờn quanh tại Mục Hữu cánh tay. Hiện nay, ta mạnh nhất át chủ bài chính là các ngươi. Hắn lấy ra Lâm Dương thi thể, cảm giác trên người người này tựa hồ có bí mật, có thể nhanh chóng tu luyện, còn có thể lập tức thành anh. Hắn thi triển thăng hồn, bắt đầu kiểm tra Lâm Dương thi thể, đợi cho xem xét thức hải thời điểm, hắn mặt lộ vẻ kinh hãi. Lại có một kiện dị bảo. Mục Hưu đưa tay hút một cái kim sắc tiểu trùng phi vào trong tay, nhìn bình thường không có gì đặc biệt. Hắn chợt hiện về tu luyện thất, đi vào phòng ngủ, nhìn về phía Thẩm Nguyệt Nhi. "Nguyệt Nhi, vật này cho ngươi, ngươi nhìn một chút như thế nào thu lấy nó." Thẩm Nguyệt Nhi tiếp nhận kim sắc tiểu trùng, mặt lộ vẻ nghi ngờ. "Cái này là hạ vật, nhìn rất phổ thông. Ngươi dùng đủ loại phương pháp tế luyện một phen, xem sẽ có kết quả gì." Mục Hưu lấy ra một cái túi chữ vật, bên trong đựng Lâm Dương thi thể, hắn đưa cho Mục Chân. "Muội muội, đem cái này tiêu hủy." Mục Chân tiếp nhận, thu vào trong túi. Ba ngày sau trước kia, Trung Châu hoàng thành không những không náo nhiệt, đầu đường ngược lại lộ ra vắng vẻ, bách tính nhao nhao đóng cửa không ra. Đại lượng cấm quân trong thành tuần tra, cửa thành đóng chặt, nghiêm cấm ra vào. "Nguyệt Nhi, Mục Chân, các ngươi đi Bình Lạc trà lâu, bao xuống gian phòng, uống trà là đủ." Thẩm Nguyệt Nhi mặt lộ vẻ không hiểu. "Mục ca ca, ta muốn cùng ngươi." Mục Hưu cười cười, âm thanh ôn nhu. "Yên tâm, có ngươi xuất lực thời điểm." Bình Lạc trà lâu không phải một nhà đơn giản trà lâu. Hai người không hỏi thêm nữa theo Mục Hưu phân phó, rời đi Bảo Lai khách sạn. Mục Hưu đưa cho Đối Gia Trạch một cái túi chữ vật, mặt lộ vẻ đủ cười. "Thân vệ đại nhân, thay xong ăn mặc, chuẩn bị xuất phát hoàng cung." Chẳng trà về sau, hai tên thân mang giáp nhẹ, đầu đội thân vệ mặt nạ nam tử, từ cửa sổ bay ra, thẳng đến hoàng cung. Hồng Ngạc Hiên, Thô Phi thân mang thị trang, đứng tại trước gương, quay người hai vòng, ha ha nở đủ cười. "Thành bại tất cả tại hôm nay. Cẩm Nhi, người tới Long An Sơn không có." Cẩm Nhi khuất thân thi lễ. "Bẩm chủ tử, Tắc La đã mai phục tiến trong đội ngũ." "Được, ngươi đi đem ta cái kia không chịu thua kém nhi tử nâng lên Long An Sơn." "Tuân mệnh." Tô Phi tả hữu di động hai gò má, còn đang kiểm tra trang dung, nàng xem hướng bên cạnh Hân Lan. "Đừng cho là ta không biết ngươi mang thai, Lý Cao lão già kia không thể nào làm được. Ngươi nghi ngờ thế nhưng là Lâm Dương loại." Hân Lan bịch quỳ xuống, nước mắt như chú. "Chủ tử, ta đối với Lâm Dương có cảm tình, muốn chữa cho hắn cái hậu đại. Thỉnh chủ tử thanh toán." Tô Phi sắc mặt như thường, bổ chút son phấn. "Đi." Phong Thiện đại điện bên trên, nhìn ánh mắt ta, giết Lý Cao. Hân Lan tay vỗ phần bụng, thân hình có chút run rẩy, trong thanh âm lộ ra kiên định. "Tuân mệnh." Tô Phi quay người hướng đi ra ngoài điện, nhìn về phía đang ở ngoài cửa chờ một đám thị nữ, lớn tiếng nói ra, "Phong Thiện đại điện bên trên, nghiêm túc ca múa, không thể phạm sai lầm. Sau đó trùng điệp có thưởng. Tạ chủ tử." "Đi." "Xuất phát." Chương 379, ban thưởng ghế ngồi, thừa phi trù, công đạo, yên lặng theo dõi kỳ biến, đới Giang Ngọc, lạ mặt, đoạt xá người. Chương 379, ban thưởng ghế ngồi, thừa phi trù, công đạo, yên lặng theo dõi kỳ biến, đới Giang Ngọc, lạ mặt, đoạt xá người hoàng cung. Hai vị đại nhân rốt cuộc đã đến. "Mời đi theo ta." Vương Lợi Hưu chắp tay thi lễ, mặt nở nụ cười. Một Hưu hai người gật gật đầu đi theo Vương Lợi Hưu đi tới bên trong điện, lúc này hoàng đế Đới Ngọc Thành đang xem ti nghi đưa lên sổ. Một Hưu hai người bất động thanh sắc, đứng trong điện. Hắn hướng Vương Lợi Hưu truyền âm, "Đạo Hưu, hai ngày này có hay không dò tham vạn quỷ trúc tin tức?" Vương Lợi Hưu trả lời ngay, "Ba ngày trước, tất cả đại nội thị vệ toàn bộ hồi cung, chuẩn bị phong thiện đại điện, bên ngoài thành tắc thì từ phủ tướng quân kỵ binh phụ trách. Nguyên nhân không có vạn quỷ trúc tin tức." Một Hưu gật gật đầu, không lên tiếng nữa. Đới Ngọc Thành liếc qua Một Hưu hai người, ánh mắt quay lại sổ, âm thanh nhẹ nhàng, "Cho hai vị thân vệ đại nhân ban thưởng ghế ngồi." Bốn vị đại nội thị vệ dơ lên tới hai cái ghế, thỉnh Mục Hưu hai người liền ngồi. Hai người không có khách khí, chắp tay thi lễ phía sau ngồi xuống. Trong điện ba tên đại nội thị vệ tắt thì mặt lộ vẻ dị sắc, lẫn nhau truyền âm. "Hai người này là ai a? Như thế lạ mặt, thánh thượng còn cho ban thưởng ghế ngồi. Không biết được, có lẽ là hoàng đế bên người thử sĩ, bình thường hiếm thấy." Vương Lợi Hưu lúc này sắc mặt nghiêm khắc, hướng mọi người đại nội thị vệ truyền âm. "Hoàng đình bên trong, Long Nhan tại bên trên, đừng muốn nói bậy. Hai vị này là thánh thượng hộ vệ." Hoàng thượng duyệt xong sổ, dương mắt nhìn về phía trong điện ti nghi. "An bài không sai. Sau đó có thưởng. Tạ bệ hạ. Bây giờ có thể lên đường đi tới Long An Sơn." Hoàng thượng đứng lên, hướng đi ra ngoài điện, hắn nhìn về phía Mục Hưu hai người. "Hai người các ngươi theo sau lưng ta." Ti nghi bước nhanh đi tới trước điện quảng trường, la lớn, "Hoàng đạo ngày tốt, Long Hoàng phong thiện, lên." Liên thấy quảng trường đội nghi trượng dơ lên tinh kỳ, hướng ngoài hoàng cung bước đi. Ti nghi quay người quỳ xuống, âm thanh hùng lượng. "Bệ hạ, chúng ta đi trước, xin đợi đại giá của ngài." Đới Ngọc Thành sửa sang lại quần áo, âm thanh hiền hòa. "Đi thôi." Ti nghi vội vàng đi về phía trước, đuổi kịp đội nghi trượng. Mục Hữu mặt có dị sắc, nhìn về phía Đới Ngọc Thành. "Hoàng thượng, ngươi không phải ở phía trước xe vua bên trong sao?" Đới Ngọc Thành nở nụ cười. "Ta tuy là hoàng đế, cũng là tu sĩ, như thế lê nghi phiền phức, thực sự hao tâm tổn sức. Ngươi là có hay không có phi chu?" Mục Hữu gật gật đầu. "Có." Đới Ngọc Thành nhìn về phía Vương Lợi Hữu. "Chuyên đại hoàng tử, cùng một chỗ thừa phi chu đi tới." Vương Lợi Hữu chắp tay rời đi. Chẳng trà về sau, đại hoàng tử Đới Gia Khang đi tới bên trong trước điện. Đới Ngọc Thành nhìn về phía Mục Hữu, một mặt ý cười. "Đi thôi." Mục Hữu tế ra một chiếc phi chu, dừng sát ở trước điện quảng trường. Đới Ngọc Thành nhảy lên, đám người theo sát. Phi chu phá không mà đi, bay về phía Long An Sơn. Long An Sơn rất gần, dù cho ngự kiếm phi hành cũng có thể. Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, nghe đồn hoàng đế hoang dâm vô độ, cái này hai lần gặp gỡ, xem ra nghe đồn là giả. Không cách nào đột phá kim đan, có thể là tư chất có hạn, bỏ lỡ tốt nhất đột phá thời gian. Phi Chu bay không vui, nửa khắc về sau đến Long An Sơn. Toàn bộ Long An Sơn tinh kỳ pháp phối, một bộ uy nghiêm. Phi Chu dừng sát ở Phong Tiền Đài phụ cận, Đới Ngọc Thành nhảy xuống Phi Chu, hướng Phong Tiền Đài bước đi, Mục Hữu hai người theo sau lưng. Phong Tiền Đài dưới, hậu cung Tần Phi cùng Văn Võ Bá Quan đã đến tràng, lúc này đứng chỉnh tề, sắp xếp hai bên. Đại hoàng tử Đới Gia Khang đi tới Văn Võ Bá Quan trước, phía sau hắn còn có một người, sắc mặt trắng bệnh, vẫn còn đang không ngừng ho khan, chính là Tam hoàng tử Đới Gia Ngọc. Mục Hữu nhìn xuống dưới, trong đó một cái nữ tử áo đỏ phá lệ đáng chú ý, thân mang hoa phục, dáng người xinh đẹp, chính là Tô Phi. Trên đài Ti Nghi đứng ở một tòa cực lớn lư hương bên cạnh, hắn lớn tiếng nói ra, giờ lành đã đến. Phong Thiện đại điện bắt đầu. Hậu cung Tần Phi cùng Văn Võ Bá Quan thu thập quần áo, đứng cung kính. Hạng thứ nhất, tuyên chiếu. Lúc này, Phong Thiện đài lên trên hương án để một quyển thánh chỉ, Phương Bạn Bạn đưa tay cầm lấy, đang tại bày ra thời điểm, một thanh âm truyền đến. Chấm đã. Tô Phi nhảy lên một cái, đạp không mà đứng, nhìn về phía Đới Ngọc Thành. Đới Ngọc Thành tựa hồ đồng thời không kinh ngạc, sắc mặt đạm nhiên. Lúc này, lại một thanh âm truyền đến, chính là đại tướng quân Tô Phương Định. Xin hoàng thượng thứ tội, ta không quản giáo tốt tiểu nữ. Tô Phương Định đứng tại quan võ đứng đầu, quát lớn, "Tô Phi, thiết mạc lỗ mãng!" Xuống. Tô Phi mặt lộ vẻ lãnh sắc, người mặt làm ngơ. Cha, không cần ngươi quan tâm. Hôm nay, ta liền muốn bị con ta, cầu cái công đạo. Văn Võ Bá Quan sau khi nghe xong, trong lòng đều kinh hãi, cúi đầu không nói. Đới Gia Trạch hướng Mục Hữu truyền âm, phải trang động thủ. Mục Hữu thần sắc bình thản. Yên lặng theo dõi kỳ biến, bảo vệ cẩn thận lão hoàng đế là đủ. Đới Ngọc Thành nhìn về phía Tô Phi, sắc mặt lãnh lệ. Tô Phi, ngươi có biết tội của ngươi không? Tô Phi mặt lộ vẻ cười lạnh. Còn ta thiên tư tại các hoàng tử bên trong xuất sắc nhất, cũng bởi vì đại hoàng tử xếp hạng lão đại, liền nhường ngôi với hắn, còn có cơ bằng. Đới Ngọc Thành thanh âm bên trong hơi không kiên nhẫn. Chuyện này cũng tại đình phía trước thương nghị qua nhiều lần, Văn Võ Bá Quan cũng đồng ý như thế. Hôm nay Phong Thiện đại điện chỉ là chiếu cáo thiên hạ, ngươi lúc này hồ nháo lại có gì ích? Tô Phi sau khi nghe xong, sắc mặt dữ tợn. Nàng lấy một nhánh pháo hoa, quan chú pháp lực, bắn ra một cái đạn tín hiệu. Ta nhường ngươi nhìn một chút thực lực của ta. Long An thành bắc, ba chiếc vạn quỷ trúc lập tức hưởng, hồng mang đại thịnh, hướng Long An Sơn bay tới. Ba cái quái vật khổng lồ vây quanh ở Phong Tiền Đài bầu trời, Tô Phi thay đổi ngày xưa dáng vẻ, âm thanh cười ha hả. Đới Ngọc Thành, đem hoàng đế chi vị truyền cho Đới Gia Ngọc, ta liền tha trong triều bách quan một mạng, tha cho ngươi hậu cùng Tần Phi một mạng. Đới Ngọc Thành ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Phi, phảng phất muốn giết người. Ngươi dám? Tô Phi hét lớn một tiếng, động thủ. Đột nhiên, bách quan bên trong một người tế ra một thanh đại đao, chém về phía đại hoàng tử Đới Gia Khang. Đới Gia Khang là trúc cơ đại viên mãn tu vi, hắn cảm giác đại đao đánh tới, thân hình nhanh lùi lại, tế ra một cái đại ấn, toàn lực đón đỡ. Lý Cao, ngươi là tên con tiếp. Bành! Đại đao chạm tại trên đại ấn, đại hoàng tử khó mà ngăn cản, bay ngược bách trượng, đâm vào Phong Tiền Đài bên trên, trong miệng phun máu. Tại chỗ Văn Võ Bá Quan bên trong có không ít người bình thường, bọn hắn cả kinh hướng dưới núi bỏ chạy, hậu cung Tần Phi cũng dọa đến trốn. Đới Ngọc Thành sắc mặt phẫn nộ, nhìn về phía Lý Cao. Lý Cao, ngươi vậy mà như thế đối với ta? Lý Cao không đối với đại hoàng tử lần nữa tiến công, hắn chỉ là tại hướng Tô Phi cho thấy lập trường. Hoàng thượng, đại thế đã mất, ta chỉ là bỏ gian tà theo chính nghĩa thôi. Ngươi nếu là đem hoàng vị truyền cho Tam hoàng tử, ngươi cũng có thể được kết thúc yên lành. Đới Gia Trạch lần nữa hướng Mục Hữu truyền âm, sư đệ, là xuất thủ hay không? Mục Hữu thần sắc đạm nhiên. Chờ một chút, nhượng cái này si mị võng lượng toàn bộ nhảy ra. Đới Gia Khang trốn bên trên Phong Tiền Đài, bốn tên đại nội thị vệ liền đội vàng tiến lên vây quanh thủ hộ. Đới Ngọc Thành ngẩng đầu nhìn tương cung. Hoàng Thanh Thiên, há là hai người các ngươi có thể lật được? Hai người các ngươi bây giờ để tội, ta tha các ngươi không chết. Lý Cao trận chiến cùng với chính mình Kim Đan đại viên mãn tu vi, căn bản không nhìn Đới Ngọc Thành, âm thanh lãnh lệ. Ta trước tiên đánh gãy ngươi tưởng niệm, sau đó lại truyền hoàng vị. Hắn điều khiển đại đao, trực tiếp thẳng hướng đại hoàng tử Đới Gia Khang. Đúng vào lúc này, một Hưu Mi Tâm Ba kiện bản mệnh pháp bảo đã bay ra. Bất quá, nhanh hơn hắn chính là, Lý Cao sau lưng đột nhiên ngưng ra một trường, cấp tốc chụp về phía Lý Cao. Bành! Lý Cao né tránh không kịp, bị đập tới trên mặt đất, xuất hiện một cái hơn một trượng sâu hình người hố to. Tô Phi mặt lộ vẻ kinh hãi, nhìn về phía tập kích người, chính là Lý Cao thủ hạ, cái kia Khôi Ngô tu sĩ Điển Xuyên, nguyên anh sơ kỳ tu vi. Con bà nó, ta không nhìn được nhất ăn cây táo rào cây sung phản đồ. Tô Phi, ngươi cũng vậy tự tìm cái chết. Hắn tái ngưng ra một trường, chụp về phía Tô Phi. Tô Phi hô to một tiếng, cha, cứu ta! Một cây kim thương chống rông xuất hiện, đem bàn tay khổng lồ kia đâm vào nát bấy. Đúng lúc này, Lý Cao bay ra hồ sâu, một đao chém về phía Điển Xuyên. Người tên phản đồ này. Điển Xuyên thân hình nhanh lùi lại, đi tới Phong Thiền Đài bên trên. Trong miệng hắn mắng, ngươi mới là phản đồ. Huynh đệ ta đều cầu đều bị ngươi hại chết. Lúc này Long An Sơn Phong Thiền Đài bên trên, người bình thường tất cả trốn đi, có tu vi quan viên trốn tránh, không dám tỏ thái độ. Một Hữu Tâm bên trong yên ổn, thu hồi vũ khí, đứng chắc tay. Tô Phương Định đứng tại Tô Phi trước người, nhìn về phía Đới Ngọc Thành, một mặt tái nấy. Hoàng thượng, ta cũng không phải là bất trung, thật sự là không muốn tiểu nữ chết. Điển Xuyên mắng to lên, phản bội chính là phản bội. Không muốn làm tiện nữ còn muốn lập đền thờ. Hắn tế ra một cây đại đao, chém về phía Tô Phương Định. Tô Phương Định tế ra trường thương, cùng Điển Xuyên bày ra đại chiến. Điển Xuyên đánh xong liền chạy, đem Tô Phương Định dẫn hướng nơi xa. Một Hữu Tâm bên trong thầm nghĩ, cái này Điển Xuyên chiến đấu tố dưỡng không sai. Kiềm chế một cái nguyên anh tu sĩ, đoán chừng chính Lý Cao cũng không nghĩ đến cục diện như vậy. Tô Phi nhìn về phía đại hoàng tử Đới Gia Khang, sắc mặt dữ tợn. Là ngươi ngăn cản con ta con đường, ngươi chết đi cho ta. Động thủ. Mục Hữu Tâm bên trong thầm nghĩ, không tốt. Liền thấy một cái đại nội thị vệ đột nhiên bạo khởi, một đao chém về phía đại hoàng tử Đới Gia Khang. Mục Hữu tế ra độn không kiếm, nhất kiếm thẳng hướng tên kia đại nội thị vệ. Độn không kiếm cực nhanh, đem cái kia đại đao đón đỡ. Khen. Chính là ngắn ngủi này nửa hơi cơ hội, đại hoàng tử Đới Gia Khang phản ứng lại, bay về phía Mục Hữu sau lưng. Các đại nội thị vệ chém về phía làm phản người, chính là Vương Lợi Hữu. Ba tên đại nội thị vệ vây công Vương Lợi Hữu thời điểm, Tô Phi nhìn về phía Mục Hữu. Đây là từ nơi nào mời tới thân vệ? Rất là lạ mặt. Đới Ngọc Thành, ngươi thực sự là giỏi tính toán. Các ngươi không nên tranh cãi, ta căn bản cũng không muốn làm hoàng đế. Tam hoàng tử Đới Gia Ngọc gặp thế cục tại hoàng đế có lợi, hắn đẩy ra đỡ hắn cầm nhi, nhìn về phía Tô Phi. Ngươi không xứng làm mẫu thân của ta. Ta một thân này bệnh, đều là ngươi tạo thành. Từ 10 tuổi lên, ngươi biến ta căn bản đều không nhận ra. Ngươi chỉ muốn để ta làm khôi lỗi của ngươi. Phụ hoàng, giết nàng. Nàng là trong hoàng cung tai họa. Bất tình lình vừa ra, nhường đám người kinh ngạc. Tô Phi sắc mặt tái xanh, nhìn về phía Đới Gia Ngọc. Ngươi cái thứ không có chi tiến thủ này, ta vì ngươi mưu hoàng bị, nhưng ngươi ở đây làm trái lại. Chủ tử, ta tới đánh gây ngươi tưởng niệm. Một đạo hàn quang thoáng hiện, Cẩm Nhi đột nhiên móc ra truy thủ, đâm vào Tam hoàng tử lồng ngực, lại đâm một dao găm, đan điền phá toái. Tam hoàng tử máu chảy ồ ạt, ngã trong vũng máu. Thứ nhất chết, lại là Tô Phi chi tử. Tô Phi bất khả tư nghị nhìn xem Cẩm Nhi, thanh âm bên trong tràn ngập phẫn nộ. Người tên phản đồ. Cẩm Nhi bay tới Đới Ngọc Thành trước người, chắp tay thi lễ. Hoàng thượng, Tô Phi đã không phải từ trước Tô Phi, nàng là đoạt xá người. Đới Gia Trạch hướng Mục Hữu truyền âm, phải chăng muốn ra tay? Mục Hữu lắc đầu, nhìn lại một chút. Chương 380, Hân Lan, Tắc La, Tú Na, Diệt Long Sao Thành, Mật Báo, Phá Trận, Cứu Vớt, Hạ Tràng. Chương 380, Hân Lan, Tắc La, Tú Na, Diệt Long Sao Thành, Mật Báo, Phá Trận, Cứu Vớt, Hạ Tràng. Long An Sơn, Phong Thiên Đại. Lý Cao gặp Tam Hoàng Tử đã chết, thế cục thay đổi bất ngờ, sắc mặt phức tạp. Hắn lúc này thụ thương nghiêm trọng, thở hổn hển. Lý Cao trong lòng bắt đầu hối hận, không nghĩ tới Lao Hoàng Đế có nhiều như vậy tính toán, ta thật là có mắt không trọng. Tô Phi gặp Lý Cao thần sắc, quay đầu liếc mắt nhìn đứng ở trên đài Hân Lan. Hân Lan đột nhiên nhảy lên một cái, tay cầm đoạn kiếm, thẳng hướng Lý Cao. Ngươi một cái chết biến thái. Lý Cao sắc mặt dữ tợn, phát động thần thức công kích, một chiêu liền đem Hân Lan chém giết. Lý Cao nhìn về phía Tô Phi, phẫn nộ khát thưởng, ngươi. Đới Ngọc Thành vỗ tay trưởng, nhìn về phía hai người. Thực sự là một màn trò hay, diễn xong sao? Nói một chút đi. Tô Phi, ngươi rốt cuộc là ai? Một thanh âm đột nhiên truyền đến, vang vọng Long An Sơn. Nàng là ai? Há lại một mình ngươi hoàng đế lão nhi có thể hỏi? Một hưu toàn lực vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ, một thân ảnh thoáng hiện, đứng tại Tô Phi trước người, hắn thuận tay vô xuống một trường, đem Lý Cao đập đến nát bấy. Lý Cao liền câu cầu xin tha thứ cũng không kịp nói. Ngay tại nơi xa cùng điện xuyên đối chiến Tô Phương Định, trong lòng bị thương. Chẳng lẽ Tô Phi chỉ là một bộ thể xác? Nữ nhi của ta đã sớm bị đoạt xá mà chết. Hắn không ham chiến nữa, trường thương vung lên, đánh lui điện xuyên, hướng nơi xa bỏ chạy. Cái kia Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ đưa tay hút một cái, Lý Cao túi chứa vật bay vào trong tay. Hắn lấy ra trong đó một quả ngọc phù, cái kia ngọc phù hình dạng quái dị. Không sai, nửa khối tiếp dẫn đài ngọc phù, còn có nửa khối ở chỗ của ngươi đi. Hoàng đế Lao Nhi. Tô Phi hướng về tu sĩ kia trước người dựa vào khẽ nghiêng, âm thanh mềm mại. Phu quân, người rốt cuộc đã đến. Đới Ngọc Thành con ngươi hơi co lại, nhìn xem cái kia Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ. Người là Tắc La. Nói như vậy Tô Phi là Tú Na. Ngươi như thế nào chạy ra Lục Ly tự? Được xưng là Tắc La người sắc mặt phát lam, thân mang trang phục, tóc hơi cuộn. Hắn mặt lộ vẻ cười lạnh. Hoàng đế Lao Nhi, ngươi quản được thật rộng. Ngươi cứ giao ra nửa khối tiếp dẫn đài ngọc phù là được, có thể nhường ngươi một nhà lão tiểu mạng sống. Một hưu lúc này hướng tới ra trạch truyền âm, ngươi đối với giao Tô Phi, không cần để ý vạn quỷ trúc. Như gặp sát đà nhị lão, lập tức đào tẩu. Đới ra trạch khẽ gật đầu, nắm đấm không tự giác siết chặt. Hoàng đế Đới Ngọc Thành mặt như hàn băng, thanh âm bên trong tràn ngập tức giận. Đem tiếp dẫn đài ngọc phù giao cho ngươi cái này tà ma ngoại đạo, không thể nào. Tắc La giận dữ. Được. Ngươi liền chuẩn bị nhận lấy cái chết. Một hưu lúc này đưa tay hút một cái, đem Đới Ngọc Thành cùng đại hoàng tử Đới Gia Khang thu vào thất tinh ngân long giới. Hắn hét lớn một tiếng, vậy phải xem ta có đồng ý hay không. Có bản lĩnh liền đến lấy. Một hưu thi triển lôi không trường, trong nháy mắt xuất hiện tại gần ba ngoài trăm trượng. Tắc La lập tức nghe răng trợn mắt, hướng một hưu đuổi theo. Kim Đan tiểu nhi, còn dám hò hét, lấy ngươi mạng chó. Tô Phi lấy ra pháo hoa, lại thả ra một cái đạn tín hiệu, diệt cho ta Long An Thành. Ba chiếc vạn quỷ trúc hồng mang chợt hiện, phóng tới hoàn thành. Đới ra trạch tế ra bên hông nhẫn kiếm, phóng tới Tô Phi, cùng chiến đấu. Tắc La khuynh khắc liền đuổi kịp một hưu, hoành ra một quyền, đập tới. Một hưu tâm bên trong kinh hãi, thần thức khẽ động, toàn thân nổi lên ánh sáng nhạn, huyền võ kim giáp phủ lấy thân. Hắn hướng cự quyền phương hướng đẩy ra một trường, thân hình quan sát, xuyên qua cái kia cự quyền, xuất hiện tại ba bách trượng có hơn. Tắc La một kích không trúng, tức giận khát thường. Hai tay của hắn nhanh chóng biến ảo, thân thể lập tức biến lớn đến hai trượng, bắp thịt cả người nổ tung, giống như cự nhân. Thân hình mặc dù biến lớn, tốc độ lại không biến chậm, quả đấm sức mạnh tăng lên gấp bội. Một hưu tự hiểu không địch lại, đột nhiên nghĩ tới đức thúc dạy bảo Long Ngẩn Bộ dụng ý hắn toàn lực thi triển Long Ngẩn Bộ, đồng thời tế ra hai đạo lôi trùng. Một hưu trên không trung di chuyển nhanh chóng, xuất hiện số đạo hư ảnh. Tắc La nhanh chóng huy quyền đánh về phía Một hưu phi nhanh xê dịch, xuyên về tùy ý một cái bóng mờ. Người ở bên ngoài xem ra, tựa hồ hai người đánh lực lượng ngang nhau. Đang cùng Tô Phương định đại chiến Điện Xuyên thấy thế, mặt lộ vẻ kinh hãi. Chẳng lẽ ta lại nhìn lầm? Người này cũng không phải là phóng đãng người. Đới ra trạch gặp một hữu công pháp, cảm giác đến có chút quen thuộc, nhưng lại nhìn không ra manh mối. Trong lòng của hắn đại thạch cuối cùng rơi xuống đất, yên tâm cùng Tô Phi đối chiến. Ba chiếc vạn quỷ trúc bắn ra hờ mang, tấn công về phía Long An Thành. Long An Thành bên trong Bình Lạc trà lâu đống nhiên vang lên vụ vụ thanh âm, trận pháp nhanh chóng dâng lên. Đang ở trong ghế lô uống trà Thẩm Nguyệt Nhi cùng một chân đặt chén trà xuống, trong lòng lập tức sáng tỏ. Nguyên lai cái này thiên cương khu tà trận liền đặt ở trong trà lâu. Hắn la lớn, Tô Phi làm phản, hoàng thành báo nguy, thỉnh chư vị thủ hộ nơi đây trận bàn. Người không có phận sự, rời đi trà lâu. Một chân đi đến Phương bạn bạn trước mặt chắp tay một cái. Phương đại nhân, chịu ca ca chi mệnh, chờ đợi ở đây phân công. Phương bạn bạn gặp qua một chân, nhẹ gật đầu, chuyển âm tới. Cảm tạ hai vị gia nhập vào, cẩn thận trong người bảo vệ có người làm phản, bây giờ hoàng thành hỗn loạn không chịu nổi, ý muốn nhất thời người cũng không phải ít. Thẩm Nguyệt Nhi truyền âm, Phương đại nhân, một hưu tình huống bây giờ như thế nào? Phương bạn bạn mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu. Hắn vì thủ hộ hoàng đế, đang tại đại chiến, ta liền tới nơi đây, thủ hộ hoàng thành. Long An Sơn, Tô Phi gặp hoàng thành dâng lên thiên cương khu tà trận, sắc mặt tối đen, nghiến răng nghiến lợi. Đới Ngọc Thành lão già này, nguyên lai đã sớm cùng một hưu câu được. Cha nuôi, chém ra cái kia phá trận, ta muốn hủy cái này hoàng thành. Sát Đa Nhị lao ẩn thân tại vạn quỷ trúc bên trong. Hai người sau khi nghe xong, bay ra vạn quỷ trúc, mặt lộ vẻ vẻ tham lam. Cái này một thành tài bảo nhưng là về ta hai người rồi. Đà Lao tế ra một thanh hình dạng quái dị quỷ đầu đao, sắt lao tế lên trong tay hồ lô, cùng nhau tấn công về phía thiên cương khu tà trận. Mục Hữu thấy thế, trong lòng có chút hứa lo lắng. Đối phương thế lớn, Tô Phi năm gần đây xem như nhường hoàng tộc thất đạo không người rút, trận chiến này lâm uy. Tắc La cất tiếng cười to, âm thanh trầm đục. Ha 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 ha. Chuẩn bị nhận lấy cái chết. Lúc này, một thanh âm truyền đến, chính là Vương Lợi Hữu, hắn chẳng những không có thụ thương, còn giết ngược một cái đại nội thị vệ. Chủ tử, ta biết đạo nhất cái bí mật, coi như không có hoàng đế cũng có thể thu được Long Hoàng huyết mạch. Tô Phi mặt lộ vẻ kinh hãi, thua tay tơ hở màng, đánh lui lối ra trạch, thân hình nhanh lùi lại bắt trượng. Mau nói. Một hưu sau khi nghe xong, trong lòng kinh hãi, lối ra trạch nếu là bại lộ, chẳng những sẽ bị Tắc La Tô Phi truy sát, hoàng tộc chỉ sợ cũng sẽ không thôi. Hắn thi triển Long ẩn bộ, thân hình nhanh lùi lại, phóng tới Vương Lợi Hưu. Bởi vì thân pháp không còn phiêu hốt, mà là thẳng tắp đi tới, Tắc La mừng rỡ trong lòng, cự quyền như mưa rơi rơi xuống. Bành, bành bành bành. Một hưu né tránh không kịp, bị đánh bay ngược, tốc độ như điện, trực tiếp đánh tới hướng Vương Lợi Hưu. Vương Lợi Hưu không kịp mật báo, vội vàng huy động đại đao chém về phía Mục Hưu. Mục Hưu phun ra một ngụm huyết tiễn, sắc mặt trắng bệch mấy phần, hắn liều lĩnh phát động một quyền, Vương Lợi Hưu lập tức sững sờ trên không trung. Đới ra trạch nhanh chóng xuất kiếm, nhất kiếm liền chém dụng Vương Lợi Hưu mặt hàng cao cấp đầu, cuối cùng diệt trừ hỏa lớn. Sư đệ, bành. Mục Hưu giống như cự thạch, đoan đoan chính chính đánh tới hướng phong thiên đài, mặt đất xuất hiện một cái hình người lỗ thủng. Đới ra trạch đang muốn đi cứu thời điểm, Tô Phi phóng tới đới ra trạch, cùng chiến đấu. Tắc La thân hình lóe lên liền tới đến phong thiên đài trước, hắn bước chân thế mà nhàn nhã đi chơi. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Một hưu nỗ lực đứng lên, quay đầu nhìn lại, cái này phong thiền đài dưới, thế mà cất giấu một chiếc vạn quỷ trúc. Khó trách Tô Phi phải đào một cái hố to, không phải là vì giấu binh sĩ, mà là giấu vạn quỷ trúc. Đây cũng là Tô Phi giấu át chủ bài. Trời cũng giúp ta. Một hưu nhét vào trong miệng hai hạt khôi phục nhanh chóng đan dược, nhất dược phi hướng vạn quỷ trúc tiền đường, hắn móc ra một cái tự bạo trận bàn, quán chú pháp lực kích hoạt. Đúng lúc này, Tắc La nhảy vào phong thiền đài dưới, giống to, tiểu tử, ngươi trốn không thoát. Long An Hành, Sát Đà Nhị Lao đã đem trận pháp chém ra một cái khe, hai người nhe răng trợn mắt, cười khẳng khặc quá dị. Một gian trà lâu trong dạng, hai tên tu sĩ nhìn xem trên đường đang tại chạy trốn bốn phía người bình thường, thở dài. Cần ra tay hay không? Nhìn lại một chút. Việc đã đến nước này, người kia sẽ ra tay. Hoàng tộc, đem bị hủy bởi Tô Phi chi thủ. Chưa hẳn, cũng có thể là cứu vớt tại một hữu chi thủ. Người kia không tính. Người kia mới sẽ không để ý người bình thường, hắn chỉ để ý tiếp dẫn đài, không muốn rơi vào bên cạnh nhân thủ. Bình lặng trong trà lâu. Một chúng tu sĩ gặp được khoảng không trận pháp liệt ra một cái khe, lập tức mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng. Có hai tên tu sĩ kim đan lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cùng nhau bạt đao chạm hướng tu sĩ khác. Thẩm Nguyệt Nhi một mực đề cao cảnh giác, nàng cong ngón đúng ra, hai đạo băng tiễn bắn về phía cái kia hai tên tu sĩ kim đan. Hai tên tu sĩ kim đan trong tay bội đao lập tức đông lạnh bên trên hàn băng, không cách nào chuyển động. Một chân nhảy lên, chẳng hạ một danh tu sĩ kim đan mặt hàng cao cấp đầu, đồng thời thông thạo trích đi túi trữ vật. Các phòng thủ trận tu sĩ lập tức phản ứng lại, cùng nhau chém về phía một tên khác vùng đao tu sĩ, lấy xuống túi trữ vật, cung kính đưa đến Thẩm Nguyệt Nhi trước người. Thẩm Nguyệt Nhi nhận lấy túi trữ vật, nghiêm nghị nói ra, ai nếu muốn làm phản, sẽ nhìn một chút hai người này hạ chẳng. Một chúng tu sĩ lập tức phân tán đứng ra, riêng phần mình phòng bị. Phương bạn bạn gật gật đầu, quan tới ánh mắt tán thưởng. Phong thiền đài dưới, một hưu toàn lực vận chuyển long ẩn thuật, giấu ở tiền thương. Tắc La đứng trên vạn quỷ trúc, cước bộ đạp phải vang động trời, liền quang sau bên trong lệ quỷ đều câm như hến. Tiểu tử, ngươi, chết chắc. Chương 381, cùng lôi tử điện, Tắc La vẫn lạc, Tô Phi điên cuồng, chiến vạn quỷ trúc, ba người đến rút. Trốn chương 381, cùng lôi tử điện, Tắc La vẫn lạc, Tô Phi điên cuồng, chiến vạn quỷ trúc, ba người đến rút. Trốn Long An Sơn, phong tiền đài. Tắc La trong lòng thất kinh, thế mà cảm giác không thấy Na tiểu tử khí tức. Cước bộ âm thanh không ngừng tới gần phía trước khoang thuyền, một hưu tay biến hình huyễn, hai đạo lôi trùng bay ra, trước người ngưng kết. Tắc La cảm thấy pháp lực ba động, cất tiếng cười to. Nguyên lai ngươi ở nơi này, còn nghĩ dở trò đấy. Trong tay hắn xuất hiện một đạo trận pháp, gõ hướng vạn quỷ trúc, vạn quỷ trúc phía trước khoang thuyền đỉnh chóp lập tức mở rộng. Một hưu ti không chút nào sợ, trước người ngưng tụ ra một cây cực độ chặt chẽ lôi điện trường thương lóe màu tím cùng ngân bạch ánh chớp. Tắc La người chưa tới, quyền tới trước. Một cái quả đấm to đánh tới hướng một hưu đem lôi điện trường thương hướng về phía trước đẩy. Sẽ gọi ngươi, cùng lôi tử điện. Cùng lôi tử điện xuyên thấu cự quyền, trực tiếp đâm về Tắc La. Tắc La cực kỳ hoảng sợ, song quyền va chạm, vang một tiếng, toàn thân nở rộ ảm đạm huyết quang, hét lớn một tiếng. Ma kim thân. Cùng lôi tử điện không nhìn kim thân, cắm vào Tắc La lồng ngực, vô số tử bạch lôi đỉnh giống như hồng thủy tràn vào Tắc La cơ thể. A. Hắn thống khổ vạn phần, chụp vào bị đâm vị trí, muốn đem cùng lôi tử điện rút ra. Bành. Một cái cánh tay từ trên vai hắn rơi xuống, Tắc La một phát bắt được, sắc mặt dữ tợn. Diễn ma chú. Tắc La đem thân thể bên trong toàn bộ pháp lực rót vào cái kia một cái cánh tay, liền thấy cái kia cánh tay bắt đầu vặn mèo bánh trướng, một cái mới Tắc La xuất hiện tại trước mắt, cũng không có biến lớn trước Tắc La. Trước kia thân thể to lớn bị cuồng lôi tử điện đánh cho sụp đổ, còn giữ lại bộ phận bị mới Tắc La hấp thu. Bất quá, Tắc La tu vi lại rơi mất một cái tiểu cảnh giới. Một hưu sắc mặt trắng bệnh, đã chi nhiều hơn thu gần bắt thành pháp lực. Hắn trong lòng kinh hãi, đây là công pháp gì? Không thể tưởng tượng nổi. Không bằng suy nghĩ nhiều, Tắc La lại là một đạo cự quyền đập tới. Một hưu mặt lộ vẻ ngon sắc. Dù vậy, ngươi cũng tất nhiên không bằng nguyên thân cường hãn. Hai đạo lôi trùng quấn quanh cánh tay, hắn trực tiếp vung ra một quyền, một cái ngưng luyện tử điện nắm đấm cùng Tắc La nắm đấm đối oanh. Bành! Một hữu bị đệ bay ngược, đâm vào phía trước vách khoang, miệng hắn nhả tiên huyết, mặt như giấy trắng, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tắc La diện mục dữ tợn, trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm một hữu. Hủy ta kim thân, để mạng lại còn. Tắc La phóng tới một hữu, vung động trong tay nắm đấm, chuẩn bị đem một hữu đập thành thịt nát. Bành! Một hữu lại trúng một quyền, lồng ngực lõm, xương sườn đứt gãy ba cây, phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá, hắn mặt lộ vẻ cười lạnh, thanh âm yếu ớt. Ngươi, chết chắc. Tắc La một mực nổi giận, căn bản không có phát giác phía trước khoang thuyền trận bàn lóe màu đỏ ánh sáng nhạt, tựa hồ đang bành trướng. Tự bạo trên trận bàn, đôi bàn tay đang tại bấm niệm pháp quyết, sau đó chụp hướng trận bàn. Tắc La phản ứng lại, trong lòng hoảng hốt, thu hồi nắm đấm, móc ra một quả ngọc phù, nghiến răng nghiến lợi. Chết chính là ngươi. Trong lúc hắn muốn bóp nát ngọc phù thời điểm, độn không kiếm đột nhiên giết ra, chém vỡ trong tay hắn ngọc phù. Tắc La cực kỳ hoảng sợ, đang muốn xông ra phía trước khoang thuyền, cửu u chủ y đập xuống, ngăn cản hắn rời đi vạn bị trúc. Tô Phi lúc này đang cùng đối ra trận chiến đấu, nàng cảm thấy phong tiền đài phía dưới dị trạng, lên tiếng hô to, phu quân mau trốn. Muốn. Bạo tạc hai chữ còn chưa nói ra, vang một tiếng vang thật lớn, toàn bộ phong tiền đài khoảnh khắc nổ thành mảnh vụn. Long An Sơn đỉnh bị gọt sạch bách trượng, đá vụn có cây bay loạn, bùn đất cuộn. Đối ra trận thân hình nhanh lùi lại, tránh né sóng xung kích. Tô Phi một tiếng kêu rên, phu quân. Tiếng vang lên triệt để toàn bộ Long An thành. Đối ra trận một mặt bi phẫn, sư đệ vẫn lạc. Lúc này, Long An thành trận pháp bị sát đà nhị lao chém vỡ, hai người bọn họ nhìn về phía Long An Sơn. Đà lão, Tắc La đại nhân vẫn lạc. Có thể là muốn không muốn đi hỗ trợ. Đi gì? Đồng quy vu tận mà thôi. Chúng ta mau mau cướp tiền. Sát đà nhị lao bay trở về vạn quỷ trúc, ra lệnh một tiếng, giết. Hai chiếc vạn quỷ trúc bắn ra hờ mang, trong đó một chiếc thế mà không có phát động công kích. Sát đà nhị lao đại giận, chuyện gì xảy ra? Nhanh chóng xuất thủ. Chiếc kia không có công kích vạn quỷ trúc đột nhiên phi tốc vọt tới trong đó một chiếc. Bành! Văng lửa khắp nơi, bị đụng vạn quỷ trúc bên trên hờ mang đột nhiên tiêu thất, đáp ứng trận bản ra trục trặc. Sát đà nhị lao bay ra vạn quỷ trúc, cùng nhau phóng tới cái kia làm phản tu sĩ. Thẩm Nguyệt Nhi tế ra địa cương kiếm, nhảy lên một cái, hướng lên phía trên phóng đi. Một chân gọi ra cự khôi, cùng một chỗ giết ra ngoài. Trong trà lâu tu sĩ khác cũng không dám trùng sát, tất cả bởi vì trước mắt thảm thiết một màn. Liền thấy trên đường phố vô số người bình thường hóa thành thây khô, vô số phòng ốc bị xuyên thủng, phát ra quỷ khóc sói tru âm thanh. Phương bạn bạn la lớn, trận bàn đã tổn hại, không muốn chết đấy, cùng ta giết ra ngoài. Lúc này, một chân bay trở về, thế ra một cái túi trữ vật. Kiếm này có thể chạm hư mang. Sau đó trả lại tiền. 29 thanh trường kiếm bay ra, đám người không thể tin được. Lúc này một đạo hồng mang bắn về phía trà lâu, một chân nhất kiếm liền chặt đứt. Đám người thấy thế đại hỉ, nhao nhao lấy đi trường kiếm, cách không đưa ra túi trữ vật. Phương bạn bạn cầm trong tay chế tạo trường kiếm, hét lớn một tiếng, giết. Mặc dù thanh âm này giống như vị tiếng nói, lúc này lại không người cảm thấy khó nghe. Phong tiền đài, Tô Phi lâm vào điên cuồng, chửi ầm lên, một hữu, ta muốn giết cả nhà ngươi. Nhường thi thể của bọn hắn mỗi ngày bị vạn quỷ giày vò. Một thanh âm truyền đến, tràn ngập nạ mạn. Thật sao? Ngươi thử xem. Một hưu cầm trong tay một khối kim loại đen, ba kiện bản mệnh pháp bảo vòng quanh người, huyền võ kim giáp bị chiếu lên kim quang lòng lánh. Tô Phi trợn tròn đôi mắt, âm thanh giống như gáy. Ngươi, không chết. Còn chưa giết ngươi, đương nhiên không chết. Tô Phi trong tay tơ hồng mang phồng lên, hắn nhìn về phía một hưu, sau người đang có người hướng hắn tập trung. Có hai tên đại nội thị vệ, còn có một thằng hầu hạ tại bên người Cẩm Nhi, đều là kim đàn tu vi. Cẩm Nhi, ngươi dám phụ ta? Cẩm Nhi nở nụ cười xinh đẹp. Ta chỉ chung với lúc đầu Tô Phi, ngươi chỉ là một cái ma quỷ. Tô Phi trong tay xuất hiện một quả ngọc phù. Khoảnh khắc bấm nát, thân hình hắn lóe lên một cái rồi biến mất, trên không bay tới một câu nói, ta Lục Ly tự cùng ngươi một hữu không chết không thôi. Đối ra trạch bay tới trước người, âm thanh lo lắng, sư đệ, ngươi như thế nào? Mục Hữu mỉm cười, phun ra một ngụm máu tươi, nhìn về phía đám người. Cứu Long An Thành. Đới Gia Trạch dẫn dắt ba người bay về phía Long An Thành. Lúc này, ba tên người áo đen bay vào hoàng thành, bọn hắn một phen nghe ngóng, hướng Bình Nhạc Trà Lâu nhanh chóng phi độn. Thẩm Nguyệt Nhi gặp sát Đả Nhị lão công hướng trong đó một chiếc vạn vị trúc, lập tức minh bạch mọi nguồn, nàng lấy ra chân long bát, hét lớn một tiếng, "Băng Thiểm, giết!" Băng Thiểm thức tỉnh sau đó, đột phá nhất giai linh thú, thực lực đại trướng, nó mở ra miệng rộng, mức cực hạn băng cầu bắn ra, đánh tới hướng Sắt lão. Sắt lão giơ hồ lô lên, một đoàn hắc yên phun ra, trung quanh nhiệt độ trong nháy mắt lên cao, trực tiếp nhào về phía băng cầu. Băng cầu cùng hắc yên đụng vào nhau, thủy hỏa giao dung, lẫn nhau ma diệt. Đà lão gặp chừng 32 tên tu sĩ công tới, la lớn, "Thả ra vạn quỷ!" Hai chiếc vạn quỷ trúc phần bụng mở rộng, lại gần như không lệ quỷ rớt ra. Đà lão thấy thế, vội vàng hô to, thi triển che khuất bầu trời. Sắt Đà Nhị lão thân hình nhanh lùi lại, tay biến hình huyễn, hai người đỉnh đầu xuất hiện một mảnh mây đen, phiêu hướng lên bầu trời, càng lúc càng lớn, thế mà đem bầu trời bạch vân hấp dẫn tới. Mây đen lan lộn, đột nhiên tiếng sấm từng trận, bầu trời một mảnh lờ mờ. Hai chiếc vạn quỷ trúc bên trong gần 4 vạn lệ quỷ thấy mặt ngoài lờ mờ, toàn bộ xung ra, thẳng hướng 32 tên tu sĩ. Một gian trà lâu trong dạng, hai tên tu sĩ tế ra pháp bảo, quay trùng quanh tại bên người. Một hữu thế mà có thể chém chết ta la. Không, hắn lợi dụng vạn quỷ trúc tự bạo trận pháp, cái kia là đồng quy vu tận liệu mạng chiêu thuật. Hắn còn sống, vậy thì không thể tưởng tượng nổi. Điểm ấy không khó, thời khắc cuối cùng thuấn di là đủ. Mặc kệ như thế nào, kẻ này có đại tạo hóa, người kia phải chăng còn sẽ ra tay? Cái này phải xem Sát Đà Nhị lao thực lực. Hơn phân nửa sẽ không, vì cái gì? Một hữu cứu đới Ngọc Thành, tiếp dẫn đài không có rơi vào tay người khác. Chết bao nhiêu người bình thường tựa hồ không có quan hệ gì với hắn. Chúng ta là xuất thủ hay không? Nhìn lại một chút. Cái kia Thẩm Nguyệt Nhi tựa hồ có lực đánh một trận. Ngươi phải biết, hai người chúng ta cuốn vào, ý vị như thế nào. Một hữu xếp bằng ở Long An Sơn, hắn vận chuyển ngủ say quyết, rơi vào trạng thái ngủ say. Ở bên cạnh hắn hộ pháp người, chính là đã từng theo dõi am giết hắn Điển Xuyên. Điển Xuyên đứng chắc tay, trong miệng thì thảo, con bà nó, hoàng thành quá loạn, chuyện ấy rồi, tìm một chỗ thanh nhàn chi địa, cỡ nào thanh tu. Đới Gia Trạch mang theo ba người bay vào Long An Thành, ra lệnh một tiếng, cứu người bình thường. Bốn người hành động phân tán, biến mất ở đầu đường. Ba tên người áo đen đi tới Bình Lạc Trà Lâu, ở đây đã người đi lầu trống. Hai vị đạo hữu, ngươi để bọn hắn rút về đến, ta bố trí trận bàn. Ngươi nói chuyện chính là Nghiêm đạo, hắn trở lại Trung Châu, liền ngựa không dừng vó chạy đến hoàng thành, đồng thời để cho tới Hoa Giật Phong cùng Tăng Khánh Hoan. Cự trận bàn trực tiếp xếp ở hư hại trên trận bàn, hắn lấy ra túi chữ vật, đem bốn khối thượng phẩm linh thạch nhét vào trận nhãn, trong miệng lẩm bẩm nói, không biết hoàng đế này có phải hay không chỉ dê béo. Có bốn bạn lệ quỷ gia nhập vào, Sắt Đà Nhị lao rảnh tay, hai người phóng tới làm phản bạn quỷ trúc phía trước quan thuyền, đem bên trong tu sĩ khoảnh khắc chém chết. Sắt Đà Nhị lão mở ra vạn quỷ trúc phần bụng, lại là hai vạn lệ quỷ bày ra. Hai người âm thanh cười quá dị. Toàn bộ hoàng thành tài bảo đều phải về chúng ta. Bình Lạc Trà Lâu, Thiên Cương khu tả trận lần nữa dâng lên. Hoa Giật Phong cùng Tăng Khánh Hoan hai người bay ra trận pháp, hướng Thẩm Nguyệt Nhi truyền âm, "Thẩm sư muội, trở về trận pháp." Như thế đấu pháp, không cách nào thủ thắng. Thẩm Nguyệt Nhi sau khi nghe xong, trong lòng vui mừng, hào mọi người bay trở về trận pháp. Đám người trở lại trong thành, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, đi lúc 32 người, khi trở về 21 người. Mấy bạn lệ quỷ đuổi theo Thẩm Nguyệt Nhi bọn người, trực tiếp nhào về phía Thiên Cương khu tả trận, lập tức bị trận pháp thôn phệ, hóa thành đạo đạo vầng sáng. Sát Đà Nhị lao thấy thế, nhanh chóng thu hồi vạn quỷ, bay ra vạn quỷ trúc, nổi trận lôi đỉnh. Trận này pháp năng chữa trị, không thể nào. Sát lão, chúng ta muốn hay không lại phá trận? Người lùn tu sĩ một mặt tức giận, con mắt đều phải phun ra lửa. Long An Sơn chiến đấu đã bại, chỉ còn dư chúng ta ở đây một mình chiến đấu, sợ có biến số, rút lui. Lưng quổng tu sĩ gật gật đầu, một mặt tiếc hận. Hai người bay vào vạn quỷ trúc, đang chuẩn bị khống chế vạn quỷ trúc rời đi thời điểm, một thanh âm giống như hồng trung. Thập nhân chạy đâu? Sát Đà Nhị mặt người lộ kinh hãi. Đây là người kia. Trốn. Sát lao móc ra một cái hoàng ngọc phù, trong nháy mắt bốc nát, hư không xé mở một cái khe, hai người thân ảnh nhảy lên mà bảo, biến mất không thấy gì nữa. Điển Xuyên nhìn xem Long An thành bầu trời tình cảnh, mặt lộ vẻ kinh hãi. Hóa thần tu sĩ. Chương 382, lại không vạn quỷ trúc, tinh dạ tụ tập, Tú Na, một chuyện muốn nhờ. Áo vải lão giả chương 382, lại không vạn quỷ trúc, tinh dạ tụ tập, Tú Na, một chuyện muốn nhờ. Áo vải lão giả Long An Sơn. Sau 4 canh giờ, Mục Hữu mở hai mắt ra, hắn thân thể khôi phục ba thành. Mục ca ca, ngươi cuối cùng tỉnh. Nhanh đi về nghỉ ngơi. Mục Chân đứng ở bên cạnh, một mặt ý cười, Điển Xuyên đã sớm rời đi. Mục Hữu đứng lên, nhìn về phía Long An Thành, Long An Thành hoàn toàn yên tĩnh. Ta đi trong thành xem. Hai người tề tề phi hướng Long An Thành, Mục Chân ở một bên nói ra, Sát Đà Nhị lao chạm phá thiên cương khu tà trận, vạn quỷ trúc hủy phòng ốc 1800 ở giữa, tử thương hơn 2 vạn người bình thường. Mục Hữu sắc mặt trắng bệnh, hắn nhìn về phía vẫn tại bước lên hắc yên phòng ốc. Nguyệt Nhi ở đâu? Nàng và Hoa Giật Phòng, Tăng Khánh Hoan, Nghiêm Đào mang theo hoàng thành hộ vệ, tại thành Bắc Trung coi vạn quỷ trúc. Mục Chân tương chiến đấu tình hình hướng Mục Hữu giảng thuật một lần, Mục Hữu gật gật đầu. Đi xem một chút vạn quỷ trúc. Sát Đà Nhị lao đảo tẩu về sau, vạn quỷ trúc bên trong còn giữ lại 3 tên tu sĩ kim đan bị bắt làm tù binh, bọn hắn đem 3 chiếc vạn quỷ trúc dừng sát ở thành Bắc Nhị Bách Lý, lặng chờ xử trí. Mục Hữu hai người tới thành Bắc, Thẩm Nguyệt Nhi một mặt vui sướng, bất quá lập tức sắc mặt lo lắng. Mục ca ca, ngươi bị thương không nhẹ, cần muốn chăm chỉ tĩnh dưỡng. Mục Hữu gật gật đầu, âm thanh ôn nhu. một hồi liền trở về. Trước tiên hủy cái này vạn quỷ trúc. Mục Hữu lấy ra ba cái tự bạo trận bàn, đưa cho Mục Chân. Đặt vào vạn quỷ trúc phía trước khoang thuyền, khởi động vạn quỷ trúc, kích hoạt tự bạo trận bàn. Nửa khắc đồng hồ về sau, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, Mục Hữu quát lui đám người. Đám người đứng tại 10 dặm có hơn, Mục Hữu khởi động khống chế hạch tâm, rời xa vạn quỷ trúc. Ầm, ầm, ầm. Ba tiếng nổ, vạn quỷ trúc bạo tạc, dâng lên cực lớn sương mù, phương viên 10 dặm sáng chói như ban ngày, đá vụn bay loạn, phù cận rừng cây giấy lên đại hỏa. Nhìn xem bốc lên mây hình ấm, Mục Hữu tâm bên trong cự thạch cuối cùng rơi xuống đất. Chỉ cần hướng Thụy Phàm không ly khai chỉ xích thiên ai, vũ châu đại lục lại không vạn quỷ trúc. Hắn nhìn về phía đám người, nhẹ giọng nói ra, đem thủ binh giao cho ta. Vài tên hoàng thành hộ vệ áp thông minh tài giỏi tên tu sĩ kim đan, Mục Hữu đưa tay hút một cái, đem ba người thu vào thất tinh ngân long giới. Hắn thần thức khẽ động, hoàng đế Đới Ngọc Thành cùng đại hoàng tử Đới Gia Khang bay ra nhận chữ vật. Một đám hoàng thành hộ vệ cùng nhau quỳ lạy. Đới Ngọc Thành liếc nhìn Mục Hữu một cái, mang theo vẻ cảm kích. Chúng ta trở về rồi hay nói. Đới Ngọc Thành tế ra phi kiếm, hướng hoàng cung bay đi, đám người theo sát phía sau. Trước hoàng cung điện, văn võ ba quan tinh dạ tụ tập. Mục Hữu, Thẩm Nguyệt Nhi, Đới Gia Trạch, Hoa Dật Phòng, Tăng Cánh Hoan, Nghiêm Đạo, Mục Chân được bàn cho tòa. Cẩm Nhi cùng hai tên đại nội thị vệ hướng hoàng đế bẩm báo chiến đấu tình hình. Hoàng đế Đới Ngọc Thành suy tư phút chốc, nhìn về phía phương bạn, đem trận bàn linh thạch cho Nghiêm Đạo. Chế tạo trường kiếm, hoàng cung thu về, linh thạch không đủ, tiếp tế Mục Chân. Tự bạo trận bàn cũng cần của cải, tính toán rõ ràng, cho Mục Hữu. Ngày mai chuẩn bị tốt đồ ăn, mở tiệc chiêu đãi văn võ bá quan. Những thứ này linh thạch không cần chúng ta ra, đi thăm dò Phong Hồng Lạc Hiên, phủ tướng quân, Cấm quân phủ, đại nội thị vệ phủ. Tương quan người cùng gia tộc, nên chém chém, chạy trốn đấy, phái người truy sát. Dám che chở đấy, cùng nhau trị tội. Cho Mục Hữu bọn người an bài tốt phòng trọ, chặt chẽ thủ vệ, để bọn hắn nghỉ ngơi thêm. Tất cả giải tán đi. Văn võ bá quan quỳ lạy về sau, trước khi rời đi điện, bắt đầu công việc lưu đủ lên. Mục Hữu bọn người quay người rời đi, Đới Ngọc Thành truyền âm tới, chờ thân thể ngươi khôi phục, ta lại làm tròn lời hứa. Một gian trong đại điện tối tăm, một cái nữ tử áo đỏ lại không dành thưởng thức mình chân dài, nàng ngồi ngay ngắn chủ vị, ảm đạm phai mờ. Phu quân, ta định sẽ báo thủ cho ngươi. Sát Đà Nhị Lao xếp bằng ở trong điện trên sân khấu, lẫn nhau ánh mắt giao lưu một phen. Sát Lao con mắt khép hở, âm thanh lanh lảnh. Tô, không, Tú Na. Tắc La đại nhân đã vẫn lạc, ngươi muốn coi chừng Lục Ly tự trong kia vị, hắn cũng không phải đèn đã cạn dầu. Tú Na, đoạt xá Tô Phi người, nàng ngẩng đầu, sắc mặt chần chờ. Ai có thể thay phu quân ta báo thủ, không phải đèn đã cạn dầu lại như thế nào? Phục Lam chủ ta cũng cam tâm. Hai người chúng ta cũng nguyện ý giúp ngươi báo thủ. Tú Na nơi nào không biết hai người chi ý, nàng đứng lên, khuấy động lấy chân dài, hướng Sát Đà Nhị Lao đến gần. Cha nuôi, hôm nay thực sự là khổ cực các ngươi, liền để ta đồ ăn thức uống dùng để khao các ngươi một phen. Sát Đà Nhị Lao bắt đầu cười the thế, mở tối đại điện nhiều hơn mấy phần tà khí. Nửa tháng sau, Mục Hữu hoàn toàn khôi phục, hắn đứng lên, đi ra khỏi phòng. Một cái đại nội thị vệ đi tới, chắp tay thi lễ. Đại nhân, hoàng thượng đã phân phó nhiều ngày, ngươi như khôi phục, liền có thể đi tới ngự thư phòng. Mục Hữu gật gật đầu, theo sát đại nội thị vệ sau lưng. Hoàng đế Đới Ngọc Thành đang tại trong ngự thư phòng thẩm duyệt tấu chương, gặp Mục Hữu đến đây, hắn ném sổ con, đứng dậy nên đón. Tiền bối, ngươi cuối cùng khôi phục, mời ngồi. Mục Hữu nghe thấy hoàng đế xưng hô chính mình tiền bối, trong lòng có chút khó chịu, bất quá hắn không có ý định đi hôn hắn, nhẹ gật đầu. Lần này bị thương có nặng chút, nếu không phải Phương đại nhân đưa tới đan dược, e rằng còn cần chút thời gian mới có thể khôi phục. Đới Ngọc Thành lấy ra một bản sổ con, đưa cho Mục Hữu. Ta đã đem quan Vu Phi thăng lực tin tức toàn bộ viết xuống dưới, tiền bối có thể xem xét. Mục Hữu sau khi nhận lấy, cũng không ở trước mặt mở ra, trực tiếp thu vào trong nhận chứa đồ. Đới Ngọc Thành xếp bằng ở an bài đài bên cạnh, hắn chắp tay thi lễ. Tiền bối, ta còn có một chuyện muốn nhờ. Mục Hữu khoát khoát tay. Câu liền không thể nói, ngươi là hoàng đế, còn có cái gì không giải quyết được? Đới Ngọc Thành hạ thấp tư thái. Chuyện này có thể thật đúng là cần ngươi mới được. Mục Hữu nhíu mày. Ngươi nói xem. Đới Ngọc Thành âm thanh thành khẩn. Thì ngũ đại siêu nhất lưu tông môn không nên đem ta hoàng tộc bài trừ bên ngoài, cũng có thể coi ta là thành tông môn đối đãi. Ta nguyện cùng ngũ đại siêu nhất lưu tông môn đạt tới hợp tác, cộng trị Trung Châu đại lục. Mục Hữu sau khi nghe xong, trong lòng vui mừng, đây là chuyện tốt. Vậy ngươi như thế nào hướng Thượng Tông Long Hoàng Điện giải thích? Đới Ngọc Thành chắc hẳn đã sớm nghĩ thấu vấn đề này, hắn đối đáp trôi chảy. Lại không tưởng nhiều biến, chỉ bằng hoàng tộc huyết mạch, có thể vì Thượng Tông chuyển vận bao nhiêu hóa thần tu sĩ. Bây giờ ngũ đại siêu nhất lưu tông môn càng ngày càng mạnh, còn vây quanh hoàng tộc chuyển, bất quá là tà môn ma đạo mà thôi. Bây giờ Tác La thống trị hoàng tộc gian kế thất bại, Tô Phi tất nhiên mang chữ Lục Ly tự bất hòa, hoàng tộc sợ rằng sẽ càng thêm gian nan. Mục Hữu gật gật đầu, trầm giọng nói ra, ta sau khi trở về, đem ngươi ý nghĩ bẩm báo một phen, đến nỗi kết quả như thế nào, ta không có làm cam đoan. Đới Ngọc Thành mặt lộ vẻ vui mừng. Chỉ cần là từ ngươi bẩm báo, sự tình có hy vọng. Mục Hữu mí mắt buông xuống. Ta không có mặt mũi lớn như vậy. Đới Ngọc Thành cười ha ha một tiếng. Tiền bối quá coi thường chính mình. Mục Hữu đứng lên, hướng đi ra ngoài điện. Ta hôm nay liền rời đi hoàng thành, đa tạ cái này nửa tháng thủ hộ. Hắn trở lại phòng trọ, gọi tới Mục Chân. Hoàng đế đem linh thạch cho chúng ta không có. Mục Chân che miệng nở nụ cười. Người bế quan ngày hôm sau liền đưa tới, chỉ có rất không có thiếu. Mục Hữu gật gật đầu. Cáo chi ba vị sư minh cùng Nguyễn Nhi, chúng ta hôm nay liền rời đi Long An Thành. Mục Chân buông tay một cái. bọn hắn thấy ngươi bế quan có thể sẽ rất lâu, đều về trước tông môn. Mục Hưu ánh mắt bên trong thoáng qua một chút mất mát. Nguyệt Nhi cũng đi rồi sao?
Đi.
Được, chúng ta xuất phát. Đầu tiên đi đến chỗ nào đây?
Đi Thần Khí Các.
Long An thành, ánh nắng tươi sáng, đầu đường lại khôi phục những ngày qua cảnh tượng nhiệt náo. Mục Hưu hai người bên đường mà đi, đi ngang qua một gian cửa hàng bánh bao lúc, một thanh âm truyền vào Mục Hưu lỗ tai.
Tiểu Hưu, tới ngồi một chút, có việc hỏi.
Mục Hưu quay đầu nhìn lại, một cái đầu đội nón lá lão giả ngồi ở ven đường trước bàn, người mặc áo vải, chợ bữa nhìn không ra tu vi. Hắn ngồi ở lão giả phía trước, chắp tay thi lễ.
Tiền bối, có việc mời nói.
Lão giả lấy ra một cái túi chữ vật, cách không đưa tới. Nếu như ngươi có thể giải quyết phi thăng chi lực, thỉnh thứ một thời gian nói cho ta biết, còn sẽ có thâm tạng. Mục Hưu không có chối từ, nhận lấy túi chữ vật, cũng không ở trước mặt xem xét. Khi hắn đang muốn trả lời thời điểm, trước mặt lão giả thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Mục Hưu quay đầu nhìn về phía Mục Chân, truyền âm qua. Hôm đó kinh sợ thối lui sát đà nhị già hóa thần tu sĩ, thế nhưng là bộ dáng này. Mục Chân lắc đầu. Ngày đó hóa thần tu sĩ cũng không xuất hiện, vẻn vẹn nói một câu, sát đà nhị lao liền chạy trối chết. Mục Hưu không còn hỏi thăm, trực tiếp hướng truyền tống trận phương hướng bước đi. Chương 383, thuận pha hạ lư, buôn bán liệu, cùng nhau luyện khí, hỏa mẫu đỉnh, xin từ biệt. Chương 383, thuận pha hạ lư, buôn bán liệu, cùng nhau luyện khí, hỏa mẫu đỉnh, xin từ biệt. Mục Hưu rời đi hoàng thành, đi tới Song Tháp thành. Muội muội, bán đứng chính khí viện, những chiến lợi phẩm này cũng xử lý sạch. Ta đi thần khí các, ngươi sau khi hoàn thành tới tìm ta. Mục Hưu lấy ra một cái túi chữ vật, đưa cho Mục Chân. Mục Chân tiếp nhận túi chữ vật, quay người rời đi. Thần khí các đại điện, các chủ tiểu Cửu An ngồi ngay ngắn chủ vị, nở nụ cười.
Tiểu Hưu, hoàn thành đại chiến ta nghe nói, vạn quỷ trúc cuối cùng toàn bộ hủy diệt.
Mục Hưu chắp tay một cái, thần thức khẽ động, lấy ra một cái túi chữ vật, cách không đưa cho tiểu Cửu An.
Các chủ, đây là địa cương kiếm cùng bán đi chế tạo kiếm tâm đắc, toàn bộ giao cho ngươi.
Nếu như không có ngươi kịp thời đưa tới những vũ khí này, hoàn thành e rằng còn có thể chết càng nhiều người bình thường.
Tiêu Cửu An thu trong tay, thử thăm dò, ngũ đại siêu nhất lưu tông môn không có xuất thủ giúp ngươi, ngươi sẽ không để tâm chứ?
Mục Hưu cười cười,
ta biết hoàng tộc cùng ngũ đại siêu nhất lưu tông môn mâu thuẫn, đương nhiên sẽ không để ý giúp hoàng tộc, chỉ là thuận thế mà làm, ta một lòng nghĩ là tiêu diệt vạn quỷ trúc.
Tiêu Cửu An nuốt dâu nở nụ cười,
Vũ Châu đại lục sớm đã là tu chân giới thiên hạ, hoàng tộc bảo thủ, sớm muộn kết thúc.
Mục Hưu sau khi nghe xong, thuận pha hạ lư.
Các chủ, ta rời đi hoàng thành thời điểm, hoàng đế Đới Ngọc Thành cùng ta sâu trò chuyện, hắn muốn đem hoàng tộc đổi thành tông môn, hy vọng có thể cùng ngũ đại siêu nhất lưu tông môn hợp tác.
Tiêu Cửu An mặt lộ vẻ kinh hãi,
lão giả kia có thể có loại chuyển biến này.
Bất quá nói thật, nếu không phải bọn hắn cầm giữ tiếp dẫn đài, bằng thực lực chỉ có thể coi là nhất lưu tông môn, siêu nhất lưu bên cạnh đều không dính nổi.
Mục Hưu gật gật đầu, Tiêu Cửu An tiếp lấy nói ra, bất quá ta rất ủng hộ ý nghĩ này, cứ như vậy, Trung Châu sẽ quá bình rất nhiều, sẽ không xuất hiện ám khách biết, Hồng Lạc Hiên, Lục Ly tự dạng này thế lực tà ác.
Thú hồ, bây giờ Bắc vực xuất hiện nguy cơ, Trung Châu tu chân giới lại không muốn nổi đấu rồi.
Mục Hưu chắp tay nói ra, các chủ có thể hay không đem ngươi ý nghĩ khắc họa một mai ngọc giản?
Ta muốn đi hoàn thành chuyện này.
Tiêu Cửu An nghe lời làm theo, lấy ra một mai ngọc giản, phút chốc liền khắc họa tốt nội dung.
Ta còn tăng thêm vài câu, Vũ Châu đại lục thành chủ phủ không còn từ hoàng tộc quan hệ, từ tất cả đại tông môn quản lý. Trung Châu cộng trị khu vực cũng muốn một lần nữa phân chia.
Mục Hưu tâm bên trong thầm nghĩ, các chủ chính là một cái làm ăn liệu.
Tiêu Cửu An đồng thời đưa ra một cái túi chứa vật, cười lấy nói ra, đây là thiên cương khu trận chia hoa hồng, một lần cuối cùng, sau này không có vạn quý trúc, cái này sinh ý liền không có.
Mục Hưu tiếp nhận ngọc giản cùng túi chứa vật, trực tiếp thu hồi.
Đa tạ các chủ.
Tiêu Cửu An gặp Mục Hưu thần sắc, biết hắn sắp rời đi thần khí cát, sau này e rằng không thể phổ biến.
Hắn nắm lên chén trà, bóp đến có chút nhanh, nhìn xem cửa điện xuất thần, theo phía sau nói ra, "Tiểu Hữu, xuống, có tính toán gì không?"
Mục Hữu suy tư phút chốc, trầm giọng nói ra, "Hoàn thành một trận chiến, suýt nữa mất mạng, ta muốn thật tốt tu luyện một phen.
Tô Phi chưa chết, vẫn là của ta tâm bệnh, ta sẽ diệt trừ cái tai họa này.
Bắc vực nguy cơ, chỉ sợ cũng chỉ có cường giả mới có thể trải qua."
Tiêu Cửu An gật gật đầu, âm thanh lo lắng,
"Tiểu Hữu, trước khi đi, ta muốn cùng ngươi cùng nhau luyện khí một lần, không biết phải chăng là có thể?"
Mục Hữu tâm bên trong vui mừng, đây là các điểm chủ yếu phát chi ý, lập tức đáp ứng.
Đa tạ các chủ chỉ điểm tri ân.
Tiêu các chủ lấy ra một tấm lệnh bài, hướng ra phía ngoài đưa tin.
Chẳng trà về sau, đại trưởng lão Lăng Vân Chí, nhị trưởng lão Nhậm Phi Chỉ, tứ trưởng lão Trần Nho Thương lần lượt tới đến đại điện.
Tiêu các chủ nhìn về phía đám người, âm thanh chân thành.
Mục Hữu tới ta thần khí các, giải ngã tông cửa nguy cơ, công lao rất cao.
Ta biết ta cũng lưu không được tiểu tử này, cho nên đại gia liền như vậy nói lời tạm biệt.
Ta mang theo tiểu tử này đi bế quan luyện khí một phen, cũng liền như vậy kết tâm nguyện của ta.
Ba vị trưởng lão đối với Mục Hữu cũng là thán phục, từng việc bị dịn chia tay.
Lúc này, nhị trưởng lão Nhậm Phi chỉ hướng Mục Hữu truyền âm.
"Tiểu Hữu, nô hiền dân bị bắt thời điểm, ngươi không có chút nào hoài nghi ta, cái này là vì sao?"
Mục Hữu sắc mặt đạm nhiên, truyền âm trở về.
"Tiền bối, ta biết bí mật của ngươi."
Nhị trưởng lão cầm rượu lên hồ lô, uống một hớp rượu, che giấu thần sắc của mình.
"Tiểu tử, ngươi có thể biết thứ gì?"
Mục Hữu mỉm cười, truyền âm trở về.
"Vọng Tiên môn tể trưởng lão là ta sư tôn, hắn tại trước khi tới ta, liền dặn dò."
Nhị trưởng lão sau khi nghe xong, cười ha hả. Đám người mặt có dị sắc, nhìn về phía Nhậm Phi Chỉ.
Thì ra là thế, vậy ta liền yên tâm.
Không sai, ngươi ổn được, tại thần khí các vẫn không có tìm kiếm trợ giúp của ta.
Mục Hưu thanh âm bên trong lộ ra cảm kích.
tiền bối cũng không tìm ta gốc dạng, đa tạ một mực chiếu cố. Cùng tất cả trưởng lão tạm biệt về sau, Mục Hưu đi theo các chủ đi tới phòng bế quan. Một gian lờ mờ trong thạch thất, Tô Phi không mảnh vải che thân, thở gấp nói, lúc trước có người mang ta, lô thai nóng quá. Hai người chiến đấu, như thế nào không nóng? Nghĩ không ra có một ngày, ngươi có thể trở thành nữ nhân của ta. Tô Phi nhẹ giọng nói ra, Điền Khải, bây giờ Lục Ly tự phụng ngươi làm chủ, báo thù một chuyện, thiết mà quên. Nam tử kia dáng người cân xứng, chờ mình, gật gật đầu. Tú Na cựu nhân chính là ta cựu nhân, cái kia Mục Hưu bất quá là kim đan tu vi, ta đã phái người tìm kiếm dấu vết, chắc chắn hắn chém giết. Tô Phi sau khi nghe xong, tâm tình vui vẻ, cổ đều đỏ ửng. Thần khí các, các chủ phòng bế quan. Mục Hưu nhìn về phía quan khí tĩnh tâm đồ, lòng sinh một tia cảm kích, chắp tay cúi đầu, trong lòng mặc niệm. Đa tạ tiền bối cứu lao sư ta, giúp ta đột phá kim đan trung kỳ. Tiêu Cửu An gặp Mục Hưu cử động, mặt có dị sắc, không cách nào nắm lấy. Chẳng lẽ tiểu tử này có phát hiện mới, chính mình có thể chỉ là dùng này đổ tới tĩnh tâm mà thôi. Tiểu Hưu, ngươi có vũ khí gì trang bị muốn luyện chế? Mục Hưu suy tư phút chốc, thế ra Cửu Vũ chủ ý, chậm rãi nói ra, ta bây giờ chuyên tu kiếm đạo, muốn đem cái này Cửu Vũ chủ ý luyện chế lại một lần thành kiếm, thỉnh các chủ chỉ giáo. Tiêu Cửu An cầm lấy Cửu Vũ chủ ý, cẩn thận chu đáo. Không sai, đây là một thanh lôi hệ vũ khí, đã từng bại lộ bên ngoài rất dài thời gian, cho nên có bộ phận cấm chế thiếu hụt. Tài liệu là lôi ô cương, phẩm chất không tệ. Nếu là có thể tăng thêm chút phích lịch hỏa thạch, lại luyện chế thành kiếm, như vậy lúc sử dụng, lôi đỉnh bên trong tiêu đốt tổn thương sẽ lớn hơn. Ngươi nhưng có hỏa linh căn? Mục Hưu gật đầu đáp, bẩm các chủ, ta là kim hỏa lôi tam linh căn. Được, vậy chúng ta bắt đầu luyện chế. Tiêu các chủ phất tay khắc họa, một đạo cấm chế treo đang phụ không, hắn cách không chỉ một cái, mặt đất phát ra ầm ầm thanh âm, nứt ra một đạo kẽ đất. Ầm. Một đám lửa dâng lên, toàn bộ không gian nhiệt độ chợt lên cao, tiêu các chủ thần thức khẽ động, hai hạt đan dược bay ra, một hạt bay về phía Mục Hưu. Mục Hưu há miệng ướt, lập tức cảm thấy toàn thân sảng khoái. Thang đỉnh. Kẽ đất bên trong dâng lên một tòa ba trượng đại đỉnh, toàn thân đỏ lên, nhiệt độ bức người. Tiêu Cửu An mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, đây là hỏa mẫu đỉnh, thần khí các chấn tông chi bảo. Thế ra Cửu Vũ chủ y bắt đầu dung luyện. Mục Hưu tế ra Cửu Vũ chủ y, tiến lên hỏa mẫu trong đỉnh, hỏa mẫu đỉnh chìm vào khe hở, bắt đầu dung luyện. Bảy ngày sau, Cửu Vũ chủ y hóa thành chất lỏng kim loại, Tiêu Cửu An nhìn về phía Mục Hưu. Theo ngươi ý nghĩ của mình khắc họa kiếm thôi, vô cùng tiêu hao thần thức, ngươi nên có thể thực hiện được. Mục Hưu suy tư phút chốc, hắn thích nhất chân long kiếm vậy thì khắc họa ra một dạng kiếm thôi. Mục Hưu điều động lực lượng thần thức, bắt đầu khắc họa kiếm phôi. Ba ngày sau, một cái trông rất sống động kiếm phôi khắc họa đi ra. Mục Hưu đang chuẩn bị đem chất lỏng kim loại rội vào kiếm phôi thời điểm, Tiêu Cửu An khoát tay áo. Hắn lấy ra một khối giống như than khối tảng đá, tiến lên hỏa mẫu trong đỉnh. Đây là phích lịch hỏa thạch, khó đối phó, cuối cùng lại thêm. Tiêu Cửu An tế ra một cái ngọc hạng, cách không mở cái nắp, một đôi truy hình vũ khí bay ra, ngoại hình tinh xảo, nhất định không phải phàm vật. Tiểu Hưu, ban thưởng một mình ngươi tiểu cơ duyên, đây là thượng tông giao cho thần khí các bảo vệ điên cuồng truy. Ta thêm chút cuồng bạo chi lực đến cái này phích lịch hỏa trong đá. Nhường trôi này kiếm vi lực càng mạnh hơn. Mục Hưu tâm bên trong vui mừng, nhìn không chớp mắt nhìn xem Tiểu Cửu An điều khiển. Liền thấy một đôi điên cuồng truy nổi lên một chút hồng quang, không ngừng đánh phích lịch hỏa thạch. Phen này đánh thế mà hao tốn ba thiên thời gian, cuối cùng cả khối phích lịch hỏa thạch tạm chất tận trừ, chỉ còn lại sáng lấp lánh một phấn, trong đó thường có lôi đình lấp lóe, khác thường cuồng bạo. Tiểu Cửu An thu hồi điên cuồng truy, một tiếng quát nhẹ, tan. Lôi ô cương chất lỏng bắt đầu cùng phích lịch hỏa bột đá dung hợp, trong đỉnh phát ra đùng đùng âm thanh. Một canh giờ sau, Tiểu Cửu An sắc mặt có chút phức tạp. Dung hợp gặp phải chút vấn đề, cũng là thượng thừa tài liệu, lẫn nhau không hợp nhau. Mục Hưu thần thức khẽ động, hai tay khắc họa ra một đạo trận pháp, tiến lên hỏa mẫu trong đỉnh. Liền thấy cái kia trận pháp bao phủ hai loại tài liệu, hai loại tài liệu phảng phất tiến vào mê cung dọc theo trận pháp đường vân du động, cuối cùng đụng va vào nhau, thế mà thuận lợi dung hợp. Tiêu Cửu An mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục chi sắc. Khó trách ngươi luyện khí nhanh hơn người khác, là bởi vì tinh thông tan linh trận pháp. Ta có thu hoạch. Mục Hưu mặt lộ vẻ khiêm tốn chi sắc, nói láo. Ta tại Tây Bực lúc, từng chịu qua linh hoạt kỳ ảo tự chỉ điểm. Nghe nói qua Tây Bực bốn vị luyện khí đại sư, nói như vậy sẽ không khó hiểu được. Một tháng sau, hỏa mẫu trong đỉnh ông một thanh âm vang lên, một thanh tương tự chân long kiếm trường kiếm bay ra, thoáng hiện ô quang. Nhìn xem lơ lửng giữa không trung trường kiếm, Tiêu Cửu An mặt lộ vẻ tán thưởng. Tiểu Hữu, ngươi luyện khí kỹ pháp không giống như là Trung Châu truyền thừa, đánh vào trận pháp cấm chế cũng tương đối nhiều, ngươi hẳn là từ có cơ duyên. Một Hữu thu hồi trường kiếm, mang theo ý cười. Ta khi nhàn hạ liền sẽ suy xét một phen, mới có những thứ này nếm thử, luyện hỏng không ít tài liệu tốt. Tiêu Cửu An nhìn xem hỏa mẫu đỉnh xuất thần, thở dài. Tức là ngươi không thể ở lâu tại thần khí các, chúng ta xin từ biệt. Mục Hưu chắp tay sâu lễ, quay người hướng phòng bế quan bước ra ngoài. Hắn cùng với một chân ở ngoài điện hội hợp về sau, nhảy lên một cái, hướng song tháp thành bay đi. Chương 384, Cửu Vũ chạy lôi kiếm, Vân Đạm Phong Kinh, Bác Vực nguy cơ, đêm nay không trở lại, Lục Ly Cửu Ác chương 384, Cửu Vũ chạy lôi kiếm, Vân Đạm Phong Kinh, Bác Vực nguy cơ, đêm nay không trở lại, Lục Ly Cửu Ác song tháp thành. Ca ca, chúng ta đi nơi nào? Hồi kiếm cung. Vì cái gì chậm trễ lâu như thế? Tiêu các chủ muốn chỉ điểm ta luyện khí, chúng ta cùng nhau luyện chế ra một thanh trường kiếm. Kiếm gì? Một Hữu suy tư phút chốc, đột nhiên thông suốt. Cửu Vũ chạy lôi kiếm. Đang khi nói chuyện, một Hữu đi tới truyền tống điện, giao xong linh thạch về sau, đi lên truyền tống trận, rời đi song tháp thành. Lúc này, hai tên người áo đen từ góc rẽ lộ đầu ra, lẫn nhau truyền âm. Do nghe một Hữu đi nơi nào? Tuân mệnh. Một Hữu đi ra mông thành truyền tống trận, gọi ra một chân. Ta đi trước tranh banh đại biểu chỗ tìm Nghiêm Đạo, ngươi trở về kiếm cung, cầm đi ngoài động phủ lệ tử. Một chân che miệng nở nụ cười. Ca ca danh khí quá lớn, đều cần thanh tráng rồi. Đi thôi.
Ừm.
Một hưu đi tới đại biểu chỗ, một tên đệ tử tiến lên đón. Xin hỏi tiền bối có chuyện gì? Một hưu lấy ra tranh banh phái trưởng lão lệnh bài, nhẹ giọng nói ra, ta tìm Nghiêm Đạo. Tên đệ tử kia mặt lộ vẻ kinh hãi, liền vội vàng hành lễ. Nghiêm tiền bối đang ở đại sảnh bế quan, e rằng cần chờ. Một thanh âm truyền đến, chính là Nghiêm Đạo. Sư đệ đến, chính là tẩu hỏa nhập ma, cũng muốn xuất quan. Nghiêm Đạo đi đến tiếp đại đường, mang theo vui mừng, đẩy ra tên đệ tử kia. Sư đệ, tại Long An thành ngươi thương thế quá nặng, bế quan cần thời gian, chúng ta liền rời đi trước. Một hữu sau khi ngồi xuống, mặt lộ vẻ nụ cười. Hôm đó nếu không phải ngươi mang đến trận bàn, hoàng thành liền tao ương. Nghiêm Đạo cười quá dị, khoát khoát tay. Sư đệ không cần suy nghĩ nhiều, đúng là ta muốn cho hoàng thành bán một cái trận bàn, lão hoàng đế hào phóng, cho gấp đôi linh thạch. Ngay sau đó, hắn lấy ra một cái túi chữ vật, đưa cho một hữu. Đây là bán trận bàn bốn thành chia hoa hồng, ngươi được kẻ phá của, ta và Thẩm Tinh Thần tất cả bá thành. Một hữu thu hồi túi chữ vật, thần sắc đạm nhiên. Cuối cùng để cho ta chiếm một lần tiện nghi. Nghiêm Đạo cắp cắp đại tiếu. Đám này xử lý chỗ sự tình, ta liền giao cho hậu bối, sau đó trở về tông môn thật tốt tu luyện. Nếu là rơi xuống tu luyện, ngươi ngày nào thành tiên, ta còn ở lại chỗ này ngũ châu đại lục, liền cọ không đến phúc duyên của ngươi. Một hữu nghe Nghiêm Đạo nói đến vân đạm phong kinh, nhưng minh bạch Nghiêm Đạo tới mông thành, có thể không đơn thuần là vì kiếm lời linh thạch, cũng hành một chút thủ hộ chức vụ. Một hữu nhìn về phía Nghiêm Đạo, sắc mặt nghiêm túc. Sư minh, phiền ngươi cho Thẩm Tinh Thần đưa tin. Tô Phi chưa chết, có thể sẽ trả thù, chiếu cố nhiều một chút một ra. Nghiêm Đạo gật gật đầu. Linh kiếm bây giờ một phủ, đi thủ hộ chức vụ, ngươi yên tâm ngoài ra, ngươi nghe nói bắt được sự tình rồi sao? Một hữu lắc đầu. Chưa kịp cặn kẽ giải. Nghiêm Đạo đứng lên, sắc mặt nghiêm túc. Vậy ngươi về trước kiếm cung, cặn kẽ giải một phen. Một hữu đứng dậy chắp tay, rời đi đại biểu chỗ. Mới vừa đi ra đại biểu chỗ, một hữu liền cảm giác một đạo thần thức quét tới, hắn mặt lộ vẻ ngon sắc. Ta ước gì các ngươi tới truy sát ta. Kiếm cung đại điện, Tần Chân gặp một hữu đến đây, mặt lộ vẻ vui mừng, lấy ra lệnh bài, phát ra một đạo tin tức. Bái kiến lão sư. Một hữu chắp tay thi lễ, nhìn xem Tần Chân mỉm cười gật đầu. Chẳng trà về sau, Liễu Vân Lan bay vào đại điện, Thẩm Nguyệt Nhi, Hoa Dật Phòng, Tăng Cánh Hoan, Cổ Lăng đi tới trong điện. Bái kiến Liêu trưởng lão. Một hữu lần nữa chắp tay thi lễ, Liễu Vân Lan gật gật đầu, xếp bằng ở trưởng lão chỗ ngồi. Thẩm Nguyệt Nhi trong lòng mừng rỡ, tay túm góc áo. Tần Chân sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía một hữu. Đỗ Nhi, khoảng cách ngươi mới tới kiếm cung đã qua 1.18 công tiên, 3 năm kỳ hạn đã qua, ngươi có thể tự do lựa chọn chỗ. Tăng Khánh Hoan một mặt ý cười, nhìn xem Mục Hữu. Ta lựa chọn lưu lại kiếm cung, sư đệ, lưu lại đi. Mục Hữu mỉm cười, nhìn về phía Tần Chân. Ta mãi mãi cũng là kiếm cung đệ tử bất quá, ta không có thể lưu lại kiếm cung. Tần Chân đại hỉ, lấy ra một cái lệnh bài, cách không đưa cho Mục Hữu. Cái này là chân truyền đệ tử lệnh bài, ngươi cầm, kiếm cung sẽ không đem ngươi buộc lại, ngươi nên làm cái gì, cứ việc đến liền tốt. Mục Hữu đón lấy lệnh bài về sau, hướng Tần Chân bẩm báo hoàng đế đối Ngọc Thành thỉnh cầu. Tần Chân miệng đầy đáp ứng, tại chỗ khắc hỏa ngọc giản giao cho Mục Hữu. Mục Hữu thu hồi ngọc giản, chắp tay nói ra, lão sư, ta nghĩ giải Bắc vực nguy cơ. Đại gia vừa vặn đều đang, ta liền nói một chút. Bắc vực đại lục diện tích gần 3 năm không ngừng mở rộng, chính giữa Lãng Mã Hỏa Sơn ngừng phun trào, cả toàn núi xuất hiện một vết nứt lớn, trong đó bước lên Hắc Yên. Cái kia Hắc Yên là Hỏa Sơn sương mù sao? Nếu là Hắc Yên, dĩ nhiên không phải, là ma khí. Đám người sau khi nghe xong, tất cả đều kinh ngạc. Tần Chân chỉnh ngay ngắn thân hình, tiếp tục nói ra, Vũ đại siêu nhất lưu tông môn đã phái ra qua 5 đám tu sĩ tiến đến, ta cũng tự mình đi qua một lần. Đã đem nơi đó ma khí phong ấn, đang quan sát sự tình phát triển. Hoa Dật Phong mặt lộ vẻ nghi ngờ. Sư tôn, đây rốt cuộc là như thế nào tạo thành? Bây giờ chỉ là ngờ tới, hy vọng chỉ là tự nhiên chi lực, Tây vực biến thành một khối càng lớn đại lục. Bây giờ vô số thềm lục địa phù ra mặt biển, Bắc vực không thiếu bí cảnh xuất thế, Trung Châu tu sĩ chạy theo như vịt. Các ngươi nếu là có hứng thú, cũng có thể kết đội đi tới, phải tránh độc hành. Một hữu nhướng mày. Sư tôn, núi lửa kia khe hở có thể xuất hiện hay không ma vật? Còn bao lâu, cái khe kia sẽ hoàn toàn mở ra? Tần Chân sau khi nghe xong, lắc đầu. Cái này khó xác định. Tóm lại, đại gia thật tốt tu luyện, tăng cao thực lực, ta cảm giác giống như là một hồi đại thái kiếp. Đám người gật gật đầu, sắc mặt phức tạp. Tần Chân nhìn về phía Mục Hữu, thanh âm ôn hòa. Đồ Nhi, Tề Vân Hạo trưởng lão đã tới kiếm cung 2 lần trở lấy ngươi đi vọng tiên môn. Đồ Nhi biết được. Tất cả giải tán đi. Đám người chắp tay thi lễ, hướng đi ra ngoài điện. Liêu Vân Lan mặt lộ vẻ mỉm cười, nhìn về phía Tần Chân. Yếu tố như vậy đệ tử, cam lòng để cho vọng tiên môn sao? Thần Chân dùng sức vỗ một hồi tay ghế, sau đó lại buông ra rồi. Một hữu giống như là một đầu mối quan hệ, hắn đi vọng tiên môn, chỉ làm cho kiếm cung mang đến nhiều chỗ tốt hơn. Dù sao hắn là ta từ vũ châu mang đến trung châu, là ta kiếm cung trích ra đệ tử. Liêu Vân Lan gật gật đầu, đứng lên hướng đi ra ngoài điện. Ngươi cái này cung chủ có thể nhiều làm mấy trăm năm. Thẩm Nguyệt Nhi cùng Cổ Lăng đi theo sau một hữu, hướng hữu chân viện bay đi. Một chân lúc này đang tại ngoài động phủ chờ, quả nhiên ngoài động phủ không có một tên đệ tử. Cổ Lăng, chúng ta đi dạo chơi ca ca tân sân phòng, không nên ở chỗ này quấy rầy hai người bọn họ. Cổ Lăng nghe vậy nở nụ cười. Được. Ca ca, ta và muội muội đêm nay không trở lại. Ngươi xem đó mà làm. Hai người cười cười nói nói rời đi hữu chân viện, Mục Hưu mím môi, lắc đầu. Hai người này. Thẩm Nguyệt Nhi kéo Mục Hưu tay, nhẹ giọng nói ra, "Mục ca ca, ngươi như đi Vọng Tiên môn, ta cũng chỉ có thể lưu lại kiếm cung rồi." Mục Hưu lắc đầu. "Ngươi quên ước định của chúng ta." "Ước định cái gì?" "Mang ngươi đồng hành." Thẩm Nguyệt Nhi trong lòng vui mừng, nhu thanh nói ra, "Ta cho là ngươi tùy tiện nói. Đối với ngươi, ta rất chân thành." "Biết rồi, Mục ca ca." Ba ngày sau, Mục Hưu ngồi ở Hưu Chân viện trong hành lang. Mục Chân cùng Cổ Lăng hai người trở lại động phủ, nhìn xem Mục Hưu, một mặt dị sắc. Mục Hưu chợt nhìn hai người một cái, thu thập một phen, chuẩn bị xuất phát. Hai người gật gật đầu, đứng tại bên người. "Không cần thu thập." "Không cần." "A." Hai người che miệng cười lên. "Ca ca, nhìn ngươi hai ngày này thức đêm rồi, bảo trọng thân thể. Cổ Lăng có chút đan dược có thể cho ngươi bồi bổ." Mục Hưu cuối cùng phá công, nở nụ cười. "Không nên ngủ, một hồi Nguyệt Nhi liền đến." Hắn từ Thất Tinh Ngân Long trong nhẫn gọi ra ba tên tu sĩ kim đan, chính là Hoàng Thành Vạn Quỷ Trúc bên trong tù binh. Gặp Mục Hưu đội vàng chính sự, Mục Chân Cổ Lăng hai người lập tức khôi phục thần sắc, ngồi ở một bên. "Nói một chút Lục Ly Tự, ở đâu?" "Đạo Hưu, chúng ta không biết Lục Ly Tự ở nơi nào. Chúng ta vẫn luôn tại Hồng Lạc Hiên nghe Tô Phi mệnh lệnh, không có một chút tin tức có giá trị." "Đạo Hưu, ta đã nghe qua một cái tin tức về Lục Ly Tự." Nói, "Lục Ly Tự có 9 tên nguyên anh tu sĩ, danh xưng Lục Ly Cửu Ác." Mục Hưu sau khi nghe xong, trong lòng cả kinh, bấm ngón tay tính toán, trừ bỏ Ngũ Tà cùng Tát La, Lục Ly Tự còn có 7 tên nguyên anh tu sĩ. "Còn có tin tức gì không?" "Không có, Đạo Hưu. Thà chúng ta cũng không tiếp tục tàn sát người bình thường, nhất định hối cải để làm người mới." Mục Hưu nhìn về phía Mục Chân, trầm giọng nói ra, "Mang đi, giết." Ba tên tu sĩ kim đan đem đầu đập phải vang động trời, liên thanh cầu xin tha thứ. Mục Chân gật gật đầu, tế ra Lưu Ly kiếm, kết thúc ba tên ác đồ tính mệnh. Chản trà về sau, Thẩm Nguyệt Nhi đi tới Hữu Chân viện, nhìn thấy Mục Chân cùng Cổ Lăng hai người, trên mặt dâng lên một vòng hưng hạ. Mục Chân thấy thế, đi đến Mục Hữu trước mặt, vỗ vỗ bả vai. "Lúc này mới giống anh ta." Mục Hữu lật cái bạc nhãn, sắc mặt đạm nhiên, nhìn về phía đám người. "Đi, xuất phát Vọng Tiên môn." Chương 385, Long Hoàng Tông, bái sư, đáp ứng điều kiện, Long Thiên xuất chiến, lại không cần lo lắng. Đã sớm tuyệt chương 385, Long Hoàng Tông, bái sư, đáp ứng điều kiện, Long Thiên xuất chiến, lại không cần lo lắng. Đã sớm tuyệt Vọng Tiên môn truyền tống trận nhấp nhoáng một hồi ánh sáng, Mục Hưu ba người thân ảnh thoáng hiện. Hai tên trúc cơ đệ tử đi lên trước, chắp tay thi lễ. "Tiền bối chuyến này, cần làm chuyện gì?" Mục Hưu gật đầu nói ra, thỉnh cầu thông truyền tể Vân Hạo trưởng lão, liền nói đệ tử Mục Hưu đến đây bài kiến. Cái kia trúc cơ đệ tử sau khi nghe xong, cười rặng rỡ, liên thanh nói ra, "Tể trưởng lão sớm đã thông báo qua truyền tống trận đệ tử, tiền bối trực tiếp đi tới Vọng Tiên môn đại điện là đủ." Mục Hưu ba người nhảy lên một cái, bay về phía đại điện. Môn chủ Diệp Phi Vũ ngồi ngay ngắn ở trong đại điện, đại trưởng lão Tể Vân Hạo xếp bằng ở trưởng lão chỗ ngồi. Mục Hưu ba người đi vào đại điện, chắp tay thi lễ. "Bái kiến môn chủ, bái kiến sư tôn." Diệp Phi Vũ tay bản hạt châu, mang theo ý cười, nhẹ gật đầu. Tề Vân Hạo tắc thì đứng lên, bay đến Mục Hưu trước người, trên khóe miệng lấy, "Rốt cuộc đã đến, hoàn thành sự tình chúng ta đã biết được. Động phủ của ngươi đã an bài thỏa đáng, ngay tại Vân phòng. Như không sự tình khác có thể trước tiên đi xem một chút động phủ." Mục Hưu gật gật đầu, sau đó đem hoàng đế Đới Ngọc Thành thỉnh cầu nói một lần. Diệp Phi Vũ mặt lộ vẻ vui mừng, thu hồi hạt châu. "Có thể, hoàng tộc tông môn liền kêu Long Hoàng Tông. Thành chủ phủ thu về tất cả địa tông cửa cai quản, bất quá Long Hoàng Tông cần hướng phía đông nam di chuyển, Long An Thành vẫn là bọn hắn hạt địa, không còn là hoàng thành, chỉ là một tòa loại cực lớn thành thị." Diệp Phi Vũ ở trên điện dạo bước, tiếp lấy nói ra, "Tiếp dẫn đài muốn rời đi, đông vực cùng nam vực tiếp tục về Long Hoàng Tông. Muốn trở thành siêu nhất lưu tông môn, ngoại trừ có tiếp dẫn đài còn chưa đủ, cho Đới Ngọc Thành một cái thư thả kỳ, trước tiên kiếm ra hai tên nguyên anh trưởng lão." Mục Hưu suy tư phút chốc, môn chủ mặc dù điều kiện hà khắc một chút, cũng là vì Vọng Tiên môn lợi ích nghĩ. Tất nhiên đã trở thành tông môn, liền không thể cách quá gần. Diệp Phi Vũ nhìn Mục Hưu thần sắc, tiếp lấy nói ra, "Hoàng tộc đổi thành tông môn, chiếm Trung Châu tu chân giới đại tiện nghi. Như không lo lắng Bắc vực nguy cơ tùy thời bộc phát, ta tử là sẽ không đồng ý." Mục Hưu gật gật đầu. "Ta lập tức đi tới Long An thành, cùng Đới Ngọc thành thương nghị." Diệp Phi Vũ sắc mặt có chút lúng túng, thanh âm ôn hòa, "Ngươi vừa tới tông môn, lại muốn đi ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ, Tề trưởng lão cần phải trách ta nha." Tề Vân Hạo mỉm cười, "Không sao, chờ Mục Hưu trở về, ngươi tốt nhất chỉ điểm một phen." Diệp Phi Vũ lấy ra một tấm lệnh bài, cách không đưa cho Mục Hưu. "Đây là nội môn đệ tử lệnh bài, ngươi mặc dù đã bái sư Tề trưởng lão, nhưng Vọng Tiên môn các đệ tử đều nhìn chằm chằm, cho nên ngươi đứng trước lấy khảo nghiệm, chuyện này mấy người hoàng tộc sự tình sau khi hoàn thành lại nói." Mục Hưu tiếp nhận lệnh bài, chắp tay thi lễ. "Lần này ta mang theo sư muội Thẩm Nguyệt Nhi cùng Cổ Lăng cùng vào ăn đi, thỉnh môn chủ cũng làm sơ chút an bài." Diệp Phi Vũ mặt lộ vẻ kinh hãi. "Thật chứ?" "Quả thật. Băng linh căn, tiên tiên băng linh thể. Ta thu Thẩm Nguyệt Nhi làm đệ tử thân truyền, ai cũng không cần cùng ta cướp." Diệp Phi Vũ trực tiếp lấy ra một tấm lệnh bài cùng một cái ngọc hạt, cách không đưa cho Thẩm Nguyệt Nhi. Thẩm Nguyệt Nhi mặt lộ vẻ vui mừng, nhận lấy lệnh bài cùng ngọc hạt, chắp tay thi lễ. "Bái kiến sư tôn." Tề Vân Hạo nhìn về phía Cổ Lăng, nhẹ gật đầu. "Cổ Lăng ta có hiểu biết, bái nhập Đan Phong Hỏa trưởng lão, hắn cam đoan hài lòng." Cổ Lăng chắp tay thi lễ. "Đa tạ trưởng lão tiến cử." Tề Vân Hạo khoát tay áo. "Ta Vọng Tiên môn tuy là ngũ đại siêu nhất lưu tông môn đứng đầu, kim đan đệ tử số lượng lại kém xa kiếm cung. Các ngươi có thể tới, lại là một hữu đệ cử, chúng ta cao hứng còn không kịp." Mục Hưu gặp Thẩm Nguyệt Nhi hai người có sư thừa, vui sướng trong lòng, hắn nhìn về phía Diệp Phi Vũ. "Môn chủ, nếu như Đới Ngọc Thành đáp ứng điều kiện, Tử Đan sẽ cùng Long Đồ sẽ hay không đồng ý?" Diệp Phi Vũ tâm tình kỳ hảo, lại lấy ra hạt châu trong tay thưởng thức. "Chỉ cần Đới Ngọc Thành đáp ứng, sự tình khác giao cho ta." "Được." Mục Hưu lần nữa chắp tay, đi ra ngoài điện, tế ra phi chu, hướng Long An Thành bay đi. Thề Vân Hạo vuốt râu nở nụ cười, nhìn về phía Diệp Phi Vũ. "Đã như thế, Vọng Tiên môn khốn cục có tính không giải quyết một bộ phận." Diệp Phi Vũ không trả lời thẳng, chỉ là trong miệng lẩm bẩm nói, tiếc là nhường ngươi cơ mất. Một hưu khống chế phi trù, vừa mới bay ra Vọng Tiên môn phạm vi, liền cảm thấy hai đạo nguyên anh tu sĩ sơ kỳ khí tức theo sát sau lưng. Hắn mặt lộ vẻ ngon sắc. "Đến đây đi." Cửu Vũ chạy lôi kiếm chưa uống máu. Long Tiên cũng vừa thức tỉnh. Phi trù bay ra vạn dặm, đi tới một mảnh trên núi hoang khoảng không, một hưu dừng lại phi trù, nhìn hướng phía sau, yên lặng chờ địch nhân đến. Hai tên nguyên anh tu sĩ bay tới một hữu trước người bắt trượng, âm thanh tiêm lợi. "Kim Đan tiểu nhi, hôm nay liền là tử kỳ của ngươi." Hai tên nguyên anh tu sĩ cùng nhau huy quyền, trên không ngưng ra hai đạo cự quyền quang ảnh, trực tiếp đánh tới hướng một hữu. Một hữu thi triển lôi không trường, trong nháy mắt liền xuyên qua cự quyền, nhanh lùi lại ba bắt trượng. Hắn hét lớn một tiếng, "Long Thiên, xuất chiến." "Chủ nhân, đến rồi." Long Thiên trong nháy mắt bay ra, thân hình lại lớn mấy phần, bất quá vẫn không có đột phá đến nhị giai linh thú. Phong Thiên Đài đánh một trận tin tức, chẳng lẽ có giả? Không nghe nói có chân long. Long Thiên trợn tròn đôi mắt, đang tại tụ lực, trong miệng đang ngưng tụ một cái cự đại quan cầu. Điên cuồng Long Hải rít gào. Long Thiên hướng về phía hai tên nguyên anh tu sĩ phun ra quan cầu bên trong thế mà mang theo cực hạn ngưng luyện âm ba, giống như là biển gầm đập vào mặt. Hai tên nguyên anh tu sĩ toàn lực hành động, phong bế thính giác, tế ra đen nhánh lưỡi rộng đao, hướng thần thông kia vung ra đao cương. Ầm. Hai tên nguyên anh tu sĩ cùng nhau đổ lùi lại mấy bước, con mắt trừng trừng, lỗ tai chảy máu. Xuất sinh kia vậy mà lại thượng phẩm thần thông. Long Thiên tránh ra. Long Thiên hất ra thân hình, lộ ra dấu ở phía sau một hữu quát lớn, ai mắng ta ngự thú, nhận lấy cái chết. Liền thấy một hữu trước người lơ lửng một cây tử bạch sắc lôi điện trường thương, hắn dùng lực hất lên, trường thương nhanh như thiểm điện hướng một cái nguyên anh tu sĩ đâm tới. Cái kia nguyên anh tu sĩ tế ra một cái đại ấn, toàn lực quán chú pháp lực, đại ấn hóa thành bá trượng lớn nhỏ. Ta mắng, ngươi có thể làm gì được ta? Cùng lôi tử điện tới gần đại ấn, đột nhiên đi vòng, trực tiếp đâm về nguyên anh tu sĩ lồng ngực. A, hai đạo lôi trùng như hồng thủy đồng dạng tại cái kia nguyên anh tu sĩ thể nội trào lên, cơ thể khoảnh khắc bước lên hắc yên, miệng mũi chảy máu. Cái này là cái gì thần thông? Đỉnh đầu hắn bước lên tử khí, một cái nguyên anh vèo bay ra, Long Thiên thân hình nhanh chóng, một ngụm liền đem nguyên anh cắn vào trong miệng, trực tiếp thôn vệ. Một tên khác nguyên anh tu sĩ thấy thế, tự hiểu không địch lại, mặt lộ vẻ khủng hoảng chi sắc, chạy trốn về phía sau. Long Thiên tốc độ không chút nào thua nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, nó trực tiếp đuổi kịp người kia, trong miệng lại là một cái quang cầu bay ra, thẳng bức đối phương. Nguyên anh tu sĩ toàn lực chạy trốn, lúc này không thể không dừng lại ngăn cản công kích. Ngay tại hắn dừng lại một khắc, một hữu đuổi đi lên, thế ra ba kiện bản mệnh pháp bảo, tam kiếm tề phát, chém về phía nguyên anh tu sĩ. Nguyên anh tu sĩ ngăn cản Long Thiên công kích, lại không cách nào ngăn cản ba thanh trường kiếm, một cánh tay bị chém xuống. Một hưu thu hồi cửu lũ chạy lôi kiếm, tay kết kiếm quyết, hai đạo lôi trùng quấn quanh ở thân kiếm. Ánh mắt hắn như xuyên thủng tinh hà, giơ lên vung tay lên, một đạo kiếm ý giống như một đầu ngân hà, chém về phía nguyên anh tu sĩ. Bạch, nguyên anh sơ kỳ tu sĩ bị ngang eo chặt đứt, một hưu gọi ra một chân nhất kiếm liền chém xuống đang muốn chạy thục mạng nguyên anh. Kaka bây giờ mới gọi ta đi ra, thực sự là mất hứng. Một hưu mắt nhìn Long Thiên, nhường hắn đi ra luyện một chút. Một chân bắt đầu quét dọn chiến trường, một hưu lộ ra không nhanh không chậm, có bản lĩnh lại đến hai người. Bây giờ còn lại lục ly năm ác. Long Thiên thu nhỏ thân hình, bay đến một hữu trước người. "Chủ nhân, ta ngủ say lúc hiểu được điền cuồng Long Hải giết đảo." Một hữu gật gật đầu, cảm giác còn có để thăng không gian. "Bất quá, ngươi ngủ được quá lâu, ta suýt nữa mất mạng." Long Thiên lắc đầu vây đuôi, có phần có tồn tại cảm giác. "Xin lỗi, chủ nhân, ta bị thương quá nặng, cũng là suýt nữa mất mạng." Một hữu tế ra phi chu, khẽ quát một tiếng, "Đi." Một canh giờ sau, một hữu đến Long An thành. Khống chế phi chu phi hành, một hữu cảm xúc sâu hơn. Hoàng thành cách Vọng Tiên môn quá gần, khó trách Vọng Tiên môn yêu cầu hoàng tộc di chuyển. Một hưu đi tới hoàng cung, cầm trong tay thân vệ lệnh bài, một đường không người ngăn cản. Ngự thư phòng, Đới Ngọc Thành nở nụ cười. "Tiên bối, thế nhưng là mang đến tin tức gì?" Một hưu đem Vọng Tiên môn tông chủ chỗ nói yêu cầu lại thuật một lần. Đới Ngọc Thành nhíu mày. "Di chuyển ta đồng ý, bất quá cái kia tiếp dẫn đài lại không dễ làm lắm, như thế quái vật khổng lồ, sợ rằng phải mời được hóa thần đại năng mới có thể làm được." Một hưu gật gật đầu. "Chỉ cần đồng ý điều kiện, những chuyện này cũng có thể nghĩ biện pháp." Đới Ngọc Thành trong thư phòng giã bước, xoa xoa hai tay. "Không dối gạt tiền bối, nếu là ở trước đó, gọp đủ hai tên nguyên anh tu sĩ tất nhiên là không có vấn đề. Nhưng kinh lịch Phong Thiên Đài một trận chiến về sau, ta hoàng tộc cho nên ngay cả một cái nguyên anh tu sĩ cũng không có." Một hưu nhướng mày. "Cấm quân đại tướng Điện Xuyên là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ." Đới Ngọc Thành vẫn là xoa tay. "Hắn là Lý Cao cựu tướng, bây giờ Lý Cao vẫn lạc, hắn lại không cần lo lắng, một lòng nghĩ tìm nơi chỗ thành tu." Một hưu đứng lên, nhìn về phía Đới Ngọc Thành. "Ngươi làm tốt các hạng chuẩn bị, nguyên anh tu sĩ sự tình, ta cho ngươi nghĩ biện pháp." Đới Ngọc Thành thả xuống hoàng đế uy nghiêm, chắp tay thi lễ. "Đa tạ tiền bối, chờ hết thể kết thúc, ta cũng chỉ muốn tu Long Hoàng Tông sự tình, liền giao cho hậu nhân rồi." Một hữu mỉm cười. "Ngươi ngược lại là nắm tay vung phải rất nhanh." Đới Ngọc Thành đưa tay nắm lên bút lông, dùng sức chống tại một bản tấu chương bên trên, thở dài. Chỉ là dây rùa cầu sinh thôi, nếu là bây giờ Lục Ly tự công tới, ngươi nói, hoàng tộc còn có thể ở đây sao? Mục Hữu lắc đầu. An nguy của ngươi ngược lại không cần lo lắng, thân ngươi cố long hoàng huyết mạch, là mở ra tiếp dẫn đài chìa khóa. Đới Ngọc Thành gượng cười, truyền âm tới. Tiền bối, long hoàng huyết mạch đã sớm tuyệt. Trên người của ta, căn bản cũng không có. Mục Hữu tâm bên trong kinh hãi. Cái kia tiếp dẫn đài, trừ phi thượng tông muốn hạ giới, bằng không chúng ta căn bản là không có cách mở ra. Tiếp dẫn đài ngọc phủ chỉ là một cái ngụy trang thôi. Mục Hữu sau khi nghe xong, như có điều suy nghĩ, lần nữa ngồi xuống. Hắn lấy ra Đới Ngọc Thành cho lúc trước sổ con, bắt đầu giải phi thăng lực bí mật. Chương 386, phi thăng chi bí, Điền Tiêu, ta tin ngươi, Nguyên Anh hậu kỳ, nhiễm ma khí. Chương 386, phi thăng chi bí, Điền Tiêu, ta tin ngươi, Nguyên Anh hậu kỳ, nhiễm ma khí hoàng cung, ngự thư phòng. Mục Hữu nhìn xem sổ con, nhíu mày. 100 năm trước, Vũ Châu đại lục phát sinh một lần dị tượng, gần trăm yêu tộc tề tề phi thăng linh giới, từ đó về sau, Vũ Châu đại lục liền đã mất đi phi thăng chi lực. Mà ở trước đó 20 năm, Thượng Tông Long Hoàng Điện trục xuất 3 con linh thú đến hạ giới, tất cả trốn thoát, không thấy tăm hơi. Phi thăng lực tiêu thất, có thể cùng Long Hoàng Điện có liên quan, việc quan hệ ta hoàng tộc tổn vong, xin tiền bối phòng thủ bí mật. Đới Ngọc Thành. Một hưu con ngón đúng ra, sổ con trong nháy mắt tiêu hủy. Hắn nhìn về phía Đới Ngọc Thành, âm thanh bình thản. 120 năm trước, Long Hoàng Điện trục xuất 3 con cái gì linh thú? Đới Ngọc Thành góp gần một chút, thấp giọng nói ra, Tam nhãn cự côn, ngũ hành hồng loan, đỏ đằng xà. Một hưu tâm bên trong thầm nghĩ, nếu như đều toàn bộ phi thăng, đã không tốt cha. Hắn đứng lên hướng đi ra ngoài điện, để lại một câu nói. Cơ nào chuẩn bị di chuyển sự nghi? Lờ mờ trong mặt thất, nam tử khát khao khát thường, nào về phía nữ tử áo đỏ. Nữ tử áo đỏ thái độ khát thường, đẩy ra, mặt có sắc mặt giận dữ. Điên đại nhân, không phải cả ngày muốn cái này. Vừa mới truyền đến tin tức, Dương Thiếu Chết cùng Lý Trung Lỗi hai người vẫn lạc. Khát khao nam tử bèo đứng lên, mặt lộ vẻ kinh hãi. Chẳng lẽ cái kia họ một có người giúp đỡ? Bằng không hắn thế nào lại là địch thủ? Hai người ở nơi nào vẫn lạc? Tú Na gặp Điền Khải thần tình khẩn trương, thanh âm ôn hòa chút, chủ động tới gần trong lực. Long An thành tây và dặm, căn cứ vào ám tử tin tức, Mục Hữu tới Long An thành. Điền Khải nắm tay phóng tới chính xác vị trí, hắn nghiêm nghị nói ra, ta nhường Điền Tiêu đi chiếu cố hắn, ta cũng không tin. Hắn còn có thể phi thiên. Tú Na âm thanh chuyển thành mềm mại. Đại nhân, quả nhiên là giữa thiên địa có mị lực nhất nam tử. Điền Khải con mắt bốc hỏa, hai tay đã hành động. Vậy liền để ngươi tốt nhất cảm thụ một chút mị lực của ta. Mục Hữu căn cứ vào phương bạn nhắc nhở, đi tới Long An thành tây đại nhai điện phủ. Điền Xuyên đang ở đại sảnh bên trong uống rượu giải sầu, gặp Mục Hữu đến, mặt lộ vẻ nụ cười. Cuối cùng nhìn thấy cái thuận mắt, tới. Tiểu Hữu, uống hai bát. Mục Hữu chắp tay phía sau ngồi xuống, cùng Điền Xuyên uống thả cửa. Một khắc đồng hồ về sau, máy hát mở ra, Mục Hữu thẳng thắn phát biểu ý đồ đến. Về sau hoàng tộc không còn là hoàng tộc, muốn đổi thành tông môn, tên Long Hoàng Tông. Điền Xuyên ngược lại rượu, đàn bên trong thế mà hết rồi, Mục Hữu lấy ra một vò linh cửu, đặt lên bàn. Điền Xuyên tỏa ra hảo cảm, cấp cấp đại thiếu. Tiểu Hữu thế mà phòng linh cửu, tốt. Ta đã không phải là hoàng tộc tướng quân, bây giờ là tự do thân, cái kia chuyện của hoàng tộc không liên quan gì tới ta. Mục Hữu gật gật đầu, cùng Điền Xuyên đụng phải một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Long Hoàng Tông về sau không phải hoàng đế đưa ra, người nào có năng lực người đó làm tông chủ. Ngươi là nguyên anh tu sĩ, nếu là gia nhập vào, trong tông môn vừa có tài nguyên tu luyện, lại có thể tự do tự tại, há không nhạc hay? Dù sao cũng so bây giờ chẳng biết đi đâu nơi nào phải tốt hơn nhiều. Điền Xuyên mở trừng hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Mục Hữu. Thật có thể tự do tự tại. Mục Hữu gật gật đầu. Ngươi là Sang Tông trưởng lão, đó là đương nhiên. Điền Xuyên ngón tay gõ bát rượu, con mắt xuất thần, theo phía sau nói ra, Tiểu Hữu, ta tin ngươi. Nếu có giả, ngươi có thể phải cho ta tìm xong nhà dưới, ta cần cái an tâm nơi đặt chân, thật tốt tu luyện. Mục Hữu đổ đầy một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Được. Bao trên người ta. Tiền bối tính tình chính trực sảng khoái, hóa thần có hy vọng. Ha 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 ha. Thống khoái. Hai người bắt đầu giao lưu tâm đắc tu luyện, uống hết 10 đàn linh cửu, thẳng đến đêm đã thật khuya mới rời khỏi điện phủ. Mục Hữu đi ở đầu đường, tu sĩ mặc dù có thể luyện hóa linh cửu, lúc này vẫn có vẻ say. Đầu đường bốn bề vắng lặng, vẹn vẹn có một chút cửa phủ đệ mang theo đèn đường, lộ ra một chút khói lửa. Hắn cảm thấy sau lưng có một đạo như có như không tu sĩ khí tức đi theo. Mục Hữu tâm bên trong kinh hãi, Nguyên Anh hậu kỳ. Không tốt. Hắn tế ra hắc thiền loa, nhảy lên một cái, hướng thành đông phi đột. Long An Sơn, phong tiền đài bị gọt sạch bắt trượng, bây giờ vẫn là một mảnh đất chết. Mục Hữu đạp không mà đứng, thần thức khẽ động, gọi ra một chân. Tiểu tử, ngươi là muốn tìm tốt một chút chỗ, đem mình chôn rồi sao? Một cái người áo đen đứng tại bách trượng có hơn, âm thanh tiêm lợi. Mục Hữu sau khi nghe xong, thần sắc đạm nhiên, lớn tiếng nói ra, Tát La liền chết ở chỗ này, thích hợp nhường ngươi chôn cùng. Người áo đen kia tức giận đến lên cơn giận dữ, tế ra một đôi vòng tròn. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Mục Hữu hét lớn một tiếng, Long Thiên, xuất chiến. Long Thiên phi đến Mục Hữu trước người, trực tiếp nhào về phía người áo đen. Người áo đen kia mặt lộ vẻ cười lạnh, trực tiếp đem song hoàn ném ra ngoài, tay biến hình huyễn, song hoàn hóa thành tám trượng lớn nhỏ, trực tiếp bộ hướng Long Thiên. Mục Hữu thấy thế, hô to không ổn. Người này có chuẩn bị mà đến. Liền thấy song hoàn trực tiếp bao lấy Long Thiên phần cổ, không ngừng thu nhỏ, ép Long Thiên cũng đột nhỏ lại thân hình. Chủ nhân, cứu ta. Mục Hữu sớm đã tế ra ba kiện bản mệnh pháp bảo, hướng người áo đen đánh tới, hắn hướng một chân truyền âm. Độn không kiếm nhanh như thiểm điện, một cái chớp mắt liền giết tới người áo đen trước người, người áo đen thu hồi trong tay pháp lực, song hoàn cuối cùng đỉnh chỉ co vào. Hắn giơ tay hút một cái, thế mà đem Long Thiên thu vào một cái trong bình ngọc. Khen. Người áo đen trước người dâng lên một đạo quang cháo, đem độn không kiếm ngăn cản. Một hưu tâm trung tiêu cấp bách, đây là gặp phải vừa vặn khắc chế ngự thú tu sĩ. Hắn thi triển lôi không trường, trực tiếp bổ nhào vào người áo đen trước người, người áo đen kia mặt lộ vẻ vẻ khinh bỉ. Người rối loạn tức lòng, nhận lấy cái chết. Người áo đen giơ quả đấm lên liền đánh tới hướng một hưu. Một hưu thần thức khẽ động, toàn thân thoáng hiện ánh sáng nhạt, huyền võ kim giáp phủ đầy thân, hai đạo lôi trùng quấn quanh trong tay. Hắn toàn lực vung ra một quyền, cùng người áo đen kia đối công. Bành! Một hưu bay ngược bắt trượng, trong miệng phun ra một ngụm huyết tiễn. Mà người áo đen kia vẹn vẹn lùi lại thập bộ, hai đạo lôi điện vọt vào thân thể, hắn nhướng mày, toàn thân pháp lực chấn động, đem lôi điện chấn động rất xuống. Bảo bối cũng không phải ít, tiếc là thực lực có hạn. Hôm nay tới đây thôi. Người áo đen thu Long Thiên, được chỗ tốt, liền muốn rời khỏi chiến đấu. Mục Chân thấy thế, cầm trong tay lưu ly kiếm, thẳng hướng người áo đen cười lạnh. Thật đẹp khôi lỗi, lần sau ta lại đến thu. Hắn tự tay vỗ, liền đem Mục Chân đánh lui bắt trượng. Mục Hưu đứng dậy hô to, không thể để cho hắn đi. Mục Chân sau khi nghe xong, nghiến chặt hàm răng, thế ra cự khôi rít lên một tiếng, hướng người áo đen kia phóng đi. Người áo đen đột nhiên dừng lại, nhìn về phía cự khôi, trong lòng dâng lên vẻ tham lam. Tiểu tử, ngươi đây là tới tặng lễ. Người áo đen đã xem Long Thiên thu lấy, hắn lần nữa tế ra song hoàn, đánh tới hướng cự khôi. Một hữu lên tiếng hô to, cự khôi, trốn. Hắn nhảy lên một cái, phóng tới cự khôi. Cự khôi nơi nào chịu trốn, hắn quyết tâm hộ chủ, đưa lên cự trưởng chụp về phía song hoàn kia. Song hoàn kia nhanh như thiểm điện, vô cùng linh hoạt, trực tiếp bộ hướng cự khôi song trưởng. Một hữu tâm bên trong dâng lên hối hận, không nên như thế lại ý. Đúng vào lúc này, một cái bóng mở thoáng hiện, bay tới cự khôi trước người, giữa ngón tay bắn ra hai đạo quang mang, đem song hoàn bắn bay. Một hưu cảm thấy người này khí tức, đang là lao sư của mình Đức Thúc. Đức Thúc tế ra một thanh trường kiếm, tay biến hình huyễn, một đạo cự đại quang ảnh thoáng hiện, cầm trong tay cự kiếm chém về phía cái kia nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Hắn hướng một hưu truyền âm, tiểu tử, ta cũng chưa chắc đánh thắng được, tìm kiếm thời cơ đào tẩu. Một hưu con mắt trừng lớn, hướng Đức Thúc truyền âm, không. Hắn lấy đi chân long của ta. Cự kiếm chém về phía người áo đen kia, người áo đen đành phải ứng chiến. Một hưu thấy thế, tế ra hai đạo lôi trùng, trong tay bấm niệm pháp quyết, ba đạo đan chi hồn cùng nhau ánh sáng, pháp lực giống như hồng thủy đồng dạng tuôn ra. Một cây lóe tử bạch ánh chớp trường thương ngưng kết mà thành, so ngày xưa nhìn còn kinh người hơn. Người áo đen điều khiển quỷ đầu đao, toàn thân hắc vụ tràn ngập, đao gian bay ra một cái cự đại màu đen khô lâu, đang toàn lực chống cự Đức Thúc công kích. Trong miệng hắn hô to, đạo hữu, khuyên ngươi tối lui, các ngươi cũng không là đối thủ, ta là Trung Châu mạnh nhất nguyên anh điển tiêu. Đức Thúc sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ kinh hãi. Lục Ly tự điển tiêu, mạnh nhất nguyên anh lại như thế nào? An ta một thương. Một hữu mặt như giấy trắng, pháp lực tiêu hao, tay hắn cầm tử bạch trường thương, dùng sức ném một cái, trường thương như điện, như bay đâm về người áo đen. Cùng lôi tử điện, lôi áo mặt người lộ vẻ kinh hãi, cùng lôi tử điện trực tiếp cắm vào ngực, lôi điện giống như hồng thủy đồng dạng tập kích kinh mạch huyết đủ. A, đây là thần thông gì? Trong tay hắn quỷ đầu đao rơi xuống, cự đại khô lâu sụp đổ, thể nội huyết đục đã một mảnh cháy đen. Người áo đen đỉnh đầu bốc lên tử khí, Đức Thúc ở không trung ngưng ra một trường, trực tiếp bắt lấy thoát ra nguyên anh, nắm ở trong tay. Đức Thúc, chậm đã. Đức Thúc dừng động tác lại, sáng tỏ thông suốt. Ngươi nếu là muốn từ trong miệng hắn biết gì, e rằng rất khó. Một hưu móc ra hai hạt khôi phục nhanh chóng đan dược, nhét vào trong miệng, hỏi tiếp, vì cái gì? Bây giờ Lục Ly tự, hẳn là từ hắn ca ca Điền Khải trưởng khống. Điền Tiêu Nguyên Anh quát lớn, có phải hay không sợ, bây giờ liền thả ta. Một hưu sau khi nghe xong, thế ra nhất kiếm, chém chết Điền Tiêu Nguyên Anh, trong miệng lẩm bẩm nói, còn có Lục Ly bốn ác. Một chân nhặt lên Điền Tiêu túi chữ vật, lấy ra ngọc bình, thả ra Long Thiên. Long Thiên sợ hãi kêu liên liên, chủ nhân, làm ta sợ muốn chết. Một hưu nhìn về phía Long Thiên, con mắt lần nữa trừng lớn, bởi vì hắn trông thấy Long Thiên trên thân thể đang bốc lên từng trận hắc khí. Đức Thúc tay vớt sợi dâu, sắc mặt phức tạp, lấy ra trang Long Thiên ngọc bình, thần thức đảo qua. Đây là nặng bình mana, ngươi chân long lây dính ma khí. Long Thiên dùng móng vuốt che bốc lên hắc khí chỗ, nhưng địa phương khác lại bốc lên hắc khí. Một hữu nhìn về phía Long Thiên, trầm giọng nói ra, Long Thiên, ngươi muốn chịu khổ một chút, ta trước tiên đem ngươi đông lạnh đứng lên, sẽ tìm biện pháp. Đức Thúc gật gật đầu, kế này có thể đi, bất quá muốn nắm chặt thời gian, bằng không Long Thiên liền triệt để ma hóa. Một hữu đem Long Thiên thu vào dị phương. Dị phương bên trong lập tức băng tuyết đại tác, hàn băng càng kết càng dày, Long Thiên lâm vào ngủ say. Nhìn xem trên người của hắn hắc vụ không còn dâng lên, một hữu tâm bên trong hơi yên ổn một chút. Hắn nhìn trên mặt đất Điển Tiêu thi thể nám đen, tức giận vô cùng, hắn tế ra ba kiện bản mệnh pháp bảo, đem hắn chém vỡ nát. Đức Thúc nhìn về phía một hữu, trầm giọng nói ra, Điền Khải rất mau cùng đến, đi, đi một cái địa phương an toàn. Chương 387, đới Ngọc Đức, điều kiện, một mặt vẻ buồn rầu, Tú Na giao phó sai, tiên tri cắt, miễn phí tra duyệt. Chương 387, đới Ngọc Đức, điều kiện, một mặt vẻ buồn rầu, Tú Na giao phó sai, tiên tri cắt, miễn phí tra duyệt Long An thành. Đức Thúc mang theo một hữu phi vào thành bên trong một tòa tiểu viện. Trong nội viện bày biện vô cùng đơn giản, một cái nhìn ra rất ít người ở đồ nhi, mang rượu tới không có. Một hữu lấy một vò linh cửu, cách không đưa cho Đức Thúc, mình thì chắp tay một cái. Đức Thúc chỉ có thể uống một mình, ta vừa cùng Điện Xuyên tiền bối uống không ít, cần luyện hóa. Đức Thúc gật gật đầu. Tùy tiện tìm cái gian phòng liền có thể ngồi xuống, đi thôi. Một hữu đi vào một gian phòng, bắt đầu ngồi xuống khôi phục. Long An Sơn bên trên, một thân ảnh đạp không mà đứng, hắn trợn tròn đôi mắt, nhìn chằm chằm thi thể nám đen mạnh vụn, một tiếng hét lên. Mục Hữu, ngươi nhất định phải chết. Sau 4 canh giờ, Mục Hữu cơ thể hoàn toàn khôi phục, hắn tới đến đại sảnh, Đức Thúc cũng không rời đi. Đa tạ lão sư hộ pháp. Khôi phục rất nhanh. Xuống có tính toán gì không? Mục Hữu chắp tay một cái. Đức Thúc, có chuyện muốn mời ngươi xuất thủ. Ngươi nói xem. Trung Châu hoàng tộc đem đổi thành tông môn. Đức Thúc sau khi nghe xong, con ngươi hơi co lại, một tiếng cảm thán. Nói như vậy, không có hoàng thất một bộ kia, ta cũng sẽ không cần mai danh nhận tích rồi. Mục Hữu thản nhiên nói ra, Đức Thúc cùng hoàng tộc có liên quan. Ngươi vì sao biết? Thứ ngươi dạy ta long ẩn thuật lúc, ta thì biết rõ. Cái kia huyết long hư ảnh cùng đới ra trạch đế mạch quyết giống nhau như lúc. Đức Thúc mang theo ý cười. Đã như vậy, cũng không có cái gì không thể nói. Ta bản danh đới Ngọc Đức, cùng hiện nay hoàng đế là ngang hàng, theo phụ cùng thế hệ bắt đầu liền trục xuất hoàng thành, đổi tên họ Giang. Mục Hữu nhíu mày. Cái kia đới ra trạch. Không sai, ta là đại bá của hắn, cha hắn tráng niên mất sớm. Mục Hữu sau khi nghe xong, trong lòng sáng tỏ thông suốt. Nguyên lai, gặp gỡ Đức Thúc cũng không phải là ngẫu nhiên. Đức Thúc, Long Hoàng Tông thiếu một cái nguyên anh tu sĩ, ta muốn mời ngươi chống đỡ cái chẳng diện. Đức Thúc nghe vậy, đỡ chiếc ghế, ngón tay gõ. Đới Ngọc Thành làm tông chủ sao? Hoàng đế nói, hắn không làm tông chủ, lựa chọn thanh tu. Đức Thúc gật gật đầu. Cái này còn tạm được, điều kiện của ta chính là nhường đới ra trạch ra nhâm tông chủ. Mục Hữu tâm bên trong vui mừng. Ta cũng đang có ý đó, hắn thân có Long Hoàng huyết mạch, linh giới Long Hoàng điện hạ giới thời điểm, cũng sẽ không có lại nói. Đức Thúc đứng lên, duỗi lưng một cái, lấy thêm vỏ rượu cho ta. Mục Hữu lấy ra 2 vỏ, đưa cho Đức Thúc. Đức Thúc thấy rượu, vui vẻ cực kỳ. Chuyện này xong xuôi, ngươi chăm chỉ tu luyện, mọi thứ cẩn thận. Mục Hữu gật đầu ở giữa, Đức Thúc thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Đi, đi hoàng cung. Mục Hữu mang theo một chân đi tới hoàng cung, hắn đem đã thành sự tình hướng đối Ngọc Thành tự thuật tin tưởng. Đối Ngọc Thành có chút giật mình. Cái kia đối ra trạch thân có Long Hoàng huyết mạch. Đương nhiên. Đối Ngọc Thành sắc mặt thản nhiên, ngồi trở lại giường rồng. Như vậy cũng tốt, đời thứ nhất tông chủ từ hắn đảm nhiệm, ngũ đại siêu nhất lưu tông môn có thể hài lòng, Long Hoàng điện cũng có thể hài lòng. Ta cũng coi như đi công đức chuyện. Mục Hữu không nói gì, ngồi ở trên ghế, Phương Bạn Bạn bưng tới linh trà, nở nụ cười. Đạo Hữu, buôn ba qua lại, quả thật khổ cực, nhìn sắc mặt ngươi, giống như có thụ thương. Mục Hữu an thầm, cái này cũng có thể nhìn ra. Hắn tiếp nhận linh trà, hơi cười nói ra, "Ừm, đêm qua bị người đuổi giết, vì thế vô sự." Đới Ngọc Thành lấy ra một mai ngọc giản, đem di chuyển sự nghi cùng đồng ý hạng mục công việc toàn bộ khắc họa đến trong ngọc giản, đưa cho Mục Hữu. Mục Hữu thu hồi ngọc giản, đứng dậy rời đi hoàng cung. Hắn gấp gáp tại Long Thiên sự tỉnh, sợ sinh thêm sự cố, trực tiếp thông qua truyền tống trận trở lại Vọng Tiên môn. Đem ngọc giản giao cho môn chủ Diệp Phi Vũ về sau, liền rời đi đại điện, đi tới Vân Phong độc phủ. Diệp Phi Vũ cầm trong tay ngọc giản, nhíu mày. Mục Hữu chuyến này không quá thuận lợi, ta được giúp hắn một tay. Mục Hữu xếp bằng ở động phủ trong phòng tu luyện, lấy ra lệnh bài, hướng Cổ Lăng phát ra một đạo tin tức. Chẳng trà về sau, Cổ Lăng đi tới Mục Hữu động phủ. "Kaka, Long Thiên bây giờ như thế nào?" Mục Hữu tế ra dị phường, lơ lửng giữa không trung. "Ta đã đem hắn đóng băng, ma khí tạm thời không có khuếch tán, nhưng không phải kế lâu dài." Cổ Lăng nhíu mày. "Ta chỗ này có nghịch huyết đan, đối với tu sĩ nhân tộc hữu dụng, đối với chân long hồn phách có hữu dụng hay không, không biết được. Ta đi mời giáo sư tôn." Mục Hữu lắc đầu. "Cái này dị mới là cái bí mật, không thể gặp người. Ngươi thỉnh giáo lúc cần có kỹ xảo, ta đi tìm chút tư liệu điều tra thêm. Ta cũng đi dò tra." Hai người cùng nhau đi ra động phủ, Mục Hữu đi tới Vân Phong đại điện. Hắn hướng Tề Vân Hạo chắp tay thi lễ, Tề Vân Hạo gật gật đầu. "Môn chủ cho ta đưa tin, nói cái mặt ngươi vẻ buồn rầu. Lần này hoàng thành hành trình đã xảy ra chuyện gì?" Mục Hữu âm thanh thành khẩn. "Ngự của ta thú thân chúng ma khí, cần cứu chữa. Sư muội Cổ Lăng đã đi thỉnh giáo sư tôn, ta muốn tìm chút liên quan tới ma khí tư liệu." Tề Vân Hạo không nói lời gì, từ trong túi chứa vật lấy ra một cái ngọc hạt, cách không đưa cho Mục Hữu. Trong này là một khối tịnh ma thạch, đặt ở dưới thân sẽ không để cho ma khí xâm nhiễm quá nhanh, nhưng chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị gốc, còn cần muốn những biện pháp khác. Mục Hữu nhận lấy ngọc hạt, lòng sinh cảm kích. "Tạ sư tôn, người đi tiên tri các điều tra thêm, có không có liên quan tới ma khí tư liệu, bác vực nguy cơ cũng cùng ma khí này có liên quan, không thể không đề phòng." Mục Hữu chắp tay về sau, quay người rời đi Vân Phong đại điện. Một gian bất tỉnh trong ám điện, ngồi 4 người, Điền Khải, Tú Na, Sắt Đả Nhị lão. Điền Khải ngồi xuống chủ vị bên cạnh trên mặt đất, tay ghế bị đánh thành mảnh vụn. "Đại nhân, hai ta không phải không nguyện ý xuất chiến, mà là cái kia họ Mục Luân Phiên chém Lục Ly tự nguyên anh tu sĩ. Lệnh đệ danh xưng Trung Châu thứ nhất nguyên anh, cũng không là đối thủ, e rằng người kia là có dựa dẫm." Sắt lão âm thanh lanh lảnh, không nhanh không chậm, chằm chằm trong tay hồ lô, cũng không dừng mắt. Tú Na, Đoạt Xá Tô Phi người, hai chân nàng giao thoa, nhìn về phía Sắt Đả Nhị lão. "Chăn nuôi, chúng ta không giết Mục Hữu, Mục Hữu sớm muộn cũng sẽ tìm đến, khi hắn có chuẩn bị thời điểm, e rằng dựa dẫm còn có thể càng nhiều." Sắt Đả Nhị lão gắt gao nhìn chằm chằm Tú Na chân dài, nuốt nước miếng một cái. "Na Nhi, hai ta người chỉ sợ vẫn là lực không thể bắt ta." Điền Khải gặp hai người hình như có mà thay đổi, đội bằng nói, "Ta đệ bỏ mình, ta tất báo thù này. Lần này, chúng ta 4 người đồng loạt ra tay." Sắt lão gật gật đầu. "Đã như vậy, trước hết để cho ám tử tìm hiểu tin tức. Sau khi chuyện thành công, có gì khen thưởng?" Điền Khải thân hình nghiêm, nhìn về phía hai người. "Bát bảo các cái kia kiện bảo vật, liền về các ngươi." Sát Đà Nhị lão xoa xoa đôi bàn tay, nhìn chằm chằm Tú Na chân thon dài. Điền Khải lòng dạ biết rõ, hắn nghiến chặt hàm răng, mở miệng nói ra, sau khi chuyện thành công, ba người các ngươi có thể đi Bát Bảo lâu tu luyện nửa năm. Sát Đà Nhị lão sau khi nghe xong, nhãn tình sáng lên, cổ họng ướt, gật đầu đồng ý, cái kia Điền đại nhân liền nắm chặt thời gian. Tú Na quay đầu nhìn về phía Điền Khải, trong mắt bốc hỏa, thầm nghĩ trong lòng, chung quy là giao phó sai, nhưng vì cho phu quân báo thủ, ta trước tiên nhịn. Nàng nở nụ cười, cười bên trong có một tí tuyệt vọng. Thiên Chi Các, Vọng Tiên môn tàng kinh các. Mục Hữu lấy ra nội môn đệ tử lệnh bài, tiến vào bên trong. Đang tại xem xét công pháp thư tịch thời điểm, một cái tu sĩ kim đan đi đến trước người, âm thanh hòa khí. Sư đệ, muốn tìm công pháp gì? Mục Hữu quay đầu nhìn lại, người này người mặc đồ trắng, tướng mạo anh tuấn, đặc điểm lớn nhất là hai tay đều dài có lục chỉ, bất quá vô cùng cân xứng cân đối. Mục Hữu thần sắc đạm nhiên, chắp tay một cái. Từng gặp sư minh, tại hạ Mục Hữu, không tìm công pháp, muốn tìm liên quan tới ma khí tư liệu. Nam tử kia chắp tay đáp lễ. Tại hạ Diêu Nam Thư. Đúng lúc, ta tháng trước vừa đi tìm những tài liệu này, ta dẫn ngươi đi. Mục Hữu đi theo sau Diêu Nam Thư, đi tới trong đó một loạt giá sách. Nơi này có 3 quyển liên quan tới ma khí tư liệu, bất quá hối đoái tư liệu cần điểm công hiến. Mục Hữu tâm bên trong cả kinh, tựa hồ chính mình còn chưa làm qua tông môn nhiệm vụ. Diêu sư minh, ta đi kiểm tra một chút lệnh bài của ta. Mục Hữu hướng đi một cái tiếp đãi đệ tử, lấy ra lệnh bài. Lao phiền nhìn một chút ta lệnh bài bên trong nhưng có điểm công hiến. Tên kia tiếp đãi đệ tử tiếp nhận lệnh bài, mang theo ý cười. Tiền bối rất là lạ mặt, lệnh bài này cũng là mới, e rằng không có điểm công hiến. Hắn đem lệnh bài phóng tới một khối trên trận bàn, một hàng chữ lớn bay ra. Tất cả công pháp tư liệu miễn phí tra duyệt. Tiếp đãi đệ tử có chút thất kinh, vội vàng cầm lấy lệnh bài, hai tay đưa cho Mục Hữu. Tiền bối, mời. Bất quá một màn này vẫn là bị rất nhiều đệ tử nhìn thấy, bọn hắn mang theo dị sắc, nhao nhao lấy ra trong tay lệnh bài, hướng ra phía ngoài phát ra một đạo đạo tin tức. Mục Hữu nhìn về phía cái kia tiếp đãi đệ tử, thanh âm ôn hòa. Ta muốn hối đoái thuyết ma ma vực quái đàm ma tộc tu luyện bách sự lục 3 quyển tư liệu. Tiếp đãi đệ tử lấy ra 3 cái khoảng không bạch ngọc giản, thả trên trận bàn, tay kết pháp quyết, nhanh chóng khắc họa hoàn thành, hai tay nâng cho Mục Hữu. Mục Hữu tiếp nhận ngọc giản về sau, hướng đi trong các, hướng về phía đang tại xem xét công pháp Diêu Nam Thư nói ra, đa tạ sư minh chỉ đường, cáo tử. Diêu Nam Thư cười nhạt một tiếng. Gặp lại. Mục Hữu quay người rời đi Tiên Chi Các, không trẻ mang quen đệ tử tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu thảo luận. Người kia là ai? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Chương 388, 3 quyển tư liệu, mở mang kiến thức một chút, che thiên trận, hạo nhân đỉnh, cơ hội, người tiên, nên chiến chương 388, 3 quyển tư liệu, mở mang kiến thức một chút, che thiên trận, hạo nhân đỉnh, cơ hội, người tiên, nên chiến vọng tiên môn, vân phong độc phủ. Mục Hữu ngồi xếp bằng trong phòng tu luyện ở bên trong, lách mình tiến vào thông huyền tháp, đi tới dị phương trước mặt. Hắn đem tịnh ma thạch để vào dị phương ở bên trong, một chút tràn ra ngoài ma khí bị hút vào tịnh ma thạch ở bên trong, nhường Mục Hữu lại yên tâm mấy phần. Thông huyền tháp bên trong tụ đường biên khôi phục lại ảm đạm màu sắc, trong đó đồng bộ pháp lực đã biến mất không thấy gì nữa. Mục Hữu xếp bằng ở trong tháp, lấy ra 3 quyển tư liệu, bắt đầu nghiêm túc đọc. Thuyết ma, giảng giải ma nơi phát ra, ma đặc điểm, ma phân loại, thí dụ như ma tu, ma tộc, ma vật. Ma vực quái đàm, giảng giải ma vực thế giới tạo thành, cùng nhân tộc thế giới khác biệt. Ma tộc tu luyện bách sự lục, giảng giải ma tộc tu luyện như thế nào. Tại quyển tư liệu này bên trong, liên quan tới ma khí nội dung khá nhiều, đối với ma tu mà nói, ma khí là tài nguyên tu luyện, nhân tộc nếu là tu ma cũng cần đại lượng ma khí. Mục Hữu xem xong tất cả tài liệu, thầm nghĩ trong lòng, ma khí có thể luyện hóa, nhưng cần ma công. Một khi tu luyện ma công, tất thì biến thành ma tu. Tại nhân tộc tu chân giới, tu sĩ đối với ma tu vô cùng bài xích, bởi vì ma công cực độ khảo nghiệm tâm tính, không phải bình thường người có thể tu thành chính ma, tà ma chiếm đa số. Mục Hữu đang suy tư thời điểm lệnh bài đột nhiên sáng lên, hắn thần thức đảo qua, là sư tôn Tề Vân Hạo phát tới tin tức. Vọng Tiên môn đại điện hội họp, đi tới hoàng thành. Mục Hữu đứng lên, chợt hiện về tu luyện thất, một chân tiến lên đón. Ca ca, nhưng có Long Thiên cứu chữa chi pháp. Có chút mạch suy nghĩ, nhưng còn không có cách nào. Đi, đi hoàn thành. Một chân bay vào thất tinh ngân long giới, Mục Hữu đi ra độc phủ, hướng Vọng Tiên môn đại điện bỏ chạy. Diệp Phi Vũ ngồi ngay ngắn chủ vị, 7 tên trưởng lão xếp bằng ở trưởng lão chỗ ngồi. 10 tên kim đan đệ tử đứng trong điện, Thẩm Nguyệt Nhi đã ở tể trưởng lão cùng tứ trưởng lão mang theo các ngươi cùng đi hoàn thành, thu lấy tiếp dẫn đại, đem đến Long Hoàng Sơn. Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, nghe nói hóa thần tu sĩ mới có bản sơn lấp biển chi năng, khó khăn đạo nguyên anh tu sĩ cũng được. Cái kia thật muốn mở mang kiến thức một chút. Tề Trường Lao đứng lên, nhìn về phía đám người, nhẹ giọng nói ra, đi. Xuất phát. Lúc này tứ trưởng Lao đứng lên, Mục Hữu xem xét, chính là Tào Quan Thiên. Chính mình từng cùng Vọng Tiên môn đệ tử Tống Viễn Lương, bởi vì tẩy linh chỉ gợi lên xung đột, người này chính là Tống Viễn Lương sư tôn. Đám người đi ra đại điện, Tề Trường Lao tế ra phi trù, tất cả mọi người nhảy lên, phi trù hướng hoàng thành phá không mà đi. Nguyên anh tu sĩ khống chế phi trù tốc độ càng nhanh, một canh giờ sau, đám người liền đến hoàng thành. Lúc này trong hoàng cung, không thôi Vọng Tiên môn một chi đội ngũ đến, khắp tứ đại siêu nhất lưu tông môn cũng tới rồi nơi đây. Mục Hữu thấy được thân ảnh quen thuộc, Liêu Vân Lan trưởng lão và Hoa Dật Phong bọn người. Hắn chủ động hướng đi kiếm cung đội ngũ, hướng Liêu Vân Lan chắp tay thi lễ. Bái kiến Liêu trưởng lão. Liêu Vân Lan mặt mỉm cười. Tại Vọng Tiên môn có thể còn quen thuộc, mọi chuyện đều tốt. Hoa Dật Phong đi đến Mục Hữu trước người, một mặt vui mừng. Ta nghe nói hoàng tộc thay đàn đổi dây, là ngươi ở giữa du thuyết. Lợi hại, sư đệ. Sau này Trung Châu tu chân giới muốn thái bình không thiếu. Lúc này, Tề Vân Hạo trưởng lão nhảy lên một cái, đạp không mà đứng, nhìn về phía đám người, lớn tiếng nói ra, tất cả đại tông môn đều đã đến đông đủ, chúng ta bây giờ thu hồi tiếp dẫn đài, đưa tới Long Hoàng Sơn. Hoàng đế Đới Ngọc Thành lúc này kinh sợ, phóng nhãn tất cả đều là nguyên anh kim đan, hắn chắp tay thi lễ, hướng đám người truyền âm. Đa tạ các tông đến đây làm giúp đỡ, nhường Long Hoàng Tông có thể tiếp tục miên diên. Đới Ngọc Thành dẫn dắt mọi người đi tới tiếp dẫn đài. Cái này tiếp dẫn đài chừng 1500 bách trượng lớn nhỏ, bắt long nâng đỡ, tràn diện hùng vĩ. Tề Vân Hạo trưởng lão nhìn về phía Long Đồ sẽ đội ngũ, mang theo ý cười. Nhạc tông chủ, mời ngươi xuất thủ. Một cái áo tím nguyên anh tu sĩ bay về phía trên tiếp dẫn đài khoảng không, tế ra một cái trận bàn, cái kia trận bàn cùng bình thường thấy khác nhau rất lớn, phảng phất một cái đại thủ án lấy một mảnh lá sen. Một hữu nhìn đến xuất thần, lúc này Tề Vân Hạo truyền âm tới. Đây là thượng tông giao cho Long Đồ sẽ bảo vệ bảo vật, che thiên trận. Một hữu nhìn về phía Tề Vân Hạo, gật gật đầu. Cái kia nhạc tông chủ hướng đám người hô to, thỉnh các vị vì che thiên trận hộ pháp, thỉnh nguyên anh trưởng lão tương trợ. Hiện trường 57 tên tu sĩ kim đan tự giác tản ra, quay chúng quanh tiếp dẫn đài một vòng, đạp không mà đứng. 10 tên nguyên anh trưởng lão cùng bấm niệm pháp quyết, hướng cái kia che thiên trong trận quán chú pháp lực. Che thiên trận phát ra một tiếng quái dị bù bù, tựa như gió thổi chuông lớn sau đó lại đình trệ cảm giác. Nó cấp tốc biến lớn, thẳng đến chừng 2000 trượng lớn nhỏ, cái kia lá sen cùng tự thủ biến sinh động như thật. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ 1500 bách trượng tiếp dẫn đài mặt đất không ngừng chấn động. Một hưu thả ra thần thức, phát hiện đất mặt đang lấy tốc độ thật chậm dâng lên, vây quanh tiếp dẫn đài tường vây bắt đầu xuất hiện khe hở. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên mây đen cuộn, sắc trời đều biến lờ mờ. Một hưu tâm bên trong thầm nghĩ, đây là thiên kiếp. Tề Vân Hạo trưởng lão la lớn, tự đã biết, ra Hạo Nhiên đỉnh. Toàn trường tu sĩ kim đan tất cả đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Liên Hạo Nhiên đỉnh đều chuyển đến rồi. Lợi hại. Từ đan sẽ một cái nguyên anh trưởng lão rời đi che thiên trận, bay đến cao hơn trên không, tế ra một tòa đại đỉnh. Đỉnh kia hiện ra tử quang, hóa thành bách trượng lớn nhỏ. Lúc này, hoàng thành giống như tiến vào đêm tối. Một gian trong đại điện tối tăm, nữ tử áo đỏ thắp sáng một nhánh ánh nến. Cơ hội. Cơ hội thật tốt. Trọng thương ngũ đại siêu nhất lưu tông môn cơ hội. Điền Khải tay nâng cầm lên, suy tư phút chốc, nhìn về phía Sát Đà Nhị lão, trầm giọng nói ra, Hạo Nhiên đỉnh cùng che thiên trận, nếu là được một cái, còn đến mức nào? Sát Đà Nhị lão mặt lộ vẻ buồn rầu. Nơi đó thế nhưng là có 10 tên nguyên anh tu sĩ, chúng ta làm sao có thể đánh thắng được? Tú Na phục cúi người, nhìn về phía Sát Đà Nhị lão. Chán nuôi, bọn hắn muốn dọn đi tiếp dẫn đài, đây là hành vi người tiên, còn muốn chống cự tiên tiếp, căn bản là đặng không xuất thủ tới cùng chúng ta chiến đấu. Chúng ta chỉ cần công lúc bất ngờ, liền có thể để bọn hắn toàn bộ xong đời. Tú Na nói đến kích động, liền bộ ngực đều run lên. Sát Đà Nhị lão suy tư phút chốc, gật đầu nói ra, đánh xong liền chạy, để xem hiệu quả về sau. Điền Khải sau khi nghe xong, đứng lên hướng đi ra ngoài điện. Xuất phát. Hoàng tộc tiếp dẫn đài, tất cả tu sĩ kim đan chú ý bầu trời lôi kiếp. Ầm. Một đạo kinh lôi thẳng xuống dưới, phóng tới tiếp dẫn đài. Bách Trượng Hạo Nhiên đỉnh đem lôi điện dẫn vào trong đó, hữu kinh vô hiểm. Một hữu giơ lên mắt nhìn đi, Tử Đan hội trưởng lão tựa hồ thở dài một hơi. Tiếp dẫn đài đang bị chậm rãi nâng lên, hết thảy như thường. Một lát sau, ầm. Lại là một đạo kinh lôi, phóng tới Hạo Nhiên đỉnh, tới gần Hạo Nhiên đỉnh lúc, đột nhiên thay đổi phương hướng. A. Từ Đan hội trưởng lão đội vàng không kịp chuẩn bị lôi kiếp đánh trúng, điện bốc lên hắc yên, toàn thân quần áo rách dưới, huyết nục xé rách. Hạo Nhiên đỉnh mất đi nguyên anh tu sĩ pháp lực, lập tức rút nhỏ mấy phần. Một hưu thấy thế, nhanh chóng bay về phía cái kia nguyên anh tu sĩ, đem hắn đỡ lấy, trầm giọng nói ra, "Tiền bối, ta tới giúp ngươi." Hắn bay đến Hạo Nhiên đỉnh bên trên, cúi đầu xem xét, cái này Hạo Nhiên đỉnh tuy bị lôi kiếp đánh trúng, nhưng không có tổn thương chút nào. Một hưu ngồi xếp bằng trên không, toàn lực vận chuyển dẫn lôi rèn thể công. Liền thấy một cây OH trưởng thương lơ lửng trước người, giống như thực chất. Đang tại hộ pháp mọi người tu sĩ kim đan mặt lộ vẻ kinh hãi. Cái này vọng tiên môn đệ tử có phải hay không tu luyện tu xoa, thế mà lấy thân cản lôi kiếp. Ầm. Một đạo lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, trong sấm sét còn mang theo một chút màu tím. Một hưu trước người OH trưởng thương giống như có lực hút đem lôi kiếp đều hút vào. Lôi điện thông qua OH trưởng thương rót vào một hưu cơ thể, một hưu nghiến chặt hàm răng, chống cự lôi kiếp mang tới thống khổ, dùng lôi điện rèn luyện thân thể của mình. Thể nội một tiếng vang trầm, một hưu cảm giác thân thể của mình trở nên càng thêm cường đại. Luyện thể kim đan trung kỳ, cuối cùng đột phá. Ngoại nhân đồng thời không biết đạo một hữu tại Bất Tử Sơn bên trong kinh lịch. Rất nhiều nguyên anh tu sĩ mặt lộ vẻ kinh hãi. Một đạo lôi kiếp liền có thể đột phá luyện thể cảnh giới, đây là cái gì tư chất nghịch thiên? Phong thủ đỉnh nguyên anh tu sĩ cách gần nhất, hắn càng là trợn mắt hốt mồm. Lúc này, toàn bộ tiếp dẫn đài mặt đất đã cách mặt đất hơn một xích, một bộ phận lá sen hình dáng đã lộ ra. Một hữu cơ thể lúc này đang đứng ở nhạy bén nhất thời điểm, hắn cảm thấy bốn tên tu sĩ đang nhanh chóng hướng tiếp dẫn đài bay tới. Hắn cảm nhận được khí tức, sắc mặt run lên, la lớn, lục ly tự bốn tên tu sĩ đột kích. Hướng chính bắc, chuẩn bị lên chiến. Tử Đan sẽ nguyên anh tu sĩ hướng một hữu truyền âm. Tiểu hữu, ngươi tới chống cự lôi kiếp, ta thay ngươi hộ pháp. Một hữu gật gật đầu, nhìn hướng phía dưới, liền thấy tất cả tu sĩ kim đan hướng bắc phi đột, Thẩm Nguyệt Nhi cũng ở trong đó. Hắn hướng Thẩm Nguyệt Nhi truyền âm thanh lo lắng. Nguyệt Nhi, đối phương ba tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, không phải hạng dễ nhằn. Ầm. Đạo thứ tư lôi kiếp rơi xuống, so với trước kia còn lớn hơn nhiều lắm. Lôi điện trong nháy mắt rót vào OH trường thương, điều này khiến cho Tú Na chú ý của. Tú Na nhìn về phía Điền Khải, chỉ hướng một hữu, diện mục và mèo. Chính là hắn, giết đệ đệ ngươi. Bây giờ chính là cơ hội. Điền Khải thấy thế, một đao quét ngang trước mặt tu sĩ kim đan, đem mọi người đánh lui, thân hình lóe lên, hướng Mộc Hữu chạy đi. Hắn huy động quỷ đầu đại đao, toàn lực chém về phía Mộc Hữu.
Ngươi,
đi chết. Mộc Hữu mặt lộ vẻ lãnh sắc.
Người chết là ngươi.
Chương 389, Trạm Điện Khải, thời đại vứt bỏ, Trạm Tú Na, hết thảy đều kết thúc, thân truyền đệ tử, U Hoán. Chương 389, Trạm Điện Khải, thời đại vứt bỏ, Trạm Tú Na, hết thảy đều kết thúc, thân truyền đệ tử, U Hoán hoàng cung tiếp dẫn đại. Tiếp lôi vừa mới rót vào OH trường thương, Mộc Hữu đã trong tay bấm niệm pháp quyết, hai đạo lôi trùng vờn quanh trong tay, OH trưởng trong súng lôi kiếp trực tiếp ngưng luyện thành tử bạch lôi điện thương. Hạo Nhiên đỉnh cái khác nguyên anh tu sĩ vung ra cự trường, đem quỷ đầu đại đao chụp về phía một bên. Mộc Hữu toàn lực ném một cái tử bạch lôi điện thương, bắn về phía Điện Khải. Cái này đạo lôi kiếp sẽ đưa ngươi rồi. Cùng lôi tử điện đánh thẳng Điện Khải lồng ngực, giống như vạn trùng vệ tâm.
A!
Điện Khải trong thân thể huyết đục điện giống như than đá, hắn trợn mắt trừng trừng, trong miệng chảy máu, đỉnh đầu bốc lên tử khí. Mộc Hữu gọi ra một chân, một chân tế ra lưu ly kiếm, nhất kiếm chạm hướng phi ra Nguyên Anh, Nguyên Anh bị chém thành hai đoạn. Xa xa Tú Na thấy thế, thần sắc ngốc trệ, trong miệng lẩm bẩm nói, không thể nào,
tuyệt đối không thể có thể.
Thẩm Nguyệt Nhi tế ra băng thiểm, hét lớn một tiếng, giết ác nhân kia. Băng thiểm há mồm phun ra một cái cự đại băng cầu, Tú Na là kim đan trung kỳ tu vi, căn bản là không có cách ngăn cản. Nàng xem hướng Sát Đà Nhị lão, âm thanh thê lương,
"Chan ơi, cứu ta."
Sát Đà Nhị lão bệ bội nhiều việc ứng chiến, căn bản không có để ý tới Tú Na. Băng cầu trực tiếp đập trúng Tú Na, nàng bay ngược ra ngoài rớt xuống đất, Thẩm Nguyệt Nhi thuận thế phong ấn tu vi, đem hắn bắt giữ. Sát Đà Nhị lão mặc dù chém giết 5 tên tu sĩ kim đan, nhưng sau đó mọi người tu sĩ kim đan bắt đầu phối hợp với nhau khiến cho hai người đầu đuôi không thể nhìn nhau, không cách nào thi triển thần thông. Hai người lâm vào tiêu hao, lại có 4 tên nguyên anh tu sĩ gia nhập vào vòng chiến, Sát Đà Nhị lão lập tức lòng sinh phái ý, thế ra hổ lô pháp bảo, chạy trốn ra ngoài. Lúc này, toàn bộ tiếp dẫn đài đã thu vào che tiên trận, lơ lửng giữa không trung. Hạo Nhiên đỉnh đã thu hồi. Từ Đan sẽ nguyên anh tu sĩ nhìn về phía Mộc Hữu, mặt lộ vẻ vẻ tán thán.
"Tiểu Hữu, ngươi cái này tùy cơ ứng biến năng lực khiến cho người thán phục.
Ta gọi Trần An Chí."
Mộc Hữu chắp tay thi lễ.
"Đa tạ tiền bối tương trợ, ta gọi Mộc Hữu, vọng tiên môn đệ tử, cũng là kiếm cung đệ tử." Bầu trời lại không lôi kiếp, mây đen bắt đầu tản ra, tia sáng biến sáng lên. Mộc Hữu nhìn về phía Tề Vân Hạo, chuyến âm qua.
"Sư tôn, chuyện cái này tiếp dẫn đài, tại sao lại tao ngộ lôi kiếp?"
Tề Vân Hạo tâm tình không tệ, em hay nói,
"Bình thường bản sơn lớp biển, tất nhiên là không có lôi kiếp.
Tiếp dẫn đài kết nối lấy linh giới, hư không chung có kết nối ấn ký, cũng có đại đạo quy tắc. Phá đại đạo quy tắc, tự nhiên sẽ có lôi kiếp hạ xuống. Nhưng tiếp dẫn đài phóng nhãn toàn bộ thượng giới, xem như không có ý nghĩa, cho nên xem như trừng phạt nhỏ." Lúc nói chuyện, che thiên trận đã thu nhỏ, Long Đồ sẽ nhạc tông chủ thu hồi che thiên trận, nhìn về phía Tề Vân Hạo, nhẹ gật đầu.
"Đi."
Tề Vân Hạo tế ra một chiếc phi trù, đám người nhảy lên, phi trù hướng đông nam phương hướng bỏ chạy. Hoàng đế Đới Ngọc Thành đi tới tiếp dẫn đài chỗ ở hố sâu chỗ, nhìn trước mắt tình cảnh, hắn thở dài. Trung vi thời đại vứt bỏ. Phương Bạn Bạn đứng tại bên người, sắc mặt phức tạp, trầm mặc không nói. Đới Ngọc Thành lấy ra một đạo thánh chỉ, đưa cho Phương Bạn Bạn. "Một chuyện cuối cùng, thôi việc văn võ bá quan, tu sĩ trực tiếp gia nhập vào Long Hoàng Tông, như cần tông môn che chở gia tộc, từ nay về sau theo tông môn quy củ xử lý." Phương Bạn Bạn quay người rời đi, Đới Ngọc Thành nhìn xem bóng lưng, ho khan hai tiếng. "Trước khác nay khác, ta về sau cũng muốn gọi tiền bối ngươi." Trên thuyền bay, Thẩm Nguyệt Nhi đến gần Mục Hữu, nhẹ giọng nói ra, "Cái kia ác nữ Tú Na tại ta chỗ này." Mục Hữu gật gật đầu, hai người đi vào một gian tu luyện thất, dâng lên phòng ngự trận pháp. Thẩm Nguyệt Nhi từ mang bên mình trong không gian cầm ra Tú Na, Tú Na gặp hai người trước mắt, mặt lộ vẻ lãnh sắc.
"Đạo Hữu, thả ta, đối với ngươi có chỗ tốt."
Mục Hữu sau khi nghe xong, nhướng mày.
"Ồ, còn có chỗ tốt gì?"
Tú Na hai tay ôm ngực, suýt nữa gạt ra tự thân điểm tốt, ý đồ hấp dẫn Mục Hữu.
"Lục Ly tự bên trong có bảo vật, ta có thể dẫn ngươi đi lấy."
Mục Hữu cười ha ha.
"So với bảo vật, ta càng muốn chém chết ngươi."
Tú Na thân hình khẽ run, sắc mặt không thay đổi.
"Ngươi như chẳng ta, cha nuôi chưa hẳn có thể tha thứ được ngươi."
Mục Hữu tế ra cửu lũ chạy lôi kiếm, lơ lửng trước người, chạy lôi kiếm bên trên ánh chớp lấp lóe, phảng phất muôn luôn máu. Tú Na thấy thế, trong lòng hoảng sợ, nàng lập tức quỳ rạp xuống đất, lộ ra chân dài, hai tay hướng về ở giữa dùng sức chen lấn hoa, hai mắt trêu chọc.
"Đạo Hữu, thả ta."
"Lục Ly tự thật có bảo vật, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ đi lấy." Thẩm Nguyệt Nhi ở một bên gặp Tú Na lửa giận trong lòng ngàn trượng. Đúng lúc này, Cửu chạy lôi kiếm bay ra, nhất kiếm liền chém xuống Tú Na đầu người. Thẩm Nguyệt Nhi nhìn về phía Mộc Hữu, khôi phục thần sắc.
"Mộc ca ca, nếu là nàng nói không nên lời cái gì tin tức hữu dụng, rút kiếm có thể nhanh một chút nữa."
"Cái này là ý gì?"
"Ta đã rất nhanh."
Thẩm Nguyệt Nhi thu hồi thi thể, quay người đi ra tu luyện thất. Nửa tháng sau, phi chu đến Trung Châu Đông Nam bộ một vùng núi. Phóng tầm mắt nhìn tới, có 3 tòa treo phủ sơn phong đang tại sửa chữa và chế tạo, 2 tòa treo phủ sơn phong đã hoàn thành. Phi chu bay đến cao nhất một tòa treo phủ sơn phong, đám người nhảy xuống. Tề Vân Hạo vẫn đầu lĩnh ăn bài, Long Đồ sẽ nhạc tông chủ tế ra che thiên trận. Tất cả nguyên anh tu sĩ cùng nhau làm phép, che thiên trận lần nữa hóa thành 2000 trượng lớn nhỏ. Một cái đại thủ đem tiếp dẫn đài cầm ra, bỏ vào đã chuẩn bị xong hố sâu.
Ầm.
Một tiếng vang thật lớn, tiếp dẫn đài chung quanh bay lên bụi mù, chẳng trà về sau, hết thảy đều kết thúc. Tề Vân Hạo đứng chắc tay, hướng đám người truyền âm. Một tháng sau, Long Hoàng Tông cử hành sang tông đại điện, thầy mời các vị đến đây xem lễ. Tân tông môn cũng cần khách khanh kim đan trưởng lão, thỉnh các tông tiến cử. Mục Hưu Tâm bên trong thầm nghĩ, sư tôn thực sự là cao minh, đã như thế liền có thể triệt để trưởng khống Long Hoàng Tông. Đám người hướng Tề Vân Hạo chắp tay, hắn tiếp lấy nói ra, nơi này cách loại cực lớn thành thị Dư Khánh Thành không đủ vạn dặm, có thể thông qua truyền tống trận trở về tông. Long Độ sẽ cùng Tử Đàn sẽ thân coi trọng bảo, mời theo ngã tông cùng nhau trở về. Hoa Dật Phong đi tới Mục Hưu trước mặt, vẻ mặt tươi cười. Sư đệ, một tháng sau, ngươi biết không đi? Mục Hưu cười cười, tranh thủ tới. Hoa Dật Phong gật gật đầu. Kiếm cung tu sĩ đều sẽ tới, chứng kiến đối ra chạch trèo lên thượng tông chủ chi vị. Mục Hữu nhìn qua tiếp dẫn đại xuất thần, hy vọng hết thảy thuận lợi. Hai người trò chuyện tự phúc chốc, chắp tay chào từ biệt. Đám người lần lượt rời đi. Tề Vân Hạo tế ra phi chu, tam tông tu sĩ nhảy lên, phi chu phá không mà đi. Lờ mờ trong đại điện, thú na đốt ánh nến đã tắt. Sát Đà Nhị lão ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, lông mày không dương. Sát ca, nếu như không phải Mục Hữu bắt đầu liền chém điện hải, chúng ta cũng sẽ không bị động như vậy. Sát lao ngón tay móc hổ lô pháp bảo, mặt lộ vẻ phẫn hận. Tú Na bị cừu hận làm tâm trí mê muội, căn bản cũng không có theo kế hoạch tiến công. Nếu là trước cạn nhiễu che thiên trận, không phải là hiện tại cái này cục diện, ta bảo đảm nhường cái kia 10 tên nguyên anh tu sĩ thụ trọng thương. Đà Lao gật gật đầu, đem lưng còng duỗi thẳng chút. Chúng ta xuống làm sao bây giờ? Sắt Lao trầm tư phút chốc, đem bát bảo lâu bên trong bảo vật mang đi, chúng ta đi Bắc vực. Vì sao muốn đi Bắc vực? Ta nhận được tin tức, Bắc vực Lãng Mã Hỏa Sơn có ma khí thoát ra, đối với tại chúng ta, đó là đại cơ duyên. Đà Lao vô mặt đất, sắc mặt dữ tợn. Được, tu luyện có thành tựu, lại đến tìm một lưu báo thủ. Sắt Lao thở dài, rời đi Hồng Lạc Hiên cùng Lục Lý Tự, chúng ta cùng hắn ngược lại không có gì thủ, chỉ sợ hắn sẽ không tha chúng ta. Hai người đứng dậy hướng sau điện đi đến. Nửa tháng sau, Phi Chu trở lại Vọng Tiên Môn, tới trước đến trước truyền tống trận. Tử Đan sẽ cùng Long Đồ sẽ tu sĩ trực tiếp thông qua truyền tống trận trở về riêng phần mình tông môn. Vọng Tiên Môn đại điện, 10 tên kim đan đệ tử đứng trong điện. Diệp Phi vũ mặt lộ vẻ mỉm cười, liếc nhìn Tề Vân Hạo một cái. Đại trưởng lão, tuyên bố kết quả đi. Mọi người tu sĩ kim đan hai mặt nhìn nhau, không biết mùi vị. Tề Vân Hạo đứng tại trước điện, lớn tiếng nói ra, lần này vận chuyển tiếp dẫn đại nhiệm vụ là đối với mọi người thí luyện. Vọng Tiên Môn đối với thân truyền đệ tử yêu cầu, không phải chiến lực cường đại, mà là đồng tâm hiệp lực. Sao cực kỳ, Lục Ly tự tu sĩ xâm phạm, vừa vận kiểm nghiệm lòng của mọi người cảnh. Nguyên bản 7 vị trưởng lão vẹn vẹn thu 7 tên thân truyền đệ tử, nhưng ta đề nghị 10 người tất cả có thể thành làm đệ tử thân truyền. Đám người mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn về phía Tề trưởng lão. Diệp Phi vũ mặt lộ vẻ ý cười. Thẩm Nguyệt Nhi đã trở thành tông môn chân truyền đệ tử, ta thu làm thân truyền. 6 tên trưởng lão đều nhìn về phía đại trưởng lão, nhất là tứ trưởng lão Tào Quan Thiên, hắn liếc mắt nhìn Mục Hữu. Đại trưởng lão ánh mắt thay đổi, thu cái kia Mục Hữu làm đệ tử thân truyền. Ta chịu phục, ta sẽ để cho Viễn Lương cùng giao hảo. Tề Vân Hạo cấp đại thiếu, đem thân truyền đệ tử lệnh bài cách không đưa cho Mục Hữu. Mấy tên trưởng lão nhìn về phía Tào Quan Thiên, cùng kêu lên hỏi, vì cái gì ánh mắt thay đổi? Tào Quan Thiên vuốt râu một cái, giống như đang nhớ lại, sau đó du du nói ra, hắn chém giết Điền Khải. Tất cả trưởng lão mặt có dị sắc, cùng nhau nhìn về phía Mục Hữu, giống như nhìn quái vật. Mục Hữu chắp tay cười nói, tứ trưởng lão quá khen, ta chỉ là mượn lôi kiếp chi lực. Tứ trưởng lão gật gật đầu, nói như vậy coi như hợp lý, bất quá cũng là thiên phú xuất chúng. Tại chỗ tu sĩ kim đan không có người nào mặt lộ vẻ ác ý, nhao nhao lộ ra thán phục ánh mắt. Không khác, trên lệch quá lớn, không có gì tốt ghen tị. Tất cả trưởng lão chọn tốt thân truyền đệ tử đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Diệp Phi vụ khoát khoát tay, liếc nhìn Mục Hữu một cái. Tất cả giải tán đi. Đám người chắp tay rời đi đại điện. Tề Vân Hạo đem trong hoàng thành chuyện phát sinh bẩm báo một lần. Diệp Phi vũ sau khi nghe xong, nhìn về phía Tề Vân Hạo, trong mắt dâng lên một tia ưu oán. Nếu ngươi lại cướp mất, chúng ta sư minh đệ tình cảm đem tao ngộ khiêu chiến. Tề Vân Hạo sau khi nghe xong, cười lên ha ha. Chương 390, Ma Hồn, Dưỡng Tỳ Đan, Lãng Mã Hỏa Sơn, Sang Tông Đại Điện, Tân Tông Chủ, không tin phục tới chiến. Chương 390, Ma Hồn, Dưỡng Tỳ Đan, Lãng Mã Hỏa Sơn, Sang Tông Đại Điện, Tân Tông Chủ, không tin phục tới chiến. Mục Hữu trở lại Vân Phong Đập Phủ, lấy ra lệnh bài, phát ra một đạo tin tức. Chản trà về sau, Cổ Lăng đi tới Mục Hữu Đập Phủ. Ca ca, ta đã hỏi qua sư tôn. Hắn nói, nếu như ngự thú chỉ có chân hồn, thân nhiễm ma khí, nếu như không cứu, tắc thì biến thành ma hồn. Uy lực có thể sẽ càng lớn, bất quá tính tình lại cực kỳ táo bạo. Mục Hữu suy tư phút chốc, lắc đầu. Muốn cứu, ta liền biết. Cổ Lăng tại trong nội đường ngồi xuống, ngón tay án lấy hai gò má, nhẹ giọng nói ra, sư tôn đã luyện chế Dưỡng Tùy Đan, chỉ cần Long Thiên Hồn Thủy không nhận ăn mòn, như vậy có thể bảo vệ hắn sẽ không biến thành ma hồn. Mục Hữu nhướng mày. Một hạt đan dược có thể có tác dụng bao lâu? Cổ Lăng gặp Mục Hữu thần sắc, cũng nghiêm túc theo. Chỉ có thể ăn một hạt, có thể có tác dụng 5 năm. Nếu như Long Thất tham dự chiến đấu, cái này cái thời gian liền sẽ rút ngắn. Ừm, ta đã biết. Cổ Lăng nháy mắt to, nhìn xem Mục Hữu. "Kaka, Dưỡng Tủy Đan rất đắt. Bao nhiêu linh thạch?" "200 khối trung phẩm linh thạch." Mục Hữu thần thức khẽ động, lấy ra một cái túi chữ vật, đưa cho Cổ Lăng. "Kaka, ta trở về phục mệnh." Cổ Lăng tiếp nhận túi chữ vật, đứng dậy rời đi đập phủ. Mục Hữu trực tiếp đi vào tu luyện thất, ngồi xếp bằng trên bộ đoàn. Cuối cùng, vẫn là mình thực lực không đủ cường đại. Chờ Long Hoàng Tông sang tông đại điện kết thúc, Long Thiên ăn vào Dưỡng Tủy Đan, ta liền bắt đầu bế quan. Đột phá kim đan hậu kỳ. 5 ngày sau, Bắc vực, Lãng Mã Hỏa Sơn, núi cao vạn trượng, ở giữa liệt ra một cái khe. Trong đó bước lên Hắc Yên, đang ăn mòn số đạo phong ấn trận pháp. Ngẫu nhiên, trong đó truyền ra tà âm. Dưới chân núi lửa, đã dựng lên doanh địa, Bắc vực tông môn thay phiên ở đây phòng thủ. Hai tên người áo đen đi tới Lãng Mã Hỏa Sơn phụ cận 50 dặm, một người thân hình cao lớn nhưng lưng còng, một người vóc dáng người lùn hơi méo. "Đà lão, ta cảm thấy ma khí." "Saka, chân núi có doanh địa, như thế nào tiến vào?" "Ngươi là bị đánh sợ." "Không cần lo lắng, cuối cùng có cơ hội lẻn vào Lãng Mã núi." Hai người tìm kiếm một chỗ bí mật, bắt đầu ngồi xuống điều tức. 10 ngày sau, một hữu lệnh bài sáng lên, hắn thần thức đảo qua, sư tôn Tề Vân Hạo phát tới tin tức. Truyền tống trận hội hợp, đi tới Long Hoàng Sơn. Một hữu đi ra tu luyện thất, Thẩm Nguyệt Nhi, Cổ Lăng cùng một chân đang đợi. "Kaka, đây là dưỡng tùy đan." Cổ Lăng lấy ra một chỉ ngọc bình, đưa cho một hữu. Một hữu tiếp nhận đan dược, tế ra dị phương, đem dưỡng tùy đan nhét vào lòng tiên trong miệng. Dị phương bên trong hàn băng hòa tan, Long Tiên chậm rãi tỉnh lại. Hắn nhìn xem trên thân vẫn có hắc yên, mày nhăn lại. "Chủ nhân, ta còn có thể khôi phục sao?" Một hữu thần sắc đạm nhiên, gật gật đầu. "Có thể. Một phần bạn không được, biến thành ma long cũng rất tốt." Long Tiên nhất trận gào thét. "Ta muốn thành chân long, không muốn trở thành ma." Một hữu nhắc nhở, "Lại để gia tốc thành ma long. Mấy năm này, ngươi liền an sinh đợi chờ ta tìm được cứu trị phương pháp của ngươi." Long Tiên gật gật đầu, thân ảnh biến mất không thấy. "Đi, đi truyền tống trận." Long Hoàng Sơn, Nam Tòa treo phủ sơn phong sửa chữa và chế tạo hoàn thành, toàn bộ sơn phong linh khí mờ mịt, cung điện che giấu trong đó. Dưới núi, mấy bạn người bình thường xếp thành hàng dài, tất cả bởi vì Long Hoàng Tông phát ra tin tức, tạp linh căn cũng có thể vào tông tu luyện. Một hữu đi theo sau Tề Vân Hạo, đi tới Long Hoàng Sơn, bên cạnh hắn còn đứng một người, chính là tại Tiên Tri Điện tới người, Diêu Nam Thư. Diêu Nam Thư cũng là Tề Vân Hạo thân truyền đệ tử, Tiên Tri Điện bên trong gặp nhau, bất quá là cố tình làm thôi. Long Hoàng Tông trước đại điện quảng trường, ngoại trừ ngũ đại siêu nhất lưu tông môn đến đây, Long Hoàng Sơn chúng quanh 10 vạn dặm bên trong tông môn cũng đến đây xem lễ. Hoàng đế Đới Ngọc Thành đã thay đổi một bộ thanh y liễu, tại trước điện nên đón mang đến. Đới Ngọc Thành đứng phía sau một người, chính là kiếm cung đệ tử Đới Gia Trạch. Một hữu đi ra phía trước, mặt nở nụ cười. "Sư minh, xem ra có một số việc ngươi đã biết." Đới Gia Trạch sắc mặt đạm nhiên, nhẹ giọng nói ra, "Đại bá đã nói cho ta biết, thật không nghĩ tới, hắn thế mà thu ngươi làm đồ. Khó trách ngươi công pháp kia để cho ta cảm giác quen thuộc." Một hữu mỉm cười, "Đức thúc làm đây hết thảy, e rằng cũng là vì ngươi." Đới Gia Trạch sau khi nghe xong, sắc mặt kiên nghị mấy phần, định không có nhục sứ mệnh. Đới Ngọc Thành đi đến trước người hai người, nhìn về phía Đới Gia Trạch, mặt nở nụ cười. "Hiền chất, điện lễ mã thượng bắt đầu, chúng ta đi tới phi tiên phong." Đới Gia Trạch gật gật đầu, liếc nhìn một hữu một cái. Một hữu quay đầu trở lại vọng tiên môn đội ngũ. Tề Vân Hạo hướng một hữu truyền âm, "Ngươi cùng cái kia Đới Gia Trạch giao tình không cạn?" Một hữu gật gật đầu, "Có một chút." Tề Vân Hạo khỏe miệng bênh lên, giống như có thâm ý được. Phi tiên phong to lớn tiếp dẫn đài đặt ở chính giữa, gần 10.000 tên các tông tu sĩ đi tới nơi này, quan ma Long Hoàng Tông sang tông đại điện. Một hữu gặp được rất nhiều quen biết người, nhưng không bằng gọi, chỉ có thể khẽ gật đầu ra hiệu. Đám người kết thúc, Đới Ngọc Thành ngự kiếm ở không trung, lớn tiếng nói ra, "Trung Châu hoàng tộc thay đàn đổi dây, sáng lập Long Hoàng Tông. Lấy thực lực của ta, chỉ có thể ở đây mở câu chuyện, còn dư lại liền giao cho Vọng Tiên môn tới chủ trì." Đới Ngọc Thành hướng Vọng Tiên môn môn chủ Diệp Phi Vũ chắp tay thi lễ, lập tức bay xuống tiếp dẫn đài. Diệp Phi Vũ thân hình lóe lên, liền tới đến bầu trời, thanh âm hắn cởi mở. "Đới Ngọc Thành, hoàng tộc tại tông môn có thể độc thành nhất mạch, chỉ cần thực lực đầy đủ, ưu trước tiến vào trưởng lão châu ngồi, ưu tiên tranh cử tông chủ." Đới Ngọc Thành sau khi nghe xong, mừng rỡ trong lòng, lần nữa chắp tay thi lễ. Hiện trường tu sĩ thấp giọng nghị luận, rốt cuộc là tông môn đứng đầu, đại khí. Diệp Phi Vũ tế ra một thanh trường kiếm, trường kiếm kia lóe ngân quang, chói lọi. Hắn nhìn về phía đám người, cầm trong tay Trảm Tiên kiếm, hiệu lệnh Ngũ Châu đại lục. Long Hoàng Tông hôm nay chính thức sáng lập, hiện bổ nhiệm đời thứ nhất tông chủ, Đới Gia Trạch. Long Hoàng Ngọc tỷ vẫn vì truyền thừa tín mật. Đới Gia Trạch nhảy lên một cái, đi tới Diệp Phi Vũ trước người. Một hưu quay đầu nhìn về phía kiếm cung đội ngũ, tất cả tu sĩ tất cả mặt lộ vẻ vẻ đắc ý. Đúng lúc này, một người tu sĩ la lớn, tất nhiên Long Hoàng Tông là siêu nhất lưu tông môn, vì cái gì nhường một cái tu sĩ kim đan gánh nhâm tông chủ? Đám người quay đầu nhìn lại, là một gã nhất lưu tông môn tu sĩ. Tên tu sĩ kia tiếp lấy nói ra, ngã tông khoảng cách Long Hoàng Tông 2 vạn dặm, thực lực tựa hồ còn mạnh hơn một chút. Ta không có phục. Diệp Phi Vũ mang theo ý cười, tựa hồ hết thảy đều nằm trong dự liệu. Hắn nhìn về phía tên kia tu sĩ kim đan, đang nguyên tông đệ tử, không sai. Bên bực lẽ phải. Ta nghĩ, đang ngồi rất nhiều người cũng có này nghi vấn. Ta ở đây đưa ra hứa hẹn, nếu là 30 năm sau đó, Đới Gia Trạch còn không thể trở thành nguyên anh tu sĩ, như vậy Long Hoàng Tông giáng cấp vì nhất lưu tông môn. Đang ngồi tu sĩ lẫn nhau nói nhỏ giao lưu, đều gật gật đầu. Không thiếu tu sĩ lên tiếng nói ra, cái này còn tạm được. Tên kia đang nguyên tông đệ tử mặt lộ vẻ nụ cười, tiếp lấy nói ra, chính là không biết tân nhâm tông chủ thực lực như thế nào. Diệp Phi Vũ nụ cười không giảm, thầm nghĩ trong lòng, không biết tiến thôi. Một hữu sau khi nghe xong lời ấy, tự hiểu Đới Gia Trạch lúc này không tiện xuất thủ. Hắn nhảy lên một cái, đạp không mà đứng. Không tin phục tới chiến. Ta là tông chủ sư đệ, ai có thể chiến thắng ta, liền có thể chiến hắn. Cái kia đang nguyên tông tu sĩ đã là kim đan đại viên mãn tu vi, tất nhiên là không sợ, hắn khuất chân đạp một cái, bay tới một hữu trước người bắt trượng. Như thế nào chiến? Theo ngươi. Ngươi có khả năng đón ta ba trượng, ta liền chịu phục. Đới Gia Trạch trong lòng cảm kích, hướng một hữu truyền âm. Sư đệ, lượng sức mà đi, người này cũng có luyện thể. Một hữu gật gật đầu, nhìn về phía cái kia đang nguyên tông tu sĩ. Tới. Hắn thần thức khẽ động, cơ thể thoáng hiện ánh sáng nhạt, huyền võ kim giáp phủ đầy thân, hai đạo lôi trùng quấn quanh cánh tay. Đa Nguyên Tông tu sĩ hai chân hơi cong, cánh tay khoác lên lục sắc giáp trụ quang ảnh, hắn hét lớn một tiếng, một quyền đánh phía Mộc Hữu. Liệt liệt kình phong tại trên tiếp dẫn đài phương nổi lên, đám người quần áo phiêu khởi, sắc mặt phức tạp, nhìn chằm chằm mắt to. Người kia Lâm Uy, không biết tự lượng sức mình. Mộc Hữu toàn lực vung đầu nắm đấm, hai đạo lôi bên trong ngưng kết, ngưng tụ ra một tia chớp cự quyền, trực tiếp đánh phía đối phương. Bành! Đa Nguyên Tông tu sĩ bay ngược mắt trượng, trong miệng chảy máu, toàn thân ánh chớp lấp lóe, quần áo đã rách bước. Phản quan Mộc Hữu, đổ lùi lại mấy bước mà thôi. Lại đến. Đa Nguyên Tông tu sĩ sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, trực tiếp quát tay. Đạo hữu, ta chịu thua, ta chịu phục. Mộc Hữu nhìn về phía toàn trường tu sĩ, lớn tiếng nói ra, còn có vị nào đạo hữu hoặc là tiền bối muốn tới luận bàn? Toàn trường tu sĩ mặt lộ vẻ kinh hãi. Kẻ này lại dám cùng Nguyên Anh tu sĩ luận bàn, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Không thiếu nhau nhau muốn thử tu sĩ kim đan trầm mặc không nói, vung lòng ra siết chặt nắm đấm. Tuy có Nguyên Anh tu sĩ trong lòng không cam lòng, nhưng không muốn đắc tội vọng tiên môn, đành phải coi như không có gì. Diệp Phi Vũ gặp toàn trường yên tĩnh, mặt lộ vẻ nụ cười. Đã như vậy, đối ra trạch chính là Long Hoàng Tông đời thứ nhất tông chủ. Diệp Phi Vũ thu hồi Trảm Tiên kiếm, thân ảnh lóe lên, trở lại thính phòng. Đối ra trạch đem hai tên Nguyên Anh trưởng lão mời ra, sau đó giới thiệu sơ lược Long Hoàng Tông phát triển dự định, cuối cùng đem khách khanh trưởng lão chiêu mộ điều kiện giảng thuật một lần, xem như kết thúc sang tông đại điện. Mục Hữu nhìn về phía Tề Vân Hạo, chuyến hôm qua, sư tôn phải chăng có thể trở về tông? Người trước đừng đi, đêm nay giờ tí, Long Hoàng Tông còn có một cái chuyện trọng yếu muốn làm. Tuân mệnh. Chương 391, giờ tí sự tình, mở ra tiếp dẫn đài, làm chứng, lao giả, không sợ chút nào. Hàn Quang chương 391, giờ tí sự tình, mở ra tiếp dẫn đài, làm chứng, lao giả, không sợ chút nào. Hàn Quang Long Hoàng Sơn, Phi Tiên Phong. Sang tông đại điện kết thúc, các tông tu sĩ rời đi. Một hưu roi mắt nhìn lại, lưu tại tiếp dẫn đài bên tu sĩ, tất cả đến từ ngũ đại siêu nhất lưu tông môn. Lúc này, một hưu cuối cùng có thời gian ôn chuyện, hắn bái kiến Tần Chân, Tiểu Cửu An bọn người. Cùng Hoa Giật Phong, Tăng Khánh Hoan bọn người trò chuyện tự một lát sau, trở lại vọng tiên môn trong đội ngũ. Diêu Nam Thư lúc này đi tới, ngồi ở một hưu bên cạnh. Hắn không e rẻ chính mình đều đặn lục chỉ, thả vô cùng tự nhiên. Sư đệ, ngươi có biết đêm nay giờ tí sự tình? Một hưu lắc đầu. Không biết được. Diêu Nam Thư truyền âm tới. Ta đoán chừng cùng Long Hoàng Tông sang tông có liên quan. Một hưu nhíu mày. Ồ, sư minh có gì kiến giải? Diêu Nam Thư không nhịn được thấp giọng. Hoàng tộc đổi thành tông môn, e rằng còn chưa cùng Long Hoàng Điện bẩm báo, thuộc về tiền trạm hậu tấu. Một hưu suy tư phút chốc, gật gật đầu. Vậy chúng ta xem đêm nay sẽ phát sinh cái gì? Long Hoàng Tông mặc dù đã sang tông, nhưng rất nhiều sửa chữa và chế tạo đồng thời chưa hoàn thành. Đám người không tìm khác chỗ nghỉ ngơi, xếp bằng ở tiếp dẫn đài chung quanh, ngồi xuống điều tức. Giờ tí, Long Hoàng Tông tất cả tu sĩ đi tới Phi Tiên Phong, bọn hắn ban ngày còn có chấp sự, cũng không lưu thủ tiếp dẫn đài. Diệp Phi Vũ nhảy lên một cái, nhìn về phía Ngũ Tông tu sĩ, sắc mặt nghiêm túc. Đêm nay còn có một cái chuyện trọng yếu, từ Mang Tông chủ mở ra tiếp dẫn đài, chúng ta cùng Long Hoàng Điện tiếp dẫn sứ thông báo, Long Hoàng Tông sang tông sự tình. Vốn là tông chủ các tông lưu lại là được, bất quá nếu đều tới rồi, liền nhiều chút người làm chứng. Đới ra trạch bay về phía tiếp dẫn đài, thế ra bốn khối cực phẩm linh hạch, nhét vào tiếp dẫn trong trận nhãn. Một tiếng trầm thấp long hào thanh vang vọng Long Hoàng Sơn, tiếp dẫn đài ở dưới tám đầu long tỏa ra ánh sáng, bắt long quang ảnh bay ra, hướng về phía tiếp dẫn đài trung ương phun ra một cái quang cầu. Quang cầu vô cùng ngưng luyện, toàn bộ Phi Tiên Phong chiếu lên giống như ban ngày. Đới ra trạch tay biến hình huyễn, một giọt tinh huyết từ giữa lông mày bay ra, trước người một đầu huyết long hư ảnh thoáng hiện, dần dần ngưng thực. Máu kia long quay chung quanh tiếp dẫn đài xoay quanh một vòng, đột nhiên mở cái miệng rộng, muốn nuốt vào giữa đài ngưng luyện vô cùng quang cầu. Quang cầu tiến vào huyết trong miệng đồng, huyết long ngửa đầu đối với thiên nhất nhã, một đạo ánh sáng long ánh trụ bắn về phía thương cung. Đới Ngọc Thành xếp bằng ở tiếp dẫn đài phụ cận, hắn lộ ra vẻ tàn thán. Tông chủ quả nhiên có Long Hoàng huyết mạch, ta chưa từng có mở ra tiếp dẫn đài, nguyên lai cảnh tượng này như thế hùng vĩ. Phương Bạn Bạn ở một bên nói ra, tông chủ có Long Hoàng huyết mạch là Long Hoàng Tông một chuyện may lớn. Ngũ đại siêu nhất lưu tông môn tu sĩ chưa bao giờ nhìn qua hoàng tộc tiếp dẫn đài mở ra, trước mắt một màn để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Bầu trời đột nhiên lật lên sóng mây, hướng sang chói ánh sáng trụ tụ tập, một đạo thiên môn ngưng kết mà ra, song long bản trụ, đại môn chậm chậm mở ra. Một hữu nhìn về phía Diệp Phi Vũ, hắn đồng thời không biểu tình, chỉ là trong tay hạt châu bản phải càng nhanh hơn một chút. Một ông lão xuất hiện tại thiên môn, hắn râu tóc bạc phơ, thái dương hình như có nhô lên. Lão giả chậm rãi hạ xuống, truyền đến âm thanh vang dội. Đới Ngọc Thành, tiểu tử ngươi, rốt cuộc phải tiễn đưa hóa thần tu sĩ thượng giới. Này cũng gần trăm năm không có phi thăng đi. Đới Ngọc Thành lúc này ngự kiếm bay về phía tiếp dẫn đài, Phương Bạn Bạn bồi ở bên người. Đới Ngọc Thành chắp tay sâu lễ, âm thanh thành khẩn. Bẩm thượng tông, cũng không phải là có hóa thần tu sĩ muốn tiếp dẫn, mà là có chuyện quan trọng bẩm báo. Ta hoàng tộc đã thay đàn đổi dây, sáng lập Long Hoàng Tông, cùng ngũ đại siêu nhất lưu tông môn bình khởi bình toạn. Cái kia linh giới lao giả thân hình đột nhiên dừng lại, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, thanh trấn cửu tiêu. Làm càn, ngươi đây là tự xuống giá mình, toàn bộ ngũ châu đại lục đều hẳn là thuộc về hoàng tộc. Đới Ngọc Thành đang muốn nói chuyện, Diệp Phi Vũ đưa tay cản lại, nhìn về phía tiếp dẫn sứ. Tiền bối, tại hạ Diệp Phi Vũ, vọng tiên môn môn chủ. Hôm nay mở ra tiếp dẫn đài, ý tại thông báo Long Hoàng Điện, Trung Châu hoàng tộc đã thay đàn đổi dây. Là thông báo, không phải cùng ngươi thương nghị. Lão giả sau khi nghe xong, quát lớn, làm càn. Diệp Phi Vũ không sợ chút nào. Nếu không phải ngã tông tu sĩ cứu hoàng tộc ở tại Thủy Hỏa, hoàng tộc đã sớm bị Lục Ly tự tà môn ma đạo tiêu diệt, cái này tiếp dẫn đài chỉ sợ cũng khó đảm bảo toàn bộ. Hắn nói tới là thật hay không? Đới Ngọc Thành liền vội vàng gật đầu. Chính là Đới Ngọc Thành đem Phong Thiện đại điện chiến đấu cùng với Lục Ly tự sự tình, toàn bộ nói thẳng ra, từng việc giảng cho linh giới tu sĩ. Lão giả sau khi nghe xong, lắc đầu, nhìn về phía Đới Ngọc Thành. Ngươi một cái tiểu nhi, lại đem hoàng tộc khí vận cho bại quang. Lục Ly tự cũng lưu lạc làm ma quật. Đới Ngọc Thành quỳ rạp trên đất, âm thanh giống như thúc thiết. Tiền bối minh xét, hoàng tộc truyền thừa đơn nhất, chắc chắn khó đạt đến tu chân thế lực. Lục Ly tự không ngừng phát triển an toàn, thật sự là khó khống chế. Bây giờ đổi thành tông môn, nhất định có thể miên diên vạn năm. Mở rộng chiêu thu đệ tử về sau, chắc chắn bồi dưỡng được đệ tử ưu tú. Lão giả thở dài, trong mắt lộ ra bất đắc dĩ. Đã như vậy, ta sẽ hồi bẩm tông môn. Hắn nhìn về phía Đới Gia Trạch, nhẹ gật đầu. Thân ngươi cố long hoàng huyết mạch, không sai. Thật tốt tu luyện, không giống lao tiểu tử kia, huyết mạch đều không bảo vệ. Đới Gia Trạch chắp tay thi lễ, đồng thời không nói chuyện. Lão giả quay đầu đang muốn rời đi thời điểm, Mục Hữu nhảy lên một cái, lớn tiếng nói ra, tiền bối, chậm đã. Lão giả nhướng mày, trong lòng không vui. Ngươi một cái ngoại tông kim đan tiểu nhi, có chuyện gì? Nếu là không có chính sự, chậm trễ ta thời gian, ta muốn ngươi để mặt. Tất cả đại tông môn tu sĩ mặt lộ vẻ kinh hãi, nhao nhao nhìn về phía Mục Hữu. Đây là ai? Ngông cuồng như thế, chọc long hoàng điện, chín cái mạng đều không đủ. Mục Hữu chắp tay thi lễ, đổi thành truyền âm. Văn bối có một chuyện hỏi, việc quan hệ 120 năm trước, Long Hoàng Điện lưu vong hạ giới ba con linh thú. Xin hỏi ba con linh thú hạ giới làm cái gì? Lão giả sau khi nghe xong, lập tức giận dữ, giơ bàn tay lên, ngưng kết thiên địa chi lực. Ngươi một cái vô tri tiểu nhi, dám hỏi thẳng trên mặt. Diệp Phi Vũ mặc dù không biết xảy ra tình huống gì, nhưng lập tức tế ra Trảm Tiên kiếm, toàn lực quán chú pháp lực. Trảm Tiên kiếm hóa thành hai to khoảng 10 trượng, uy thế bức người. Hắn la lớn, tiền bối, ngươi như dám động thủ, ta liền chém cái này tiếp dẫn đài. Cùng lắm thì Thanh Nguyên môn cùng Long Hoàng Điện cá chết lưới rách. Tại chỗ tu sĩ mặt lộ vẻ kinh hãi, nhìn trước mắt chẳng cảnh, người người chuẩn bị thoát đi phi tiên phong. Lão giả trợn tròn đôi mắt, thu hồi bàn tay, giống như một chỉ đấu bại gà trống. Hắn hung hăng nhìn chằm chằm Mục Hữu, không cam tâm bị vọng tiên môn nắm. Mục Hữu nhìn về phía Diệp Phi Vũ, lộ ra cảm kích thần sắc, hắn ngay sau đó hướng lão giả truyền âm. Ngươi như không nói cho một mình ta, ta liền cáo chi khắp thiên hạ, bao quát thượng tông. Lão giả mặc dù dừng tay, nhưng tức giận chưa tiêu, hắn suy tư lợi ích được mất, âm thanh lạnh nhạt. Ngươi từ nơi nào biết được chuyện này? Mục Hữu nghe qua lúc trước Đới Ngọc Thành lời nói, hắn hào đánh cược một lần, lập tức nói ra, Lục Ly tự tác la lời nói hắn đã bị ta chém giết. Lão giả giận không kìm được, con chó này đồ vật. Tiểu tử, chỉ cần ngươi không nói là Long Hoàng Điện làm, ta có thể nói cho ngươi một chút tin tức. Còn ngươi có thể tra ra cái gì, liền xem chính ngươi năng lực. Mục Hữu gật gật đầu, âm thanh kiên định. Tiền bối, ta chỉ muốn biết linh thú làm cái gì, đồng thời không muốn truy cứu linh thú từ đầu tới đây. Lão giả suy tư phút chốc, nhìn chằm chằm Mục Hữu. Ngươi đi ba cái địa phương này xem, Trung Châu Hỗn Độn Cốc, Bắc Hải trấn Quật Mộc, Nam Hải hỏi Thiên Bi, tự sẽ tìm ra đáp án. Lão giả lần nữa truyền âm căn dặn. Tiểu tử, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi nếu là dám nói ra, Long Hoàng Điện nhất định sẽ phái người đi hạ giới truy sát ngươi. Mục Hữu giả bộ sợ hãi, chắp tay truyền âm. Tại hạ tử là không dám. Nếu như Tác La còn có nói cho những người khác, sẽ không quan chuyện ta. Lão giả sau khi nghe xong, sắc mặt phức tạp, hắn không còn để ý không hỏi Mục Hữu, tựa hồ tại cùng Đới Ngọc Thành truyền âm. Tiếp dẫn đài bên cạnh, các tông tu sĩ nhìn về phía Mục Hữu, ánh mắt phức tạp. Đới Ngọc Thành cùng lão giả truyền âm hoàn tất, chắp tay thi lễ về sau, lão giả thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. Thiên môn quang dần dần ảm đạm, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đới Gia Trạch đi đến Đới Ngọc Thành trước mặt, âm thanh bình thản. Thúc, nếu đều là tu sĩ, thấy thượng tông, hắn không phải sư tôn người, cũng không là phụ mẫu, không cần quỷ. Đới Ngọc Thành đứng lên, chắp tay thi lễ. Tuân mệnh. Đới Gia Trạch nhìn về phía Mục Hữu, mang theo ý cười. Bất quá, Mục Hữu nhưng là một mặt kinh hãi, bởi vì lúc này, một thân ảnh mang theo hàn quang, trực tiếp đâm về Đới Gia Trạch. Ta muốn tiêu diệt ngươi Long Hoàng huyết mạch. Chương 392, Phương Bạn Bạn, Phương Lam Thiên, môn chủ hỏi thăm, phải mời hóa thần tu sĩ, tăng cao thực lực. Chương 392, Phương Bạn Bạn, Phương Lam Thiên, môn chủ hỏi thăm, phải mời hóa thần tu sĩ, tăng cao thực lực Long Hoàng Sơn, phi tiên phòng. Là hoàng đế Đới Ngọc Thành bên người Phương Bạn Bạn, đang ám sát Đới Gia Trạch. Mục Hữu cách xa bất trượng, Phương Bạn Bạn giết đến bí mật, thế mà không một người trợ giúp. Mục Hữu toàn lực đẩy ra một trường, phản phất không có pháp lực. Hắn hét lớn một tiếng, giết. Đới Gia Trạch gặp Mục Hữu hướng chính mình đẩy tới một trường, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, hắn vận chuyển thân pháp đội vàng trốn tránh. Bành. Đới Gia Trạch rời qua một bên hai trượng, Phương Bạn Bạn một kích chưa thỏa mãn, thân chúng ẩn lôi trường, quần áo bị điện giật phải rách dưới, khóe miệng chảy máu, thân hình đỉnh trệ nửa hơi. Hắn tóc hai bù xù, trắng mập khuôn mặt run rẩy lên, âm thanh giống như bị tiếng nói. Mục Hữu, ngươi là tên con tiếp. Lúc này người chung quanh phản ứng lại, một đạo cự trưởng ngưng kết, trực tiếp chụp về phía Phương Bạn Bạn. Phương Bạn Bạn hai tay bấm niệm pháp quyết, khí tức toàn thân tăng vọt, đạt đến nguyên anh hậu kỳ tu vi. Cách đó không xa Đới Ngọc Thành thấy thế, mặt lộ vẻ kinh hãi. Nguyên lai ngươi là nguyên anh tu sĩ. Phương Bạn Bạn lúc này sắc mặt trắng bệnh, lỗ tai biến thành màu lam, so như thai mèo. Hắn toàn lực huy động nhất trảo, cùng bàn tay khổng lồ kia đụng vào nhau, đem cự trưởng xé thành phấn vụn. Một trường này là tiếp dẫn đài cái khác đứt thúc thi triển, lúc này hắn đổ lùi lại mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi. Mục Hữu đã vọt tới Đới Gia Trạch trước người, hắn sắc mặt lãnh lệ, nhìn về phía Phương Bạn Bạn. Ngươi là Lục Ly tự Phương Lam Thiên. Phương Bạn Bạn không có trả lời, hắn khỏe mắt co rúm, con ngươi co rụt lại, thế ra một cây phất trần. Phất trần lên tơ trắng đã hóa thành từng cái hắc châm, bước lên hắc khí. Phương bạn bạn toàn lực vung lên, trực tiếp bắn về phía Mộc Hữu, tốc độ nhanh như điện ánh sáng. Con bà nó, ngươi coi Long Hoàng Tông không người. Một đạo thân ảnh khôi ngô bay ra, chính là Điển Xuyên, tay hắn cầm trường thương, quét về phía từng cái hắc châm. Bành! Hắc châm cùng trường thương xô ra đầy thiên hỏa hoa, giống như pháo hoa. Diệp Phi Vũ lắc đầu, duỗi ra một ngón tay, trên không ngưng ra một cái cự đại đầu ngón tay quang ảnh, trực tiếp ấn về phía Phương Lam Thiên. Bành! Phương Lam Thiên hộ thân lồng ánh sáng bị phá, trực tiếp rớt xuống, rơi xuống tại trên tiếp dẫn đài, miệng phun tiên huyết. Đức Thúc lại lần nữa ra tay, trên không ngưng ra một trường vô hướng Phương Lam Thiên, Phương Lam Thiên không bằng ứng đối, bị đập đến xương sườn từng chiếc đứt gãy. Phương Lam Thiên tự hiểu dù cho thoát ra Nguyên Anh cũng không thể chạy trốn, hắn diện mục dữ tợn, nhìn về phía một mặt kinh ngạc Đới Ngọc Thành. Không nghĩ tới sao? Đúng là ta Lục Ly tự Phương Lam Thiên. Đới Ngọc Thành đi đến Phương Lam Thiên trước người, chuyển kinh sợ vì giận. Nói, có phải hay không là ngươi bị trên người ta Long Hoàng huyết mạch? Ha 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 ha. Vẫn là để ngươi biết. Ngươi lúc tuổi còn trẻ quá mức háo sắc, ta từng hiến một Lam Phát mỹ nữ, còn nhớ phải. Lạc Cầm Nhi. Nguyên lai là nàng. Nàng đương nhiên không có lớn như vậy năng lực, mà là ta. Ở trên người nàng lấp một khỏa diệt long quả. Đới Ngọc Thành giận không kìm được, nhìn về phía đã từng tín nhiệm bạn phần Phương bạn bạn, nâng gỗ một trường, hướng hắn vô tới. Phương Lam Thiên đỉnh đầu bốc lên tử khí, Nguyên Anh phát ra, chạy trốn ra ngoài, bay về phía tiếp dẫn đài bên cạnh tu sĩ, ý muốn vào nhà. Lúc này lại là một gã Nguyên Anh tu sĩ xuất thủ, một trường liền bóp vỡ Phương Lam Thiên Nguyên Anh. Một hữu tâm bên trong thầm nghĩ, tức là còn rất nhiều sự tình không hỏi tin tưởng. Đới ra chạch đi tới gần, chắp tay nói ra, đa tạ sư đệ xuất thủ, lúc trước thực sự là hung hiểm. Một hữu mặt lộ vẻ nghi ngờ. Cái kia Phương Lam Thiên xuất thủ lựa chọn, quá mức lỗ mãng. Trong đó có chút kỳ quặc. Đới ra chạch lắc đầu. Cũng không phải. Thời cơ này mới đánh bất ngờ. Bình thường đại bá cùng điện trưởng lão đều thời khắc thủ hộ. Hắn nhanh tiếp lấy nói ra, ngươi vì sao biết hắn là Phương Lam Thiên? Một hữu lấy ra một mai ngọc giản, đưa cho Đới ra chạch, sau đó truyền âm. Từ điên khải túi chữ vật tâm đắc, bên trong có Phương Lam Thiên danh tự, chỉ là không nghĩ tới là Phương bạn bạn. Nói chính xác, Lục Ly tự là thấp ác, bây giờ chỉ còn lại sát đà nhị lão. Cái này trong ngọc giản còn có ám tử danh sách, ngươi cẩn thận xem xét, không thiếu hẳn là tiềm phục tại Long Hoàng Tông. Đới ra chạch thu hồi ngọc giản, mặt lộ vẻ ngon sắc. Ta sẽ toàn bộ quét sạch. Một hữu đi tới Diệp Phi Vũ trước người, chắp tay thi lễ. Đa tạ môn chủ giải vây. Diệp Phi Vũ mỉm cười. Ta tò mò sự tình rất nhiều, chúng ta trở về rồi hay nói. Đới Ngọc Thành đi đến một hữu trước mặt, chắp tay thi lễ. Nếu là không có tiền bối kịp thời ngăn cản, ta hoàng tộc huyết mạch thật sự đoạn tuyệt. Một hữu nhìn về phía Đới Ngọc Thành, lúc này hắn mái đầu bạc trắng lộn xộn, sắc mặt có lúc càng lộ vẻ giàn mua. Đới Ngọc Thành tựa hồ nhìn thấu sinh tử, thản nhiên nở nụ cười, chuyển âm tới. Ta liền tìm nơi yên tĩnh bảo hóa. Lúc trước ngươi cùng Long Hoàng Điện tiếp dẫn sứ lời nói ta đã biết được. Ta không nhìn lầm người, ngươi đã phòng thủ bí mật. Một hữu tâm sinh hiếu kỳ. Cái kia tiếp dẫn sứ hỏi thứ gì? Đới Ngọc Thành âm thanh thành khẩn, chậm rãi nói ra, hỏi Lục Ly tự tú na sự tình, ta cáo chi đã chết, hắn liền yên tâm rời đi. Lúc này, Diệp Phi Vũ nhìn về phía đám người, lớn tiếng nói ra, các tông tu sĩ, hôm nay đại gia liền làm chứng kiến, Long Hoàng Điện tiếp nhận hoàng tộc xây tông, sẽ không sinh thêm sự cố. Tông chủ các tông nhảy lên một cái, hướng Diệp Phi Vũ chắp tay về sau, mang theo tông môn tu sĩ rời đi. Bất quá, trước khi rời đi, bọn hắn đều làm cùng một động tác, liếc nhìn một hữu một cái, giống như có thâm ý Tề Vân Hạo tế ra phi trù, vọng tiên môn đám người nhảy lên, hướng tây bắc phương hướng phi đi. Trên thuyền bay, Thẩm Nguyệt Nhi đi đến một hữu trước người, âm thanh lo lắng. Một ca ca, hóa thần tu sĩ cũng không dễ trọng. Một hữu mỉm cười, nhìn chằm chằm Thẩm Nguyệt Nhi, hắn mới phát giác, gần đây sự tình quá nhiều, đều chưa kịp nghiêm túc xem người bên cạnh. Thẩm Nguyệt Nhi nháy mắt, lộ ra thanh tịnh chi khí, bầu trời tinh quang chiếu xuống, trong mắt tràn đầy tinh huy. Không sao, ta cũng không phải là gây hấn, có một số việc chỉ có linh giới tu sĩ biết, cho nên nghe ngóng một phen. Cơ hội như vậy hiếm thấy. Ta hiểu rồi, một ca ca. Trở về tông sau đó, ta liền bế quan. Một hữu gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn đầy trời thương khung. Ta cũng giống vậy, chuẩn bị bế quan. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, trở lại phi chu trong phòng tu luyện. Nửa tháng sau, đám người trở lại vọng tiên môn, Tề Vân Hạo hướng một hữu truyền âm. Đồ nhi, trở về đại điện, môn chủ có việc hỏi, ta cũng rất tò mò. Một hữu cách không chắp tay gật đầu, hướng vọng tiên môn đại điện bay đi. Trong đại điện, Diệp Phi Vũ mang theo ý cười, tay bàn hạt châu. Một hữu, ngươi đột nhiên hướng Long Hoàng Điện tiếp dẫn sứ đặt câu hỏi, chắc là chuyện rất trọng yếu. Một hữu chắp tay nói ra, môn chủ, việc quan hệ 100 năm trước, Ngũ Châu Đại Lục phi thăng chi lực tiêu thất chi mê. Diệp Phi Vũ mang theo kinh hãi. Ngươi sao sẽ biết cùng Long Hoàng Điện có liên quan? Một hữu mỉm cười. Cũng không phải là biết. Ta tra duyệt một phần tư liệu, 100 năm trước, phát sinh qua một lần dị tượng, gần trăm yêu tộc tề phi thăng, sau đó Ngũ Châu Đại Lục phi thăng chi lực tiêu thất. Phi thăng chi lực tiêu thất đối với người nào có chỗ tốt? Đương nhiên là Thanh Nguyên Môn cùng Long Hoàng Điện. Thanh Nguyên Môn tử thì sẽ không phá hư phi thăng chi lực, nhưng Long Hoàng Điện lại không nhất định, bọn họ trong xương cốt liền khắc lấy duy ngã độc tôn. Diệp Phi Vũ mặt lộ vẻ suy tư, nhẹ gật đầu. Chuyện này ta cũng biết được. Phi thăng chi lực há có thể bị gần trăm yêu tộc mang đi, còn chưa hợp lý a. Một hữu dấu linh thú hạ giới sự tình, Diệp môn chủ tất nhiên là không thể lý giải. Ta sở dĩ hỏi lão già kia, toàn bộ bởi vì bọn hắn thân là thượng giới tu sĩ, biết đến có thể càng nhiều. Diệp Phi Vũ mặt lộ vẻ không hiểu. Cái kia vì Hà lão người sau khi nghe xong biết phẫn nộ khác thường. Ta nghĩ, hắn là lo lắng ta đem phi thăng chi lực tiêu thất một chuyện, đẩy lên Long Hoàng Điện trên thân, dẫn đến Long Hoàng Điện không nhận hạ giới hóa thần tu sĩ tín nhiệm. Diệp Phi Vũ gật gật đầu. Lão giả kia lộ ra cái gì sao? Hắn nói ba cái địa phương, để cho ta đi điều tra, có thể phá giải phi thăng chi lực tiêu thất chi mê. Tề Vân Hạo ở một bên lộ ra đến lo lắng. Đồ Nhi, mau mau nói. Mục Hữu dừng một chút, chậm rãi nói ra, Trung Châu Hỗn Độn Cốc, Bắc Hải trấn Quốc Mộc, Nam Hải Hỏa Thiên Bì. Tề Vân Hạo sau khi nghe xong, nhìn về phía Diệp Phi Vũ, hai người đưa mắt nhìn nhau. Chuyện này, e rằng phải mời dạy Trung Châu Hóa Thần tu sĩ mới được, bọn hắn một mực tìm kiếm phi thăng chi lực. Diệp Phi Vũ đứng dậy, hạt châu bàn phải nhanh chóng. Đại trưởng lão, chuyện này chúng ta muốn xem vào. Mặc dù chúng ta có tiếp dẫn đại, có thể giúp Hóa Thần tu sĩ phi thăng, nhưng luôn có Hóa Thần không vui gia nhập vào thượng giới tông môn, hy vọng trực tiếp mượn nhờ phi thăng chi lực. Đã như vậy, chúng ta giải quyết phi thăng lực vấn đề thì tương đương với cùng Ngũ Châu đại lục tán tu kết thiện duyên, đối với thượng giới Thanh Nguyên môn cũng có trợ giúp. Tề Vân Hạo lắc đầu, mặt lộ vẻ ý cười. Vậy còn không đơn giản, nhường muốn trở thành tán tu Hóa Thần tu sĩ mượn tiếp dẫn đại phi thăng, thượng tông không nên làm khó bọn hắn là xong. Diệp Phi Vũ dừng lại trong tay hạt châu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tề Vân Hạo. Ngươi cảm thấy thượng tông sẽ làm như vậy sao? Người ta lòng dạ biết rõ. Tề Vân Hạo không nói thêm gì nữa, giống như đang suy tư. Diệp Phi Vũ nhìn về phía Mục Hữu, thanh âm ôn hòa. Chuyện này không cần phải gấp, nghĩ đến những địa phương kia cũng mười phần hung hiểm. Việc cấp bách, ngươi muốn đem thực lực lại để thăng một chút. Tề Vân Hạo cũng ở một bên gật đầu. Đồ Nhi, hoàn thành chuyện có thể bế quan. Chương 393, hóa hình hứa hẹn, ba tên người áo đen, gỗ tử đàn tinh, mạnh đại lực, trong lòng an tâm. Chương 393, hóa hình hứa hẹn, ba tên người áo đen, gỗ tử đàn tinh, mạnh đại lực, trong lòng an tâm vọng tiên môn. Mục Hữu ngồi ở động phủ đại đường, nhìn về phía đang pha trà Mục Chân. Muội muội, ta muốn bắt đầu bế quan, ngươi có tính toán gì? Mục Chân bưng qua một ly linh trà, cười lấy nói ra, chỉ sợ ngươi còn phải chờ một chút. Mục Hữu nhíu mày, vì cái gì? Ca ca, ngươi quên Bất Tử Sơn hứa hẹn. Mục Hữu đặt chén trà xuống, nhớ tới Kim Cương Viên hóa hình hứa hẹn. Đi, hiện lại xuất phát. Mục Hữu mang theo Mục Chân, đi ra động phủ, hướng truyền tống trận bay đi. Hai người thông qua truyền tống trận đi tới Bất Tử Sơn phía bắc 50 vạn dặm quan tinh thành, sau đó khống chế phi chu bay về hướng nam. Hai ngày sau, phi chu đi tới Bất Tử Sơn bên ngoài 10 dặm, Mục Hữu trông thấy Bất Tử Sơn bên trong một mảnh đào quang kiếm ảnh. Không tốt. Mục Hữu toàn lực vận chuyển Long Ngần Thuật, đem khí tức che giấu. Ba tên tu sĩ áo đen vây quanh tử đàn, bên cạnh là kẻ xịu trên đất Kim Cương Viên. Mỹ Nhân Nhi, ngươi bây giờ đã không phải là đối thủ, vẫn là theo ta đại ca. Liền thấy tử đàn lúc này mình đầy thương tích, rớt xuống đất, trợn tròn đôi mắt, nhìn trước mắt ba người. Các ngươi hèn hạ, làm cho dùng thủ đoạn bị ổi. Cầm đầu tu sĩ áo đen là Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, hắn quái tiếu. Ngươi nếu như không tuân, ta liền đem ngươi cái kia Kim Cương Viên trồng chân trước tiên chém xuống để nướng lấy ăn. Chiến đấu lâu như vậy cũng hơi mệt chút, bổ tốt lại đến cùng ngươi tốt nhất chơi đùa. Nhị đệ, đi. Một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ cầm trong tay lại đao, hướng Kim Cương Viên đi đến. Tử đàn cơ thể tựa hồ không thể động đậy, nàng cho mày la lớn, chớ có thương hắn, ta đi theo ngươi chính là. Cầm đầu tu sĩ liếm liếm đầu lưỡi. Tốt tốt tốt, cái này thụ tinh hẳn là có một phong vị khác nhi. Bất quá, Mỹ Nhân Nhi, ngươi nói quá trễ, chúng ta hay là trước chém Kim Cương Viên lại nói. Ba người cười lên ha hả. Kim đan đại viên mãn tu sĩ đang tại nâng lên đại đao thời điểm, trong thức hải đột nhiên một đạo cự quyền đánh xuống, hắn thất khiếu chảy máu, cương tại chỗ bất động. Hai gã khác người áo đen tại cười to, nhị đệ làm sao vậy, không nỡ giết ta, mau mau ra tay. Bạch, một thanh trường kiếm bay về phía Kim Đan đại viên mãn tu sĩ, trong nháy mắt chém xuống mặt hàng cao cấp đầu. Một Hữu nhảy lên một cái, đạp không mà đứng, nhìn về phía hai tên người áo đen. Cút. Tử Đan nhìn thấy người tới, trong lòng vui mừng. Một Hữu, xem ra được cứu rồi. Cầm đầu người áo đen thấy đối phương là Kim Đan trung kỳ tu vi, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, lại dám đánh lén nhị đệ ta, cướp đoạt chiến lợi phẩm của chúng ta. Giết. Hai người hướng Một Hữu vọt tới, Một Hữu gọi ra một chân cùng cự khôi. Giết. Mộc Chân cùng cự khôi phóng tới tu sĩ Kim Đan, Mộc Hưu tắc thì độc chiến Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Hắn hướng Mộc Chân truyền âm, bọn hắn có thể có mê hồn thuốc, cẩn thận. Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ tế ra một cây lang nha động, vung hướng Mộc Hưu. Mộc Hưu cầm trong tay cựu lũ chạy lôi kiếm đánh thẳng tu sĩ kia, mặt khác hai cái bản bệnh pháp bảo tắc thì tùy thời đánh lén. Hai người chiến đấu hơn 30 hiệp, Mộc Hưu tìm được thời cơ, nhất kiếm chém dụng đối phương một cánh tay. Cái kia Nguyên Anh tu sĩ mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, đầu vai tiên huyết như chú thích, hướng về sau nhanh lùi lại. Mộc Hưu tay kết kiếm quyết, hai mắt xuất thần, toàn lực vung lên cựu lũ chạy lôi kiếm. Một đạo kiếm quang bay ra, phía trên ánh sao lấp lánh. Phá tinh thần chém về phía Nguyên Anh tu sĩ, cho dù người kia vung vẩy lang nha bổng ngăn cản, vẫn như cũ không địch lại, cơ thể bị chém thành hai đoạn. Một chân cùng cự khôi đã chém dụng tu sĩ Kim Đan, gặp Nguyên Anh tu sĩ đỉnh đầu bốc lên từ khí, trực tiếp giết tới, cự khôi một trường liền bóp nát Nguyên Anh. Một Hữu nhìn về phía một chân, lớn tiếng nói ra, thu hồi chiến lợi phẩm, tìm thuốc giải. Hắn bay về phía Tử Đàn, đem nàng đỡ dậy. Tử Đàn nhìn xem Một Hữu, thanh âm yếu ớt, người rốt cuộc đã đến. Một Hữu còn chưa kịp trả lời, Tử Đàn liền té xỉu tại Một Hữu trong ngực. Một chân trong túi chứa vật tìm ra giải dược, cho Tử Đàn cùng Kim Cương Viên ăn bảo. Kim Cương Viên sau khi tỉnh lại, nhìn trước mắt tình cảnh, hắn vọt tới Tử Đàn trước người, mặt lộ vẻ vẻ ân cần. Một Hữu nhìn về phía Kim Cương Viên, âm thanh đạm nhiên. Không sao, chiến đấu thời gian quá lâu, thoát lực mà thôi. Một canh giờ sau, Tử Đàn tỉnh lại, Mục Hữu kín đáo đưa cho nàng hai hạt khôi phục đan dược. Tử Đàn ăn vào sau đó, nhìn xem Kim Cương Viên, mặt có oán sắc. Về sau không thể tùy tiện tin tưởng hắn người, mang tới gặp bọn họ nói. Kim Cương Viên gãi gãi cái óc, một mặt ấy nấy. Cũng là ta không tốt, Tử Đàn tiên tử, bọn hắn không có khi dễ ngươi đi. Ba. Tử Đàn cho Kim Cương Viên một cái vang dội cái tát. Lao nương nhất định phải chết, cũng sẽ không để bọn hắn được như ý. Tử Đàn nhìn về phía Mục Hữu nhưng là một cái khác phó sắc mặt, âm thanh ôn nhu. Tiểu Hữu, ta còn không có khôi phục, ngươi ôm ta đi Kim Cương Động phủ, ở đây đã không an toàn. Mục Hữu nhẹ gật đầu, ôm lấy Tử Đàn, hướng Kim Cương Viên Động phủ bay đi. Mục Chân che miệng truyền âm, cái này Tử Đàn tiền bối chẳng lẽ coi trọng ngươi rồi. Mục Hữu liếc nàng một cái, chớ có nói lung tung. Nhân yêu có khác biệt. Ca ca, nhân gia đã hóa hình. Ngậm miệng. Ta sẽ không nói với Thẩm Đạo Hữu. Ta sẽ đem ngươi lời nói này cho Nguyệt Nhi nói. Ca ca. Ta ngậm miệng. Hai ngày sau, Kim Cương Viên Động phủ. Kim Cương tiền bối, đã ngươi đã khôi phục, ta liền giúp ngươi hóa hình. Kim Cương Viên gật gật đầu, nhìn về phía Tử Đàn, thanh âm bên trong lộ ra lấy lòng. Đợi lấy ta. Tử Đàn hai mắt khép hở, âm thanh kinh thường. Quỷ tài chờ ngươi. Mục Hữu đi theo Kim Cương Viên đi vào hang động chỗ sâu gò đất, Kim Cương Viên xếp bằng ngồi dưới đất, Mục Hữu giúp đỡ hóa hình. Bảy ngày sau, một vị dáng người nam tử khôi ngô cùng Mục Hữu đi tới. Tử Đàn, ta hóa hình thành công. Ngươi xem, có quỷ mới nhìn ngươi. Hai người đang muốn bật lộn, Mục Hữu chắp tay thi lễ. Tiền bối, khi trước hứa hẹn đã hoàn thành, ta đây liền rời đi. Chấm đã. Tử Đàn đứng lên, hướng đi Mục Hữu, con mắt trừng rất lớn, nhìn chằm chằm Mục Hữu. Phải đi nhanh như vậy? Ừ, tiền bối, ta phải chuẩn bị bế quan đột phá. Tử Đàn sau khi nghe xong, trên mặt một chút mất mát, nàng lấy ra một cái ngọc hạng, đưa cho Mục Hữu. Tạ nhĩ ân cứu rút. Đây là vạn năm gỗ Tử Đàn tinh, hiện tại còn không dùng được, nhưng nhất định sẽ hữu dụng. Mục Hữu tâm bên trong vui mừng, nhận lấy ngọc hạng. Đa tạ tiền bối. Văn bối còn có một chuyện muốn hỏi. Tử Đàn nhìn chằm chằm Mục Hữu, âm thanh ôn nhu. Ngươi nói xem. Tiền bối có thể hiểu rõ trăm năm trước Bách Yêu Tể Tể phi thăng. Còn không chờ Tử Đàn nói chuyện, Kim Cương Viên lúc này chen vào nói. Ta đối với chuyện này hiểu rõ cực kỳ rõ ràng. Nếu là trăm năm trước ta cũng là nhất giai linh thú, có thể cũng có cơ hội phi thăng. Mục Hữu nhướng mày. Không phải tứ giai linh thú mới có thể phi thăng sao? Kim Cương Viên khoát tay áo, nắm lên một quặng cỏ ngậm lên miệng. Cũng không phải. Khi đó Bất Tử Sơn tới một con linh thú, chừng tứ giai, hắn tự xưng đi hạ giới tiễn đưa phi thăng cơ duyên. Từ Bất Tử Sơn mang đi anh họ ta. Mục Hữu tâm bên trong vui mừng. Có biết bọn hắn đi nơi nào? Kim Cương Viên nghĩ nghĩ, nói ra, Nam Hải cái gì địa? Mục Hữu nói tiếp, Nam Hải hỏi Thiên Bi. Ngươi cũng đã biết ở nơi nào? Kim Cương Viên vỗ ngực một cái, một mặt đắc ý ta thế nhưng là chính mắt thấy phi thăng. Có muốn hay không ta dẫn ngươi đi? Tiền bối có biết có nguy hiểm hay không? Ta chỉ ở ngoại vi quan sát, không biết trong đó nguy hiểm. Mục Hữu chắc tay, âm thanh thành khẩn. Tiền bối, đợi ta sau khi xuất quan, ta tới tìm ngươi, xin ngươi mang ta đi Nam Hải hỏi Thiên Bi. Kim Cương Viên vỗ ngực một cái. Bao trên người ta, bất quá ta có một điều kiện. Tiền bối mời nói. Ta còn không có danh tự, ngươi hỗ trợ cho lấy một cái. Mục Hữu tay nắm cái cằm, suy tư phút chốc. Tiền bối liền đeo mạch đại lực. Mục Chân che miệng cười trộm, Kim Cương Viên lại huýt sáo lên. Tên rất hay. Tên rất hay. Tử Đàn trợn nhìn Kim Cương Viên một cái. Thực sự là hưởng phí mù tốt như vậy danh tự. Mục Hữu lần nữa chắp tay, nhìn về phía hai vị tiền bối. Ta là Vọng Tiên môn đệ tử Mục Hữu, hai vị tiền bối nếu là rời đi Bất Tử Sơn, có thể tìm ra thành chỉ cho ta đưa tin. Được. Đi thôi. Mục Hữu tế ra phi trù, mang theo Mục Chân cùng Cự Khôi, rời đi Bất Tử Sơn. Mạch Đại Lực một mặt hâm mộ nhìn xem Phi Chu rời đi. Chúng ta sao không bây giờ liền theo đi từng trại? Tử Đàn trợn nhìn Mạch Đại Lực một cái. Ngươi cho rằng chỗ có tu sĩ nhân tộc cũng giống như cái kia giống như thiện ý, không cần ấu trí được không? Vừa bị người mê ngất xỉu, liền đã quên. Phi thuyền trên, Mục Chân khống chế Phi Chu, nhìn về phía Mục Hữu. Ca ca, ta sau khi trở về cũng muốn bế quan. Gần nhất mấy trận chiến, ta chỉ có thể cho ngươi thu thập chiến trường, trong lòng không thoải mái nhi. Mục Hữu gật gật đầu. Đó là Lục Ly tự đối thủ quá mạnh. Tu luyện tài liệu có đủ hay không? Đương nhiên đủ rồi, xử lý chiến lợi phẩm lúc, ta sẽ lưu lại một chút ta cần. Hai ngày sau, Mục Hữu hai người trở lại độc phủ, hắn uống xong một ly linh trà, lấy ra lệnh bài, hướng Thẩm Nguyệt Nhi cùng Cổ Lăng phát ra một đạo tin tức. Sau đó, Mục Hữu trực tiếp đi vào tu luyện thất, ngồi xếp bằng trên bộ đoàn. Hắn lách mình tiến vào thức hải bên trong thông huyền tháp, chắp tay thi lễ, trong miệng lẩm bẩm nói: "Lão sư, ta muốn bắt đầu bế quan đột phá kim đan hậu kỳ, đợi ta xuất quan, ngươi nên cũng xuất quan." Có 102 phòng, Thẩm Nguyệt Nhi độc phủ. Nàng lấy ra lệnh bài, xem xét Mục Hữu gửi tới tin tức, mang theo ý cười. Như thế nào ta cảm thấy, một ca ca bế quan lúc, ngược lại càng để cho trong lòng người an tâm đâu. Chương 394, bế quan, thí công, hậu kỳ hoàn đạo, thiên lịch ma công, ba đạo hắc ảnh, lãng mã dị biến. Chương 394, bế quan, thí công, hậu kỳ hoàn đạo, thiên lịch ma công, ba đạo hắc ảnh, lãng mã dị biến. Vọng Tiên môn. Một hữu ngồi xếp bằng trong thông huyền tháp, vận chuyển cốt huyết, bắt đầu bế quan tu luyện. Trong động phủ linh khí nồng nặc quanh quẩn tại trung quanh thân thể, tạo thành một cái luồng khí xoáy. Một hữu cùng Lâm Dương lúc chiến đấu, dùng qua một hạt thần khí đan, thể nội pháp lực sớm đã tới bình cảnh kỳ. Hắn đồng thời không nóng nảy, không ngừng hút lấy linh khí ở trong kinh mạch vận hành, cuối cùng rơi vào đan điền. Trên kim đan ba đạo đan chi luận, thoáng hiện kim bạch xanh ba loại hào quang, không ngừng du động, rất có linh khí. Nửa năm sau, Vọng Tiên môn đại điện, Diệp Phi vũ tay bàn hạt châu, nhìn về phía trưởng lão Châu ngồi Tề Vân Hạo. Mục Hưu bắt đầu bế đóng rồi sao? Tề Vân Hạo gật gật đầu. Bế quan nửa năm. Diệp Phi vũ trong tay hạt châu hơi dừng một chút. Nếu như Bắc vực Lãng Mã Hỏa Sơn thay đổi bất ngờ, chúng ta ứng đối ra sao? Tề Vân Hạo tay vướt trong râu. Bắc vực tông môn chắc chắn thứ một thời gian phía trước đi điều tra Tịnh Phong khóa. Từ Đan sẽ xem như Bắc vực nhất lưu tông môn thượng tông, chắc chắn cho chúng ta truyền tin tức. Diệp Phi vũ gật gật đầu. Nếu là cần chiến đấu, ta càng hy vọng là tiên phái một ít chi chiến lược chắc tuyệt tu sĩ Kim Đan, đem kinh nghiệm mang về. Tề Vân Hạo nở nụ cười. Sư đệ, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Rất chắc tuyệt vị nào đang lúc bế quan, hy vọng hắn có thể bắt kịp. Diệp Phi vũ nhìn qua cửa điện bên ngoài, trong miệng lẩm bẩm nói, không cực giáp năm, vũ châu nhiều thay biến. Thử hỏi thiên tài ra, chợ không vọng tiên môn. Lại là nửa năm sau, Thông Huyền tháp sáng lên ánh sáng nhạt, một cái bóng mờ thoáng hiện, phóng xuất ra nguyên anh khí tức, chính là Mục Hữu lão sư Thông Huyền. Hắn nhìn về phía đang bế quan Mục Hữu, khẽ gật đầu, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Để cho ta giúp ngươi một tay. Toàn bộ Thông Huyền tháp giống như hô hấp linh khí trở nên càng thêm nồng đậm, vây quanh Mục Hữu xoay tròn. Lại là nửa năm sau, Bắc vực, Lãng Mã Hỏa Sơn. Hai tên người áo đen đang tại Hỏa Sơn hang động chỗ sâu ngồi xuống tu luyện, chính là Sát Đà Nhị lão. Sát ca, ngươi không có nghe được âm thanh, tựa hồ tại hướng về phía chúng ta nói chuyện. Người lùn người áo đen gật gật đầu. Ta cho là chỉ có ta nghe đến, nguyên lai ngươi cũng nghe được rồi. Người cao đả có người áo đen nhíu mày. Cái kia truyền ra công pháp, đến cùng học hay không học? Sát lão suy tư phút chốc, trầm giọng nói ra, công pháp này không phải Ngũ Châu đại lục chi vật, chúng ta nếu không thì dạng này, một người trước tiên học, như có sở thành, một người khác lại học. Đà lão cắn răng, mặt lộ vẻ không cam lòng. Người ý tứ này chính là để cho ta thi công. Sát lão mỉm cười. Yên tâm, ta cảm thấy đây là cơ duyên. Tốt a. Nghịch tiên cơ duyên trong hiểm cầu. Đà lão đã sớm đem cái kia tà âm nhớ kỹ thuộc đầu. Toàn thân hắn hắc khí bốc lên, bắt đầu tu luyện không biết công pháp. Nửa năm sau, Thông Huyền tháp bên trong, một hưu toàn thân tử khí bốc lên, hắn thức hải đỉnh chóp đoàn kia màu trắng khí đoàn biến càng lúc càng lớn, đem toàn bộ thức hải đỉnh chóp che đậy. Sau đó lại bắt đầu chậm rãi ngưng kết, tạo thành cái này đến cái khác màu trắng phát sáng tinh thể, phá vật như sao trời. Bên trong đan điền ba đạo đan chi ẩn đầu biến càng ngày càng ngưng thực, cơ thể sinh ra bốn chân, phá vật ba đầu tiểu lòng trên đan điền du động. Ba đạo đan chi ẩn du động đến trên kim đan lúc, sẽ có lóe lên quang mang bột phấn rơi xuống, xuyên vào kim đan ám tử sắc trở nên càng thêm sâu thẳm. Một hữu nội thị đan điển, trong lòng vui mừng. Sơ kỳ ngưng đan, trung kỳ sinh luận, hậu kỳ hoàn đạo. Căn cứ tiểu các chủ tư liệu lời nói loại tình hình này vô cùng hiếm thấy. Nếu như kim đan hoàn đạo, như vậy sau kim đan kỳ liền có thể điều động một bộ phận tự nhiên chi lực, ngoại trừ nhường thần thông uy lực càng lớn, bền bị năng lực chiến đấu viễn siêu đồng dạng kim đan. Bác vực Lãng Mã Hỏa Sơn hang động chỗ sâu. Đà lão lưng còn bắt đầu thẳng tắp, bộ ngực xương sườn đùi phải cực cao, tay chân mọc ra dài rác, nhất là bộ mặt, cái mũi lại như mỏ chim, lông mày đuôi mọc ra hai sừng. Mà hắn hoàn toàn không biết, toàn tình đầu nhập đến ma công trong tu luyện. Đột nhiên một tiếng vang trầm, Đà lão cười lên ha hả, âm thanh giống như kim loại ma sát. Thần công cuối cùng thành. Đây là Thiên Lịch Ma Công. Đà lão đệ, ngươi chuyện gì xảy ra? Tẩu hỏa nhập ma sao? Đà lão đứng lên, thế mà ưỡn đến mức rất thẳng, hắn cúi đầu nhìn tay chân của mình, cảm thấy rất thuận mắt. Saka, dạng này rất tốt, ta cảm thấy sức mạnh trở nên mạnh hơn, đã đạt đến nguyên anh đại viên mãn. Đột nhiên một thanh âm truyền đến, trầm thấp phải giống như từ lòng đất truyền ra. Lịch ma giả, tiếp nhận triệu hoán. Đà lão đột nhiên thần sắc ngốc trệ, con mắt thả ra lang quang, giơ lên giơ hai tay. Vì dạp trên đất, hắn la lớn, nghịch ma giả tiếp nhận triệu hoán, thỉnh chủ tử dạy ta ý đồ. Một đoạn tà âm truyền đến, sát lao cảm thấy lô thai chấn động, đà lao lại nghe đến mê mẩn, phảng phất tại nghe tên lạc. Sát lao la lớn, đà lao đệ, đừng nghe. Hắn bay về phía đà lao, dâng lên một đạo quang cháo, muốn đem thanh âm kia ngăn cách. Đà lao đột nhiên bạo khởi, một trưởng bộ hướng sát lao mặt lộ vẻ kinh hãi, một trưởng đối công. Bành, sát lao bị đập đến bay ngược bách trượng, rớt xuống đất, miệng ói máu đen. Đà lao cất tiếng cười to, thanh chấn hang động, ta tràn đầy sức mạnh. Chủ nhân, ta nhất định hoàn thành ngươi giao nhiệm vụ. Đà lao tung người nhảy lên, hơ lửa núi bên ngoài hang động bay đi. Lãng Mã Hỏa Sơn đã nứt ra thước hứa khoan khe hở, từ đỉnh núi miên diên đến chân núi. Ba tên Bắc vực tông môn kim đan đệ tử đang tại tuần sơn, kiểm tra các nơi phong ấn. Đột nhiên, một đạo bóng người to lớn bay ra, chính là Đà lão. Người nào tự tiện xông vào cấm địa? Cầm đầu một cái kim đan đệ tử vừa mới nói xong, liền mặt lộ vẻ kinh hãi. Cái này là người hay quỷ? Trốn. Đà lao tại hư không trung ngưng ra một cái đen nhánh móng vuốt, nhất trảo liền đem ba tên tu sĩ kim đan cạo thành bã thi. Sát lao lúc này bay đến Đà lao trước người bắt trượng, hắn la lớn, Đà lao đệ, chớ có làm loạn. Người thanh tỉnh một chút. Đà lao nhìn về phía sát lao, con mắt nổi lên lăng quang, tràn ngập sát ý người nào ngăn ta, chết. Sát lao một mặt hối hận, thật không nên nhường Đà lao luyện cái kia ma công, thân hình hắn nhanh lùi lại, chỉ có thể nhìn xa xa, căn bản vốn không dám tới gần. Đà lao lúc này đưa hai cánh tay ra, giống to, quần ma tới chợ, phá phong ấn này. Đà lao toàn thân hắc vụ bốc lên, toàn thân lấp lóe lăng quang, cơ thể không ngừng biến lớn, hóa thành ngũ trượng lớn nhỏ. Sát lao nhìn trước mắt tình cảnh, mặt lộ vẻ kinh hãi. Bởi vì Đà lao ngũ tạng lục phủ đều trần trụi bên ngoài, cái kia trái tim còn tại không ngừng nhảy. Đột nhiên thước hứa khoan trong cái khe nhấp nhoáng lang quang, nhìn từ đằng xa giống như là một đạo lam sắc thiểm điện từ đỉnh núi xuyên qua đến chân núi. Lãng Mã Hỏa Sơn dưới chân doanh địa đóng giữ đệ tử cảm thấy lam sắc quang mang, nhao nhao đi ra doanh trướng, nhìn về phía Hỏa Sơn, mặt lộ vẻ kinh hãi, liền thấy Đà Lao huy động sóng chảo, hướng kẽ hở kia vung xuống, vô số lam quang lập tức bắn ra, phi tiến Đà Lao thân thể. Cùng lúc đó, phong ấn kẽ hở trận pháp mở đi mấy phần. Đứng tại cách đó không xa Sát Lao thấy thế, sắc mặt hoảng sợ, hướng nơi xa phi đột. Đà Lao thân hình tiếp tục biến lớn, toàn bộ đã biến thành màu lam sáng lên cự nhân, hắn bay vào khe hở, giống to một tiếng, mở. Giang giác. Toàn bộ Lãng Mã Hỏa Sơn khe hở bắt đầu cấp tốc biến lớn. 2 thước, 5 thước, 1 trượng. Phong ấn phá toái, khe hở mở rộng. Dưới chân núi lửa doanh địa, tất cả tu sĩ hoảng loạn lên, nhanh chóng đưa tin. Lãng Mã dị biến, nhanh chóng bẩm báo thượng tông tử đàn sẽ. Bắc vực Lãng Mã dị biến. Ầm. Đà Lao cơ thể bạo tạc. Hỏa Sơn trong cái khe, một chỗ ngồi đặc biệt rộng lớn, phảng phất một cái cự đại hang động. Khe hở còn đang không ngừng biến rộng, doanh địa tất cả tu sĩ tê ra vũ khí, bay về phía khe hở ngoài trăm trượng. Cái khe to lớn ở bên trong, lam quang tiêu thất, trong cái khe tối tăm một mảnh, cái gì cũng không nhìn thấy. Doanh địa tất cả tu sĩ chậm rãi hướng về phía trước tới gần, tất cả mọi người nắm chặt vũ khí trong tay, thả ra thần thức, nhìn về phía sâu trong cái hở. Đám người lỗ chân lông dựng thẳng, không có người nào lên tiếng. Một cái đen béo tu sĩ kim đan đột nhiên cười lên ha hả. Không phải liền là một ngọn núi sập đi, có gì đáng xem? Các ngươi nhìn, liền ma khí cũng không có, đi đi đi. Hồi doanh mà đi đánh bại. Chúng tu sĩ nhìn về phía khe hở, ma khí chính xác không thấy, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Một cái nhìn tinh minh tu sĩ lớn tiếng nói ra, đại gia vẫn dựa theo lúc trước quy định tuần tra chờ đợi trận pháp sư đến đây phong ấn. Chúng tu sĩ chắp tay sau đó, trở về doanh địa. Lúc này, cái khe to lớn bên trong nhanh chóng bay ra 3 đạo hắc ảnh, chui xuống đất, rời đi Lãng Mã Hỏa Sơn.